Chương 580, vô để cổ kim thánh hiền nhiều thịt mịch, chỉ mặc uống người lưu kỳ danh. Bất quá, vô luận Trình Đại Lôi còn là Lý Hành Hai, đều không thấy tóc trắng Ngư Tiểu Bãi sông trên, quen nhìn Thu Nguyệt Xuân Phong hung hoài, bọn họ như trước đang trong thế tục đánh ăn, mang mang lục lục buôn ba lấy thứ gì. Đêm hôm ấy, lẫn nhau đều uống rất nhiều tiểu, Trình Đại Lôi say mềm. Thẳng đến ngày kế tiếp chiều tà, Trình Đại Lôi muốn một chiếc thuyền nhỏ, dựng lấy hắn hấp nhu, hướng bên bờ tới gần. Trời còn chưa sáng, tiểu còn chưa tỉnh, Lý Hành Hai đứng ở mũi thuyền, đưa mắt nhìn Trình Đại Lôi đi xa bóng lưng. Tuy nhiên trên tay có tha thiết ước mơ binh lực, cũng không còn lúc trước một nghèo hai trắng, nhưng trên vai gánh chịu áp lực cũng xác thực so ngày xưa nhiều. Cũng chỉ mặc Trình Đại Lôi về sau, Lý Hành Hai mới có thể tạm thời quên mất trên vai lá gan, nói chút có không có. Vương thượng, Thích Kế Quang xuất hiện sau lưng Lý Hành Hai, hắn từ trước đến nay là cái rất lợi hại chuyên nghiệp người, thức khuya dậy sớm, cần cù chăm chỉ vì Lý Hành Hai làm chút sự tình. Thích tướng quân có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi, tiêu diệt khô lâu đảo về sau, chúng ta có thể nhàn một trận. Vương thượng, thuộc hạ có một việc bẩm báo. Thích Kế Quang thanh âm ép tới rất thấp, phải chăng không nên thả Trình Đại Lôi đi? Lý Hành Thai khẽ giật mình, quay đầu lại kỳ quái nhìn lấy Trình Đại Lôi. Thích Kế Quang kiên nhẫn vì đó giải thích, Trình Đại Lôi tại trước mắt bao người giết phu tử, thư viện tàng thư lâu sự tình cùng hắn chỉ sợ cũng sẽ không quan hệ. Bây giờ hắn tại thiên hạ người đọc sách trong lúc đã người người oán trách, vương thượng nếu có thể bắt hắn, nhất định có thể thu lấy được thiên hạ người đọc sách trái tim. Lý Hành Thai nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thuộc hạ minh bạch vương thượng cùng hắn có chút giao tình, Trình Đại Lôi cũng chưa hẳn là người người có thể giết ác tặc, nhưng vương thượng muốn làm đại sự, liền không nên có cái lòng dạ đàn bà. Thích Kế Quang nhìn thẳng ánh mắt của hắn, vương thượng như không tiện làm, ta liền dẫn người đi làm, trên biển lớn, mặc hắn có ngày đại bản sự, cũng chốn không. Lý Hành Thai lặng lẽ rất lâu, vớt bộ vua Thích Kế Quang bả bay, ngủ thêm một lát đi. Vương thượng, Thích Kế Quang còn chuẩn bị lại nói cái gì, Lý Hành Thai đã khập khiễng hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, hắn chỉ là về sau phất phất tay, không hứng thú nghe Thích Kế Quang lại nói cái gì. Hướng đông thời điểm, đội tàu chia làm hai chi, một chi từ Thích Kế Quang xuất lĩnh, chạy tới khô lâu đảo vơ vét tài vật, càng quét biển lên hải đạo, tốn hao đại lực khí tấn công Hồng Hồ Tử. Mục đích không phải là vì cái này à, mà Lý Hành Thai làm theo một mình cưới một chiếc thuyền lớn, mang theo Lý Uyển Nhi trở về Lạc Phượng Thành. Huynh muội nhiều năm không thấy, riêng phần mình đều kinh lịch một số khó khăn chắc trở. Nhưng hôm qua trùng phùng, Lý Hành Thai cùng Trình Đại Lôi nói rất nhiều lời, ngược lại là hai huynh muội cũng không có trò chuyện cái gì. Đại khái là chuyện quá khứ quá mức nặng nề đến làm cho tất cả mọi người đều không há miệng nổi. Xuống thuyền từ cảng khẩu trở về thành trì, trên đường thật cũng không mang cái gì tùy tùng. Tuy nhiên Lý Hành Thai trước mắt có chút vô liếng, nhưng hắn lúc trước làm vương từ lúc, cũng không phải cái coi trọng phô trương người. Chúng chi hiện tại. Bây giờ Lạc Phượng Thành, dần dần đã có ít người khí, đi tại trên đường cái, đột nhiên một người gây nên Lý Hành Thai chú ý, đối phương khập khiễng đi tại trên đường phố, y phục rách nướp, nhìn qua chán nản cực kỳ. Lý Hành Thai bởi vì Tịnh Châu sự tình, trên đùi cũng có chút hơi tật, ngược lại là không hề có quá lớn ảnh hưởng, giờ chẳng qua chỉ là người thọ gặp người thọ, tổng hội nhìn nhiều hai mắt. Lý Hành Thai nhìn về phía đối phương thời điểm, đối phương cũng chính đánh giá hắn. So sánh dưới, Lý Hành Thai hóa trang cứ tốt hơn rất nhiều, dù sao cũng là một địa chi chủ, trên thân áo gấm, Lý Hành Thai tướng mạo cũng đủ để được cho anh tuấn. Đối phương bỗng nhiên xông Lý Hành Thai đi tới, Lý Hành Thai thủ hạ ý thức ấn xuống bội kiếm, Thích Khách cái gì hắn cũng không phải không có gặp qua. Bất quá, cái kia nhà thế lực phái người như vậy đến ám sát chính mình, đoán chừng ánh mắt cũng đầy đủ mù. Tiêu Giao Vương. Đối phương đứng ở ba bước trước, nghiêm túc hỏi thăm. Lý Hành Thai nhíu mày gật gật đầu, bộ dáng của đối phương lộ ra kỳ quái. Thu người hạ. Ê. Lý Hành Thai sửng sốt. Tại hạ Sở Vân Sinh, nguyện đầu tại Tiêu Giao Vương môn hạ, lấy hiệu chó ngựa. Thiên hạ chư hầu săn sát, Sở Vân Sinh chưa hẳn nói cứ coi trọng Lý Hành Thai, bất quá hắn hiện tại thật có chút cùng đường mặt lộ. Hỏa thiêu tàng thư lâu về sau, hắn cứ thừa cơ chạy ra Lang Gia Thành, tuy nhiên Lang Gia Thành cổng thành phong, nhưng muốn đi ra cũng không phải là không có cách nào, huống chi Sở Vân Sinh tại Lang Gia Thành đợi rất nhiều năm, cũng miễn cưỡng tính toán cái địa đầu xả. Kiếm ra Lang Gia Thành về sau, hắn liền muốn lấy đi tìm nơi nương tựa nhà kia chư hầu, bây giờ chư hầu cắt cứ, muốn tìm ra lão tấm còn là dễ dàng. Bất quá, chư hầu cắt cứ cũng biểu thị hiện tại thế đạo này không phải rất lợi hại thái bình, hắn một người cô đơn, vạn trên đường đi gặp được thổ phỉ sơn tặc cái gì, một đao bị hố, cũng là mạng của mình. Chờ đi vào Lạc Phượng Thành lúc, đã tiêu hết lộ phí, trên thân chút xu bạc không có. Hắn đã có hai ngày không có ăn cái gì, sở dĩ nhìn về phía Lý Hành Thai ánh mắt như thế khát vọng, cũng không phải nhìn ra Lý Hành Thai là nhân trung lắm vượng, mà là thực sự hy vọng có người có thể cho chén cơm. Lý Hành Thai bản thân coi như đóa kỳ hoa, nhưng ẩn ẩn cảm thấy, cái Sở Vân Sinh so với hắn càng thêm kỳ hoa. Cái kia, ngươi trước đi theo ta đi. Nghe đối phương cái bụng cục cục băng lên, Lý Hành Thai cũng biết đối phương là cái đói hàng. Bây giờ một bát cơm hắn vẫn là quản được lên, về phần đối phương có thể làm cái gì, quay đầu kỹ càng hỏi một chút là được. Dù sao, mỗi một đóa kỳ hoa đều có chút không giống bình thường chỗ, nếu không cũng không gọi được kỳ hoa. Hắn đi ở phía trước, Sở Vân Sinh theo sau lưng hắn, hai người bước đi tất cả đều là khập khiễng, xa xa trông đi qua, ngược lại là rất lợi hại phối hợp. Lang Gia Thành cảng cầu, Hoa Chính Tắc xa xa nhìn qua mặt biển. Các ngươi đưa ra, làm sao vẫn chưa trở lại? Làm sao trở về? Lưu Phát Tài lệnh ra ở nơi đó, lười biếng nói, ở trên đảo cao thủ như mây, đại đương gia chính là có lại lớn bản sự, có thể chống đỡ được Đông Hải tất cả cao thủ vây công, hiện tại khẳng định là đã chết. Cái kia, ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng. Hoa Chính Tắc giật mình nói, hắn biết rõ chịu chết còn đi. Đây chính là đại đương gia nhân phẩm đấy này. Lưu Phát Tài cảm khái một tiếng, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, khi hắn đã quyết nhất định phải đi chịu chết, ta lo lắng có làm được cái gì. Uy, trò chuyện cái gì đâu? Một chiếc thuyền nhỏ cập bờ, Trình Đại Lôi nhìn lấy hai người kỳ quái nói. Lưu Phát Tài cùng Hoa Chính Tắc tất cả đều là giật mình, Trình Đại Lôi vô thanh vô tức mà đến, làm cho người nhịn không được hoài nghi, hắn có phải hay không chết tại trên hải đảo, giờ phút này là quỷ hồn tới. Trình Đại Lôi nắm Hắc Nưu lên bờ, đần độn đu mê nhìn lấy hai người. Ha ha, ta nói cái gì tới? Lưu Phát Tài ha ha cười nói, đại đương gia các nhân tiên tướng, bằng Đông Hải cái vài đầu nhuyễn chân tôm, sợ bãi hạ, như thế nào là đại đương gia đối thủ, quả nhiên, đại đương gia bình an vô sự trở về. Trình Đại Lôi bĩu môi, cũng không phải rất muốn phản ứng đến hắn. Đại đương gia, chúng ta cùng một chỗ về Lương Châu đi. Ừm, ngươi mang theo Hoa đại phu trở về, đến cấp mô thành sách tên của ta. Ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ trở về ạ? Lưu Phát Tài kỳ quái nói, ta dự định đi một chuyến Thảo Nguyên. Chương 581, tiếng xấu lan xa Bạch Sa đảo trên, Yến Bất Quy nhảy xuống vách núi rơi biển. Biển lớn giao động và thiên, muốn thân thể vượt qua, nhất định cửu tử nhất sinh. Bất quá Trình Đại Lôi ẩn ẩn có loại cảm giác, Yến Bất Quy cũng chưa chết. Cái này cũng tại thanh lý bên trong, từ xưa đến nay, lại có cái kia hiệp khách hay ma đầu là ngã xuống sườn núi chết. Vách núi, bình thường mang ý nghĩa kỳ ngộ, bảo tàng, thế ngoại cao nhân, chính là sẽ không chết. Yến Bất Quy nếu như không chết ở trong biển rộng, tất nhiên sẽ trở về Nhung tộc Thảo Nguyên. Trình Đại Lôi tuy nhiên không biết Yến Bất Quy lai lịch cụ thể, nhưng hắn cao thủ như vậy, tại Nhung tộc tất nhiên cũng là có ít, chỉ cần tỉ mỉ điều tra nghe ngóng luôn luôn có thể tìm tới. Tẩu hỏa nhập ma Yến Bất Quy muốn đem nỗi thống khổ của mình cho Trình Đại Lôi, hắn đương nhiên tính toán sai một sự kiện, Lý Mạc Sầu đối với Trình Đại Lôi tới nói cũng không trọng yếu, Trình Đại Lôi cùng nàng ngay cả lời đều không có nói qua vài câu. Nhưng trên đời dù sao không hề có giết người còn có thể nhẹ nhàng rời đi đạo lý. Sở dĩ Trình Đại Lôi mới dự định đi một chuyến Thảo Nguyên, cũng trang một chút Nhung tộc ngàn dặm đạo kinh mục đích. Bởi vì việc này cùng Nhung tộc qua lại phong cách hành sự có chút khác biệt. Đế quốc đem Nhung tộc coi là man di, ngược lại cũng không phải hoàn toàn bởi vì thành kiến. Đế quốc cùng Nhung tộc ở giữa chiến tranh tiến hành qua rất nhiều năm, liền Trường An thành đều bị đánh xuống một lần. Nhưng Nhung tộc cũng không có chiếm lĩnh đế quốc thành trì ý nguyện, coi như ký hiệp ước, cũng là bồi thường chiếm đa số, cắt đất rất ít. Phu tử sau khi chết, lang gia thành hoàn toàn đại loạn, Trình Đại Lôi tự nhiên thành rất nhiều học sinh cắn răng nghiến lợi đối tượng. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, Trình Đại Lôi đều sẽ tiếng xấu lan xa, đoán chừng Hỏa Thiêu Tàng Thư lâu sự tình cũng phải đè vào trên người hắn. Cái tự nhiên không phải chuyện gì tốt, bất quá Trình Đại Lôi cũng là con giận nhiều không cắn, thanh danh của hắn cũng không kém cái một điểm nửa điểm. Lang gia thành đại loạn, ngược lại là cho Trình Đại Lôi ba người rời đi cơ hội, chờ ba người bọn hắn ra Lang gia thành về sau, thư viện coi như kịp phản ứng cũng muộn. Ba người ở ngoài thành tách rời, Trình Đại Lôi cưỡi lên Hắc Nưu, một mình cưỡi ngựa tiến về Thảo Nguyên. Lưu Phát Tài làm theo cùng Hoa Chính Tắc cùng một chỗ chạy tới Cáp Mô thành, dù sao nơi đó còn có cái bất sinh bất tử quan ngư đang chờ. Lại nói thư viện Vạn Quyền Sơn, tại phu tử sau khi chết rất là loạn một trận. Bất quá, phu tử tuổi tác đã lớn, coi như không chết tại Trình Đại Lôi trong tay, kỳ thực cũng sống không bao lâu. Sở dĩ hắn rất sớm đã tại an bài người thừa kế vấn đề, sớm đã toàn quyền buông tay thư viện sự vụ cho phía dưới đệ tử. Cái gọi là thất hiền thập nhị tú, bất quá là thư viện đệ tử trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Thư viện chân chính trung kiên lực lượng, còn là trên chút tuổi tác sứ trưởng. Thư viện hỗn loạn cũng không tiếp tục bao lâu, đại khái 3 ngày sau, thư viện liền ổn định trước mắt hỗn loạn tình thế. Trước mắt thư viện sự vụ lớn nhỏ, tất cả đều là từ Trương Minh Lý phụ trách, cũng không xuất hiện tranh quyền đoạt thế sự tình phát sinh, mọi người cùng chung mối thù, ý nghĩ tất cả đều là nhất trí, tìm Trình Đại Lôi báo thù. Một ngày này, thư viện trong đại sảnh một mảnh nghiêm túc, Trương Minh Lý cũng không ngồi tại thủ tọa, mà là ngồi lần hai tịch. Tấm kia trống không cái ghế, là cho phu tử lưu. Mọi người thấy cái ghế kia, liền nhớ tới phu tử giọng nói và dáng điệu tướng mạo, không thể không nói, phu tử lúc còn sống còn là cái rất hòa ái lao nhân. Sau đó, chính là đối với Trình Đại Lôi cắn răng nghiến lợi hung ác. Trương Minh Lý sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nguyên nhân là hắn vừa mới nhận được tin tức, 3 ngày trước, có một người cưới Hắc Nưu ra khỏi thành, căn cứ tướng mạo miêu tả, cho là Trình Đại Lôi không thể nghi ngờ. Nhưng khi đó, thư viện vẫn còn trong bi thống, sơ sẩy đối với cổng thành phong bế, cũng không nghĩ tới, Trình Đại Lôi dám đánh bạo trở lại Lang Gia thành, sau đó, cũng liền nhìn lấy hắn tại dưới mí mắt chuẩn mất. Cái, dĩ nhiên không phải một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Tại trong mấy ngày này, người người tim như bị đau cắt, thư viện đã ra mấy phần thảo tặc phú trong lòng phu tử phú các loại văn chương, từ ngữ trau chuốt rằng gì, chân tình rung động lòng người, đều xem như đương thời nhất đẳng văn chương. Mọi người báo thủ tâm tình là kiên quyết, vốn nên lập tức phái ra cao thủ, đuổi theo giết Trình Đại Lôi. Nhưng dưới mắt, còn có một cái cực kỳ chuyện lúng túng, làm cho người chẳng hay nên làm thế nào cho phải. Vấn đề này là, Trình Đại Lôi xác thực rất được. Thư viện bày xuống thiên la địa võng, 72 kiếm trận đều triển khai, sau cùng cũng không thể vây khốn Trình Đại Lôi. Bây giờ còn muốn làm lại Bạch Sa đảo trên đại cục đã không có khả năng, thư viện dù có cao thủ, sợ sẽ tính toán tìm tới Trình Đại Lôi, cũng là đi chịu chết. Trong đại sảnh một mảnh lặng lẽ, khó giải quyết liền là chuyện này. Sư Minh, ta ngược lại thật ra có một kế, nhất định có thể lấy Trình Đại Lôi tính mạng. Lý Á Tử nâng tay xuất hiện ở đại sảnh, hắn từ khi bị Trình Đại Lôi phế bỏ một cái tay về sau, tính tình càng thêm âm u. Đương nhiên, hắn ban đầu tính cách cũng rất tác động, sở dĩ tại thư viện cũng không có cái gì bằng hữu. Sư đệ có ý định gì? Trương Minh Lý hỏi. Lý Á Tử bình tĩnh khuôn mặt, nói, thư viện đệ tử, trải rộng đế quốc, chỉ cần chúng ta đem muốn tìm Trình Đại Lôi báo thù tin tức tràn ra đi, Trình Đại Lôi tất nhiên đi không thoát. Trương Minh Lý nhãn tỉnh sáng lên, minh bạch Lý Á Tử ý tứ. Thư viện đệ tử học trò khắp thiên hạ, Rất nhiều quan to quyền quý cũng vui vẻ đem trong nhà con cháu đưa đến thư viện cầu học, ngày sau, bọn họ không thể nói được liền trở thành cái nào đó chư hầu nữ sĩ, cái nào đó đại thế gia gia chủ, trong quân một vị nào đó tướng quân. Cũng không thiếu một số giang hồ cao thủ. Thư viện kinh doanh mấy chục năm, sớm đã dệt thành một trường phô thiên cái địa lưới lớn, sở dĩ, phu tử nếu như thật sự muốn phục quốc, bắt kịp cái loạn thế này, cũng chưa chắc làm không được. Bất quá, hắn đã lão, phục quốc tâm đã sớm nhạt. Bất quá là nghiêm túc vì đế quốc bồi dưỡng một số người mới am mà lần này Trình Đại Lôi rất lợi hại, hiển nhiên là phạm thiên hạ người đọc sách nhiều người tức giận, lại thêm hỏa thiêu tàng thư lâu sự tình đoán chừng cũng cùng hắn thiếu không quan hệ. Trương Minh Lý hít sâu một hơi, đứng lên nói, tốt, lập tức đem tin tức truyền đi, người nào nếu có thể giết Trình Đại Lôi vì phu tử báo thủ, thư viện 3.000 đệ tử nguyện chỉ nghe lệnh hắn. Khẩu nhĩ tương truyền lực lượng là lớn, thời gian cực ngắn bên trong tin tức liền tràn ra đi, ngay cả Lạc Phượng Thành Lý Hành Thái cũng nghe. Ách, hắn nhìn lấy thủ hạ tin tức truyền đến, Trình Đại Lôi lần này phạm nhiều người tức giận, sợ thiên hạ người đọc sách đều muốn giết hắn. Lý Huyền Nhi lo lắng nói, vậy hắn lần này sẽ rất nguy hiểm đi. Nguy hiểm tự nhiên là nguy hiểm. Lý Hành Thai phất phất tay, giờ chẳng qua chỉ là người hiền tự có thiên tướng, hẳn là cũng không nhiều lắm sự tình. Muốn ta nói cái Trình Đại Lôi cũng thế, người giết người cứ giết người, không có việc gì nấu cái gì tàng tư lâu, chuyện này chân chân quá thiếu đạo đức. Hát xì Lý Hành Thai kỳ quái nhìn lấy Sở Vân Sinh, ngươi làm sao, Phong Hàn? Cái kia không, ta không có việc gì, ha ha. Sở Vân Sinh biểu lộ có chút xấu hổ, hắn đánh bậy đánh bạ ném đến Lý Hành Thai môn hạ. Ngược lại cũng không phải hắn có cái gì kinh tài tuyệt diễm năng lực, đích thật là Lý Hành Thai trong tay thiếu người, có phần có loại ai đến cũng không có cự tuyệt tư thế. Nhưng Sở Vân Sinh cũng không nghĩ tới, Lý Hành Thai lại cùng Trình Đại Lôi có chút liên quan, mà Sở Vân Sinh cũng không có để lộ chính mình cùng Trình Đại Lôi nhận biết sự tình. Chương 582, Sa gia tập từ Lang gia thành đến Nhung tộc Thảo Nguyên, bên trong ngăn cách hơn và dặm. Trình Đại Lôi một mình cưỡi ngựa lên đường, thư viện đã hướng ra phía ngoài thả ra tin tức, phải dùng Trình Đại Lôi đầu người vi phu tử để mạng. Trình Đại Lôi trên đường đi tới, có phần gặp được mấy lần phục kích, mặc dù không có uy hiếp được tính mạng của hắn, hoàn toàn chính xác bằng thêm rất nhiều phiền phức. Chờ rời đi từ Châu Cảnh, tiến vào Thanh Châu về sau, trên đường tầng tầng lớp lớp truy sát, phục kích mới thiếu chút. Dù sao, thư viện mặc dù là thiên hạ người đọc sách thánh địa, nhưng chủ yếu vẫn là bao trùm từ Châu một chỗ. Tại Thanh Châu cảnh nội, thư viện ảnh hưởng muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng Trình Đại Lôi vẫn không dám xem thường, hắn một đường tránh đi thành trì, phần lớn tại sống ở giã ngoại, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Một ngày này, Trình Đại Lôi đi vào một chỗ tên gọi Sa gia tập địa phương, dự định ở chỗ này mua chút lương khô trên đường ăn, nếu có thể, lại mua mấy bộ sạch sẽ quần áo. Trình Đại Lôi dắt Châu đi vào thôn trấn, gặp trên đường cũng không có bao nhiêu người, đơn giản mấy cái nhàn hán tựa ở góc tường phơi nắng. Hai bên đường phố cũng không có cái gì cửa hàng, đơn giản một nhà dược phô, một nhà hàng thịt, một nhà tử quán, liền một gian tiệm may cũng không có. Mấy năm liên tục chinh chiến, thập thất cửu không, đế quốc bây giờ lại là quần hùng cắt cứ cục diện. Có thể qua roi ngựa đàn ông, phần lớn bị lôi kéo tham gia quân ngũ đi, như Sa gia tập dạng này thôn trấn, lưu lại thường thường là một số người già trẻ em. Trong nhà có ruộng không người cày, trong phòng lao nương không người nuôi, lân ra muội muội tóc trắng, lại chưa thấy qua tình ca ca. Trong quân lão binh một ngày chỉ một đêm hát, nói đại khái chính là cái này ý tứ. Trình Đại Lôi đi vào trong trấn tử quán, đem Hắc Nưu đặt ở phía sau, cũng không cần lo lắng bị người nào dắt đi. Bởi vì có Trình Đại Lôi loại người này tại, sở dĩ đế quốc các nơi trị an đều chưa nói tới tốt, bất quá, nếu người nào muốn trộm Trình Đại Lôi Hắc Nưu, mới được tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn dặn dò lão bản nóng một bầu rượu, lại đến nửa cân thịt, có bánh mặt đầu, không, có nhân bên trong, bánh bao các loại nóng một số, Trình Đại Lôi chuẩn bị mang theo trên đường ăn. Trong tử quán cũng không cái người nào, sắp bắt đầu mùa đông khí trời. Trình Đại Lôi lại là từ nam hướng bắc đi, khí trời là một ngày so một ngày lạnh. Nhớ tới những ngày này màn trời chiếu đất, Trình Đại Lôi cũng là khổ không thể tả. Trưởng quỹ, chung quanh đây có cái gì đại hội nhân gia? Trình Đại Lôi nét rượu nóng, đột nhiên hỏi một lời. Mấy năm liên tục chiến tranh, có tiền có thế nhà giàu đều chạy đến phía nam đi, còn nào có cái gì đại hội nhân gia? Trưởng quỹ không lưng, nói, khách quan nghĩ như thế nào hỏi cái này? Ha ha, không có việc gì tùy tiện hỏi một chút. Trình Đại Lôi lại hỏi, cái kia phụ cận có hay không sơn tặc? Ai, sao có thể không hề có đâu, ngựa trắng phong bạch đừng ra. Hát hổ miệng lưu hát hổ, tất cả đều là phụ cận nổi danh sơn tặc. Vậy bọn hắn đến đoạt các ngươi à? Cái này cũng là không thường thường tới. Trưởng quý nói, Sa gia tập dạng này địa phương nghèo, cũng không có gì tốt cướp. Trình Đại Lôi ha ha cười một tiếng, túi đầu nhậu nhẹt. Trình Đại Lôi sở dĩ như vậy hỏi, nguyên nhân rất đơn giản, trong tay hắn không có ngân lượng. Cái cùng nhau đi tới, Trình Đại Lôi đi ngang qua rất nhiều nơi, hắn dùng tiền đến vung tay quá chẳng chút, gặp gỡ không có tiền sinh hoạt, miễn không sẽ theo tay ném ra ngoài đi chút ngân lượng. Sở dĩ có được ngân lượng, bình thường dùng không bao lâu liền bị tiêu hết. Mà hắn đến ngân lượng biện pháp, thường thường cũng chỉ có hai con đường, một đầu chính là tìm ra phụ cận đại hộ nhân gia, nửa đêm leo tường đi vào, trộm một số tiền tài bất nghĩa. Đương nhiên, về phần đối phương đến tiền đường đến tột cùng nghĩa bất nghĩa, Trình Đại Lôi kỳ thực cũng không phải đặc biệt quan tâm. Đầu thứ hai đến tiền con đường, chính là trong vòng phương viên trăm dặm sơn tặc đạo tặc. Chỉ cần Trình Đại Lôi đến nhà báo danh, không quản nhà ai cái nào trại, bình thường tất cả đều là trực tiếp trả thù lao. Dù sao, mọi người đã không nguyện ý cùng hắn động thủ, cũng không muốn cùng ma đầu kia nhắc lên quan hệ thế nào. Trên thực tế, từ Từ Châu đến Thanh Châu, Trình Đại Lôi gặp phải không chỉ có là cùng thư viện có liên quan muốn giết hắn, cũng có Đông Hải một chỗ cường đạo mộ danh mà đến, muốn chết muốn sống không phải muốn đi theo Trình đương gia la lộn. So sánh dưới, cái sau so cái trước càng thêm phiền phức. Dù sao đối với muốn giết hắn, chỉ ngại lôi có thể hoàn lại lấy kiếm, một kiếm giết sự tình. Đối với những cái kia mộ danh tìm nơi nương tựa, quả thực có thể nói là túi đầu cứ bái, bưng lấy ngươi trên trời có mặt đất không, Trình Đại Lôi cũng không dễ cùng bọn hắn độc kiếm. Bình thường đánh ngất xỉu sự tình. Khách quan, tiểu điếm tiểu còn không có trở ngại ạ? Tiểu quán trưởng quý hỏi. Ừm đây này. Trình Đại Lôi thuận miệng ứng một tiếng, lại cho ta nóng trên một bầu rượu, lắp đặt chút nóng bánh mặt đầu, không có nhân bên trong, trên đường ăn. Đã sớm chuẩn bị cho ngài tốt. Trưởng quý ân cần đem bao phục ra đưa qua, khách quan ngài đi thong thả. Trình Đại Lôi đem lương khô khoác lên sừng bỏ trên, cưỡi lên châu tiếp tục đi đường. Tâm lý suy nghĩ, chính mình là muốn đi ngựa trắng phòng, vẫn là đi hắc hổ miệng, nếu không hai cái địa phương đều đi một chuyến. Nơi này đã là U Châu cùng Thanh Châu giao giới, đợi đến U Châu, muốn gặp đến cướp bóc người cứ không dính. Cũng không biết làm tại sao, ra thôn trấn về sau, cảm giác đầu càng ngày càng nặng. Trình Đại Lôi đang xem đỉnh ngày một chút, mí mắt chầm đến không mở ra được. Chính mình sẽ không phải nhuộm phong hàn đi, từ xưa anh hùng ai sợ chết, đấng hảo hán cô độc sợ bệnh đến mài, cái dáng ngoại hoang vu, muốn làm mình ngã ở trên đường, trời đông giá rét, sợ chết như thế nào đều không người nào biết. Đông. Ý nghĩ này vừa lên, Trình Đại Lôi cứ một đầu ngã nhào trên đất, miễn cưỡng nhấc hai lần đầu, cuối cùng ngăn không được khí lực trôi qua, dần dần mất đi khí lực. Trình Đại Lôi cũng không biết qua bao lâu, hắn mới lần nữa khôi phục ý thức, trên thân còn là để không nổi khí lực, loan thoáng cũng cảm giác bên thai có người nói chuyện. Tiểu muội, hiện tại giết hay không? Thanh đao mài đến mau mau, chờ hắn tỉnh lại lại giết, để hắn cái chết rõ ràng. Nếu là đưa quan biên, khả năng đổi một số không nhỏ ngân lượng. Trình Đại Lôi mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy mình bị cột vào trên một cây đại thụ, chung quanh là rừng hoang tử, trước mặt có một nam một nữ. Trưởng quỹ. Trình Đại Lôi sững sờ, các ngươi. Nữ nhân kia 30 có thừa niên kỷ, trong tay một ngụm như nhị tiêm đao, bộ dáng ngược lại là có mấy phần tư sắc. Trình Đại Lôi, không nghĩ tới đi, hôm nay thì ngươi rơi vào trong tay ta. Ngươi là? Trình Đại Lôi không hiểu ra sao. Ngươi cái này không có lương tâm, ta bị ngươi hại thành như vậy bộ dáng, ngươi mà ngay cả ta là ai đều không nhớ rõ. Nữ nhân, nếu như phải từ thần cơ hoặc là lưu phát tài ở chỗ này, nghe được lời như vậy, tất nhiên sẽ coi là Trình Đại Lôi cùng đối phương trong lúc phát sinh qua cái gì không thể miêu tả sự tình. Nhưng Trình Đại Lôi thật là không nhớ nổi đối phương là ai, không thể làm gì chỉ có thể dùng hệ thống tra nhìn đối phương tin tức, tùy theo hắn mở to hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lý Như, nữ nhân cười lạnh một tiếng, thử, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Trình Đại Lôi cảm giác đầu có chút đau, hắn rất nhớ vô vô đầu của mình, bất đắc dĩ thân thể bị thấm ướt dây thừng một bực cột. Ai, cả ngày đánh ngỗng, lại bị ngỗng mù mắt, lật thuyền trong mương đây này. Chương 583, thế đạo sai trước mặt nữ tử này cùng Trình Đại Lôi thật có chút liên quan, giờ chẳng qua chỉ là lại không phải nam nam nữ nữ ở giữa loại kia liên quan. Cái Lý Như trước kia là Tô Anh phụ thân tiểu thiếp, về sau từ thiếp thất thăng cấp vì vợ cả. Từ Tô Anh nơi đó tính toán ra, đại khái còn tính là Trình Đại Lôi mẹ vợ. Giờ chẳng qua chỉ là hai người quan hệ trong đó tuyệt đối chưa nói tới tốt, lúc trước thành Lạc Diệp sự tình về sau, Lý Như cả nhà bị đuổi ra thành Lạc Diệp, chỉ dựa vào vài mẫu đất cằn mà sống. Cũng không lâu lắm, nhung tộc cứ đánh tới, thành Lạc Diệp tao ngộ đổ thành. Có tiền có thế, sớm nhận được tin tức liền hướng mặt phía nam trốn, trốn không thể cứ vùi ở hầm ngầm núi rừng bên trong. Còn không có biện pháp, cũng liền thành nhung tộc vong hồn dưới đao. Lý Như chúng nữ nhi chết nhiều lần này đại nạn bên trong, nàng và huynh trưởng của nàng Lý Đại Đầu làm theo may mắn chạy trốn tới Thanh Châu Sa gia tộc, không quyền không thế hai người kinh doanh một quán rượu nhỏ xuống tạm. Trùng hợp hôm nay Trình Đại Lôi đến Sa gia tộc. Trình Đại Lôi gần nhất liên hệ tất cả đều là các lộ chư hầu, lại làm sao cũng là phu tử dạng này đẳng cấp nhân vật, trong đầu sớm đã không đặt Lý Như huynh muội. Nhưng Lý Như huynh muội là tuyệt đối quên không hắn, chỉ là cách lây cánh cửa màn liếc mắt một cái, Lý Như liền đem Trình Đại Lôi nhận ra. Trình Đại Lôi cùng Lý Đại Đầu là không có chiếu qua mặt. Hắn cũng xác thực dùng hệ thống tra xét Lý Đại Đầu tin tức, nhưng đối phương quả nhiên là cái tiểu quan trưởng quỹ, sau đó Trình Đại Lôi cũng liền không có đem đối phương làm chuyện xảy ra. Cũng là lơ là bất cẩn, không có đề phòng đối phương tại trong rượu hạ độc, độc cũng không phải quá có lai lịch. Đơn giản chính là một số thuốc xúc sinh thuốc tê, mặc dù loại rượu khẩu vị có chút kỳ quái, nhưng thôn hoang vắng ra điếm Trình Đại Lôi cũng sẽ không quá bắt bẻ. Nói tới nói lui, cũng là thời vận không đủ, Trình Đại Lôi nhìn lên trước mặt cắn răng nghiến lợi Lý Như, nhất thời có chút im lặng. Trình Đại Lôi thở dài, ánh mắt đánh giá Lý Như, ngươi vẫn phải chứ? Ngươi cứ nói đi. Ta có hôm nay, còn không hoàn toàn là bãi ngươi ban tặng. Lý Như một lời lòng chua xót xuống tới, vành mắt đã có chút phím hồng. Luôn luôn hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Không nghĩ tới ngươi ta có thể tại hôm nay gặp phải. Tốt tặc, khó được ngươi lại nhớ rất rõ ta, đi qua mỗi một ngày, ta cũng không có không bao giờ đem ngươi quên. Lý Đại Đầu ở một bên nghe, cảm giác hai người nói chuyện càng ngày càng không thích hợp, bận điệu tằng háng một cái. Được rồi, các ngươi nhanh đưa ta thả đi. Trình Đại Lôi nói, cũng tiết kiệm phiền phức. Lý Như cũng là chợt bừng tỉnh lấy lại tinh thần, nàng đích sắc một bụng ủy khuất, tại Trình Đại Lôi sau khó tránh khỏi có mấy phần chân tình bộc lộ. Thả ngươi, ngươi nghĩ gì chuyện tốt, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây, mọi tim lấy phổi. Lý Như cắn răng nói. Ách. Trình Đại Lôi muốn đem sợi dây trên người tránh ra, hắn một thân khí lực cái cũng không thể coi là việc khó gì. Nhưng hắn hít sâu một hơi, phát sinh toàn thân một chút sức lực cũng không, độc nhất là lòng dạ đàn bà, thuốc dưới đến đủ hung ác đây này. Chẳng lẽ đường đường Trình đưa ra, coi là thật muốn chết ở chỗ này, mất mạng tại không có danh tiếng gì Lý Như trong tay. À. Ngươi cho ta thật trả lẽ lại sợ ngươi? Trình Đại Lôi cười lạnh một tiếng, bản đương gia không muốn chết, ai có thể giết ta, huống chi các ngươi. Cậu tặc, sắp chết đến nơi, ngươi nhưng vẫn là mạnh miệng. Lý Như dẫn theo dao nhọn, bây giờ ta liền đem tâm can của ngươi móc ra, nhìn miệng của ngươi còn có cứng hay không. Trình Đại Lôi không thể làm gì lắc đầu, trong miệng một tiếng hô lên. Cái kia Hắc Nưu chẳng hay vừa rồi chạy đi nơi đâu, giờ phút này chạy như điên lấy tới, bảo hộ ở Trình Đại Lôi trước mặt. Một cái lý như một cái lý đại đầu, hai người lại có như thế nào bản sự, cũng chính là Trình Đại Lôi nhất thời sơ sẩy, lấy hai người nói, hai người muốn giết Trình Đại Lôi, liền Hắc Nưu cửa này đều không qua được. Chỉ bất quá hai lần, Hắc Nưu liền đem hai người hất tung ở mặt đất, lý như đầy người vũ bùn, bị làm đến 10 phần chật vật. Trình Đại Lôi nhìn lấy hai người, ánh mắt bên trong khó tránh khỏi có chút thương hại, nói, tốt, các ngươi cũng không nên uổng phí khí lực. Ta trong bao quần áo còn có chút năng lượng, các ngươi cầm đi mặt phía nam, bên kia thời gian trung quy sẽ tốt hơn một chút. Tốt tặc. Lý Như cắn răng mắng một tiếng, một lời bị khuất hóa thành phẫn nộ, ngươi cho rằng ta thật không có giết ngươi à, coi như hôm nay giết không ngươi, ngày sau ta coi như hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ở đi. Trình Đại Lôi bỗng nhiên quát một tiếng, cười lạnh nói, ngàn sai vạn sai, chẳng lẽ đều là lỗi của ta, xét đến cùng, tất cả đều là cái hỏng bét thế đạo sai, cùng ta có liên quan gì? Lý Như khẽ giật mình, nàng đương nhiên muốn chỉ Trình Đại Lôi cái mũi chửi ầm lên, bắt phụ chửi đồng, nàng đích sắc còn là rất am hiểu. Nhưng Trình Đại Lôi lời nói cũng không phải là không có đạo lý, nàng từ nhỏ cơ khổ, bị người khác khinh khỉnh chế giễu, nhung tộc giết tới lúc sốt ruột trốn, nhưng các hài tử của mình lại chết tại nhung tộc dưới đao. Đương nhiên là cả ngày lẫn đêm trầm tâm thống khổ, Lý Như có đôi khi cũng sẽ nghĩ, có phải là hay không mạng của mình không tốt, là Trình Đại Lôi sai, có lẽ là lỗi của mình. Nhưng Trình Đại Lôi lời nói lại cho nàng một loại khác giải thích, có lẽ cũng không phải là Trình Đại Lôi sai, cũng không phải là của mình sai, căn bản chính là thế đạo này sai. Vô luận như thế nào, một cái vô luận như thế nào nỗ lực đều sống không nổi thế đạo, chung quy là có chút vấn đề. Trong nước lục bình, trong gió lá khô, ngay cả ta đều chỉ có thể nước chảy bèo trôi, huống chi các ngươi. Trình Đại Lôi ngữ trọng tâm trường nói, nghe ta một lời khuyên, sớm đi về phía Nam Phương đi thôi, có thể an ổn vượt qua phần còn lại của cuộc đời, đã là vận mệnh của các ngươi. Trình Đại Lôi, ta sẽ không tất ngươi sắp xếp vào tâm, hôm nay ta tất sát ngươi. Lý Như dẫn theo dao nhọn đứng lên. Này, coi là bản đương gia làm thật không có cách nào hả? Trình Đại Lôi hít sâu một hơi, Lý Như minh mọi chú ý lực đều ở trên người hắn, chỉ gặp hắn bỗng nhiên giắt cuống họng hô to, cứu mạng à, cứu mạng. Lý Như, Lý Đại Đầu. Lý Như e ngại Trình Đại Lôi biến mất, âm thanh lạnh lùng nói, Trình Đại Lôi, ngươi coi như hô phá cuống họng cũng vô dụng, hôm nay không ai sẽ đến cứu ngươi. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, bên hai bỗng nhiên một trận dồn dập móng ngựa vang, mấy cái cưỡi ngựa cao to người xông vào rừng rậm. Người cầm đầu một mặt râu quai nón, ánh mắt kiên nghị, hắn nhìn thấy tình huống trước mặt có chút sững sờ, kỳ quái nói, tình huống như thế nào, giết người cướp của ạ? Này, thật đúng là bị ngươi đoán đúng, nhìn thấy chưa, hai cái này tặc nam tặc nữ là Lục Lâm bên trong người, chính là muốn cướp ta à? Cái đột nhiên xuất hiện đại hán tên là Hàn Thông, chính là Thanh Châu Vương thủ hạ đại tướng, cũng là bởi vì Trình Đại Lôi đến Thanh Châu tin tức truyền đến nơi đây, mới dẫn người đi ra tuần tra, muốn gặp lấy Trình Đại Lôi. Cũng là trùng hợp, hắn nghe được tiếng kêu cứu mạng xông tới, vừa lúc đụng phải một màn này. Còn thật sự cho rằng là cường nhân cấp tiền, chỉ là Trình Đại Lôi phản ứng vượt quá dự liệu của hắn, nào có rơi xuống mạnh trong tay người còn như thế mà bát. Đấng hảo hán, ngươi đừng nghe hắn nói bớ nói bẩn. Lý Như đem bờ môi đều muốn cắn nát, hắn chính là Trình Đại Lôi. Cái gì? Hàn Thông giật mình, nhìn xem Trình Đại Lôi trước mặt hắc nhiêu, nhất thời có loại vui như lên trời cảm giác. Chương 584, Long Du nước cạn Trình Đại Lôi là người cơm ăn hoàn liên, có nỗi khổ không nói được. Hắn bây giờ bị cột vào trên đại thụ, trên thân một chút sức lực cũng để lên không nổi. Giác cuống họng hô nửa ngày, kết quả không có la tới cứu tinh, rồi lại đưa tới một đám muốn giết mình người. Hàn Thông một đám rõ ràng so Lý Như huynh muội mạnh nhiều. Nói rõ ràng, bây giờ tại đế quốc tìm sẽ cứu Trình Đại Lôi người còn thật không dễ dàng. Hàn Thông trên ba mắt dưới ba mắt dò xét Trình Đại Lôi, chuyện tốt từ trên trời giáng xuống, tốt đến làm hắn có chút không dám tin tưởng. Các ngươi làm sao bắt đến cái tập nhân? Hàn Thông hỏi. Lý Như chậm rãi đi về phía trước, nói, chúng ta là Sa gia tập tiểu lầu, cái tập nhân đến chúng ta tiểu quán dùng cơm, bị ta huynh muội nhận ra, sở dĩ tại trong rượu của hắn dưới thuốc tê, đang chuẩn bị báo cáo quan binh. Hàn Thông nhìn Lý Như một chút, tuy nhiên dãi dầu sương gió, lại vẫn có mấy phần tư sắc. Không hề giống xuất đầu lộ diện tiểu quán trưởng quý, như cái đại hộ nhân gia đi ra phu nhân phu nhân. Đại nhân, có phải hay không là cái tên giả mạo, muốn cái kia Trình Đại Lôi nhân vật bậc nào, làm sao lại bị hai người bọn họ bắt lấy? Thủ hạ cẩn thận nói. Hàn Thông gật gật đầu, vô luận như thế nào, còn là cẩn thận là hơn. Người tới, chọn trước hắn gân tay gân chân, đem hắn mang theo. Lập tức có người từ lập tức đến ngay, trong tay dẫn theo bội đao, Trình Đại Lôi để không nổi khí lực, nếu không một cây dây thừng cũng khốn không được hắn. Chính lúc này, lại có một đội người xông vào lùng cây, thấy cảnh này lúc đống nhiên dừng lại. Hàn Thông một đám người cũng là như lâm đại địch, riêng phần mình nắm chặt binh giáo, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Thanh Châu đạo tặc Lưu Hắc Hổ. Lưu Hắc Hổ chiếm núi làm vua, trên tay có hơn ngàn huynh đệ, hắn làm hại một chỗ, tự nhiên thiếu không cùng Hàn Thông liên hệ. Bất quá bọn hắn liên hệ công cụ là trường thương cùng đại đồng, hôm nay ngươi giết ta hai cái huynh đệ, ngày mai ta lại giết tới. Hôm nay Lưu Hắc Hổ là chuẩn bị đi dẫm món ăn, nhanh bắt đầu mùa đông, sơn trại chung quy phải nghĩ biện pháp vượt qua mùa đông này, nhưng cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Hàn Thông. Song Phương Dương cung bạc kiếm, Lưu Hắc Hổ hoang mang nhìn chằm chằm xung quanh, cũng làm không hiểu nhiều tình hình trước mắt. Hàn Thông tâm lý giật mình, hắn hôm nay đi ra mang người vốn cũng không nhiều, cái Lưu Hắc Hổ lại là một viên tội phạm, thật đánh nhau, phe mình nhưng không chiếm được chỗ tốt. Lưu Hắc Hổ ánh mắt rơi vào Trình Đại Lôi trên thân, cau mày nói, vị này là người tốt. Trình Đại Lôi hiếu khí vô lực nói, Lương Châu, Trình Đại Lôi. Cái kia Trình Đại Lôi. Lưu Hắc Hổ đần độn u mê nói một tiếng, nhất thời giật mình, sẽ không phải vị kia đi. Hàn Thông giờ phút này đã muốn rút lui, bắt đến Trình Đại Lôi tự nhiên là một cái công lớn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, còn là cánh mạng quan trọng. Trình Đại Lôi cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều, hắn tuy nhiên cùng Lưu Hắc Hổ tất cả đều là Lục Lâm một đường, nhưng hai người thật là không có gì giao tình. Hàn Thông sẽ không phải ngây thơ coi là, hiện tại muốn giết hắn, chỉ có quan ra đi. Quan binh muốn bắt Trình Đại Lôi là công, phỉ đường cũng phải dẫm lên Trình Đại Lôi đầu trèo lên trên, sở dĩ Trình Đại Lôi tình huống cũng không có thay đổi đến càng tốt hơn, mà là càng hỏng bét. Sẽ không phải là thật sao? Lưu Hắc Hổ cũng là nửa tin nửa ngờ, đúng là nghe nói Trình Đại Lôi đến Thanh Châu, nhưng hắn như thế nổi tiếng nhân vật, làm sao lại bị người giống như mèo bệnh buộc trên tảng cây. Nhưng nhìn đến Hàn Thông như lâm đại địch ánh mắt lúc, trong lòng của hắn giật mình, cái vẫn đích xác là thật. Họ Hàn, hôm nay cũng là oan gia ngõ hẹp, nhưng Trình đương gia mệnh ta muốn, ngươi từ đâu tới chạy về chỗ đó, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. Hàn Thông vốn là muốn rút lui, nhưng Lưu Hắc Hổ câu nói này lại làm cho hắn lưu lại. Dù sao cũng là trong quân đại tướng, hắn cũng là muốn mặt mũi. Lưu Hắc Hổ, ngươi quá cuồng vọng chút đi. Ta đã sớm muốn mang binh phẳng ngươi Hắc Hổ trại, nhất thời không có nhín chút thời gian, ngươi thật coi liền cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. À, chúng ta cũng không phải chưa hề giao thủ, hôm nay chính là ở đây phân cái thư hùng. Lưu Hắc Hổ. Hai người dương cung bạc kiếm, lập tức liền muốn động thủ. Chính lúc này, vài con khoái mã xông vào lùng cây, người cầm đầu nhìn một chút Trình Đại Lôi, lập tức kinh hỉ nói, tìm ra, tốt tặc, nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Trình Đại Lôi bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Thư biệt tới, cầm đầu hai người là Trung Mục Sơn cùng Lý Tuấn Hợi, đều cùng Trình Đại Lôi chiếu qua mặt. Từ Từ Châu một đường đuổi tới Thanh Châu, hiện tại cũng nhanh đến U Châu, bọn họ còn không chịu buông tha Trình Đại Lôi, có thể thấy được trong lòng đối với Trình Đại Lôi cửu hận. Hôm nay nơi này thật là náo nhiệt, binh, phỉ, người đọc sách ba nhà cùng tiến tới, Trình Đại Lôi cũng không biết, vẫn sẽ hay không có nhiều người hơn xuất hiện. Dù sao thời khắc này tình huống đã làm hắn thúc thủ vô sách, hắn chỉ có một thân bản sự, nhưng bây giờ liền kiếm đều nắm không kín, dứt khoát lựa chọn nhắm mắt lại, chuyên tâm khôi phục thể lực. Trung Mục Sơn ánh mắt đi một vòng, nói: "Thư viện làm việc, còn mời chư vị tạo thuận lợi." "Thư viện? Cái nào thư viện?" Lưu Hắc Hổ không hiểu ra sao. "Nơi này Thanh Châu, ta nhưng chưa từng nghe nói qua sách gì viện." Hàn Thông nói xong, cùng Lưu Hắc Hổ nhìn nhau cười một tiếng, hai người có phần có một loại tâm hữu linh tê cảm giác. Coi như tại Thanh Châu, Hàn Thông cùng Lưu Hắc Hổ cũng không có khả năng chưa nghe nói qua thư viện. Nhưng thư viện sức ảnh hưởng chủ yếu tại Từ Châu, đến Thanh Châu, mọi người cũng liền không lại đem sách viện làm chuyện xảy ra, nhất là đối với Hàn Thông cùng Lưu Hắc Hổ loại người này tới nói. Trung Mục Sơn đã mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lập lại lần nữa nói: "Mời chư vị tạo thuận lợi, ngày khác thư viện tất có thâm tạng." "À, ngươi coi mình là cái người nào? Nơi này là Thanh Châu, không biết sách gì viện, chạy trở về ngươi Từ Châu đi." Lưu Hắc Hổ quát lạnh nói. Trung Mục Sơn cùng Lý Tuấn Thời đều không thấy hành tẩu qua giang hồ, cũng chính là trước mắt thư viện thiếu nhân thủ, mới đưa hai người phái ra. Sở dĩ bọn họ đều là mắt cao hơn đầu, không biết giang hồ nhân tâm hiểm ác. Bất quá, hiện tại tam phương đều muốn Trình Đại Lôi cánh mạng, lại là người nào cũng không chịu muốn cho. Lưu Hắc Hổ đi ra ngoài mang 20-30 người, nhân số trên chiếm ưu thế tuyệt đối, Hàn Thông người ít một chút, Trung Mục Sơn mang người càng ít, chỉ có 7 người. Nhưng 7 người này hoàn toàn có thể bố thành thư viện kiếm trận, 7 người thành trận, không nói tất thắng, nhưng ít ra có thể đứng ở thế bất bại. Tam phương đều cảm thấy sẽ thắng, sau đó ai cũng không phục người nào, trong miệng nói không rõ đạo lý, cũng chỉ có so tài xem hư thực. Tất cả mọi người xem nhẹ Lý Như cùng Lý Đại Đầu, thậm chí Trình Đại Lôi cũng quên bọn họ. Dù sao, vô luận phương nào đều có thể uy hiếp được Trình Đại Lôi cánh mạng, so sánh dưới, Lý Như minh muội cứ có vẻ hơi không quan trọng gì. Hai người cũng cảm nhận được điểm này, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ không nghĩ tới, Trình Đại Lôi trêu chọc đến, đều là nhân vật như vậy, tại bọn họ trong ấn tượng, Trình Đại Lôi nên còn là núi thanh như cái kia nhỏ nhặt không đáng nói sơ tặc. Hai người muốn đi, thừa dịp tam phương đều không thấy chú ý tới bọn họ lúc, lặng lẽ chạy đi. Các ngươi hai cái đi nơi nào? Hàn Thông ngăn ở hai người trước người. Lý Như gượng cười hai tiếng, vốn định thi triển vũ mị chi thuật, từ Hàn Thông nơi này trốn một con đường sống. Cạ, một thanh đại đao đột nhiên vòng xuống tới, đem hai đầu người một chút chém thành hai nửa. Đại nhân, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, bọn họ nhìn lấy cũng không giống người tốt. Chương 585, mãnh hổ ngẩng đầu Hàn Thông thủ hạ một đao một cái, liền đem Lý Như cùng Lý Đại Đầu chặt. Hai bộ thi thể nằm rạp trên mặt đất, đầu lăn qua một bên, máu chảy một chỗ. Trình Đại Lôi đột nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn lấy một màn này, sau cùng không thể làm gì thở dài, đã sớm nói, dạng này trình độ tranh đấu, đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Hôm nay bọn họ luân lạc tới tình cảnh như vậy, xác thực không phải Trình Đại Lôi sai, là thế đạo này sai. Thư viện, Lưu Hắc Hổ, Hàn Thông tam phương người nào cũng sẽ không bởi vì Lý Như hai người chết có nửa phần động dung, bọn họ càng nhiều chú ý lực vẫn là tại Trình Đại Lôi ba trên thân người. Thanh Châu sự tình cùng các ngươi thư viện kéo không lên quan hệ, ta khuyên các ngươi còn là chạy trở về Từ Châu đi thôi. Lưu Hắc Hổ nắm chặt đao trong tay, đã tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trung Mục Sơn bảy người cũng đã đem kiếm ra khỏi vỏ, tất cả đều là tập nhân, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, dứt khoát cùng một chỗ giết. Hàn Thông binh giáo là một cây thiết thương, ánh mắt của hắn đi một vòng, nghĩ đến làm sao đục nước béo cò, từ thư viện cùng Lưu Hắc Hổ hai đại cường địch trong tay, đem Trình Đại Lôi cấp đi. Trong chớp mắt, ba phe nhân mã liền chém giết cùng một chỗ, Lưu Hắc Hổ cùng Hàn Thông đều cảnh giác một phương khác, sở dĩ đánh nhau rất lợi hại cẩn thận, đều đề phòng một phương khác. So sánh dưới, Trung Mục Sơn bảy người không hề có kinh nghiệm giang hồ khuyết điểm cứ bạo lộ ra. Bọn họ ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, sau cùng không biết làm tại sao làm đến, thành Lưu Hắc Hổ cùng Hàn Thông song phương liên thủ công kích thư viện kiếm trận. Thư viện kiếm trận hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho dù chỉ có 7 người, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi, tại song phương liên thủ, bọn họ chỉ có phòng thủ chi lực, mà không hoàn thủ chi công. Trung Mục Sơn tâm tình càng sốt ruột, lâu thủ tất mất, hắn tuy nhiên không có xông xáo qua giang hồ, nhưng thư viện binh thư vô số, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Nếu muốn chiến thắng, nhất định phải đánh trúng toàn lực, công phá địch nhân một điểm, sau cùng lại thu thập Trình Đại Lôi. Trung Mục Sơn đem chủ ý đánh vào Hàn Thông trên thân, so sánh Lưu Hắc Hổ, thật sự là hắn không tính cường hãn. Dưới sự chỉ huy của hắn, Thư Sơn kiếm trận tùy thủ chuyển công, 7 người kiếm giống như một thể, không ngừng đẩy về phía trước tiến, 7 người liên tục công kích, thất thanh kiếm chạm là một người đầu. Trung Mục Sơn xem thường Hàn Thông, có thể thành nhất châu đại tướng, hắn như thế nào lại là ung dung hạng người. Trung Mục Sơn sở dĩ cảm thấy hắn không quá được, là bởi vì Hàn Thông một mực tại dấu rốt. Tam phương loạn chiến, chỉ có Trung Mục Sơn dạng này người, mới có thể ngay từ đầu cứ xuất toàn lực. Bây giờ đối mặt cường lực công kích, Hàn Thông đã không thể lại dấu rốt, hắn vung thiết côn, chuyển cái vòng, đem thất thanh kiếm đồng thời ngăn trở. Trung Mục Sơn dù sao chủ quan, coi là cái gọi là thư viện thứ nhất chính là thiên hạ đệ nhất, giờ chẳng qua chỉ là cái này cũng bình thường, chỉ cần bọn họ nhiều đụng mấy lần vết tưởng, liền có thể cấp tốc trưởng thành. Dù sao, thư viện bồi dưỡng ra được đệ tử, nội tình cũng không tệ lắm. Vấn đề là, bọn họ phải chăng còn có trưởng thành cơ hội. Tại công kích Hàn Thông thất bại về sau, Lưu Hắc Hổ công kích đã từ phía sau lưng tới. Hiện tại Trung Mục Sơn đã hai mặt tụ địch, mà lại Thư Sơn kiếm trận bởi vì điều động không kịp, đã xuất hiện loạt tượng. Tam phương tách ra, Trung Mục Sơn trên vai bị thương, đến bây giờ, hắn mới biết không nên khinh thường thiên hạ anh hùng. Cái gì thư viện đệ tử, cũng không gì hơn cái này ạ." Lưu Hắc Hổ cười lạnh nói. Hàn Thông nhấn lấy thiết côn không nói lời nào, hắn hiện tại cũng dần dần có chút niềm tin. Trung Mục Sơn bọn người ăn thiệt thòi không nhỏ, nhưng thư viện đệ tử từ trước đến nay có thẳng tiến không lùi, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy rút khí. Hiện tại hắn đã thu lại lòng khinh thị, quyết định buông tay đánh cược một lần. Đến, Trung Mục Sơn tay cầm thanh phong kiếm, chết lại như thế nào, thư viện đệ tử từ trước đến nay không sợ chết. "Ở đi." Một thanh âm đột nhiên vang lên, tam phương tất cả đều là giật mình, ánh mắt rơi vào Trình Đại Lôi trên thân. "Ca, ca." Hai tiếng giòn vang, dây thừng bị một đoạn kéo đứt, Trình Đại Lôi vươn người đứng dậy, trong tay nhấn lấy thất phu kiếm chua kiếm. Không hẹn mà cùng, Lưu Hắc Hổ, Hàn Thông, Trung Mục Sơn ba phe thế lực đồng thời lui về sau. Tại vừa rồi loạn chiến bên trong, mọi người hoàn toàn chính xác đều muốn hắn xem nhẹ. Mà hết lần này tới lần khác Trình Đại Lôi là một cái không nên nhất bị sơ sót người, ma đầu kia, phàm là có một chút sức lực, tất cả đều là một cái làm cho người kiêng kỵ tồn tại. Ba người ánh mắt đều rơi vào Trình Đại Lôi trên thân, bắp thịt toàn thân kéo căng, đối mặt một nhân vật như vậy, ai cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Trình Đại Lôi thất phu kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, đã mang cho ba người to lớn uy áp. Chỉ là trong tích tắc, Trình Đại Lôi thân thể đột nhiên bật lên, giống như núi rừng bên trong bạch viên bổ nhào vào Hàn Thông trước mặt, thất phu kiếm cư ở trong nháy mắt này ra khỏi vỏ. Hàn Thông có thể cùng Lưu Hắc Hổ cùng Trung Mục Sơn đánh cho khó phân thắng bại, nhưng như thế nào là Trình Đại Lôi nhất chiêu chế địch? Hắn căn bản là không có cách thấy rõ phát sinh trước mắt cái gì, cũng cảm giác kiếm quang lóe lên, Hàn Thông cổ họng xuất hiện một đạo tơ máu. Tiếp theo, máu cứ xông tới, Hàn Thông thi thể phủ phủ một tiếng rơi xuống đất. Trình Đại Lôi hạ xuống xong, Hắc Nưu vừa vặn chạy vội tới dưới người hắn, Trình Đại Lôi không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cưỡi lên Hắc Nưu liền một đường chạy như điên. Hết thể ngay tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, chờ Tam Phương kịp phản ứng, Hàn Thông đã bị giết, Trình Đại Lôi đã xông ra vòng đây. Ba phe nhân mã bắt đầu chia đầu truy kích, sau lưng Trình Đại Lôi, theo đuổi không bỏ. Trình Đại Lôi không dám ở lại một khắc, cưỡi Hắc Nưu cũng không kịp phân biệt phương hướng, chỉ là đi lên phía trước. Hắn hiện tại là có nỗi khổ không nói được, Trình Đại Lôi cũng không có mạnh như vậy, chí ít không hề có nhìn qua mạnh như vậy. Lý Như cho Trình Đại Lôi hạ thuốc hoàn toàn chính xác rất mạnh, như thế cũng có thể suy ra Lý Như muốn giết Trình Đại Lôi bất tiết. Trình Đại Lôi hỗn loạn hồi lâu, mới miễn cưỡng khôi phục một số khí lực. Hắn kéo đứt trói buộc, đánh giết Hàn Thông, cái chút khí lực đã dùng hết. Nếu như bây giờ bị đuổi kịp, Trình Đại Lôi cầm kiếm khí lực cũng không, cũng chỉ có thể là bị người loạn đao phân thi một kết quả. Hắn bây giờ không phải cưỡi tại châu trên lưng, mà là hoàn toàn ghé vào châu trên lưng, đầu càng ngày càng nặng, Hắc Nưu lắc lư thân thể của hắn chập trùng. Tốt xuất sinh. Trình Đại Lôi dùng chỉ có khí lực nói một tiếng, nhanh lên chạy à, không phải vậy chúng ta đều có chết ở chỗ này. Mí mắt càng ngày càng nặng, Trình Đại Lôi chẳng biết lúc nào đã hôn mê. Hắc Nưu vẫn chở đi hắn chạy về phía trước, sau cùng chẳng hay đi về phía trước chạy bao lâu, khắp nơi tối mờ mịt, không thấy nhân ra. Phu phu một tiếng, Trình Đại Lôi từ châu trên lưng ngã xuống đến, lăn đến một đống trong cỏ hoang, hôn mê bất tỉnh. Cái kia Hắc Nưu thủ ở bên cạnh hắn, một tiếng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, thỉnh thoảng giật nhẹ y phục của hắn, hy vọng Trình Đại Lôi sẽ tỉnh tới. Chẳng hay qua bao lâu, trời đã triệt để đêm đen đến, hôm nay không có trăng sáng, cũng không có chấm nhỏ. Hoàn toàn có người cưỡi một đầu tiểu mao lư đi qua từ nơi này, nhìn thấy Hắc Nưu lúc giật mình. Trời tối nửa đêm, cái Hắc Nưu đến phá lệ xấu xí chút, coi là thật như một đầu quái vật tương tự. Cái người này cũng là lá gan khá lớn, vậy mà từ mao lư bên trên xuống tới, từng bước một dựa đi tới. Nhìn thấy đầu này Hắc Nưu về sau, muốn không nhìn thấy Trình Đại Lôi cũng không dễ dàng. Cái người này đem Trình Đại Lôi xoay người, thấy rõ tướng mạo của hắn sau cũng là cả kinh. A. Chương 586, nguyên lai là người hỗn loạn, Trình Đại Lôi cũng không biết mình mê man bao lâu mới tỉnh lại. Đầu khôi phục ý thức về sau, cảm giác da đầu còn là từng đợt run lên, trên mí mắt cùng dưới mí mắt đánh nhau, mơ mơ màng màng nửa ngày mới mở to mắt. Liền thấy mình tại một cái đen xì trong phòng, điểm hai đống lửa, bóng người trước mắt vừa đi vừa về lắc lư. Đây là
địa phủ hạ. Trình Đại Lôi lắp bắp nói một tiếng, chính mình giờ phút này tựa như là bị trói tại một cây trụ bên trên. Này, một thanh âm đột nhiên quát một tiếng, Trình Đại Lôi, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Trình Đại Lôi vừa mới tỉnh lại, lúc này đã không có khí lực, cũng không có tinh thần. Trung quanh âm trầm, lộ ra một cô âm u khủng bố. Thiên đường có lối ngươi không đi, hoàng tuyển không cửa ngươi từ trước đến nay ném. Thanh âm kia lạnh lùng muốn bảo, nơi này chính là U Minh hoàng tuyển, Trình Đại Lôi ngươi thọ nguyên đến. Trình Đại Lôi não tử còn có chút không rõ ràng, thanh âm nói chuyện cách hắn rất xa, cũng nhìn không rõ ràng. Chỉ là tại thanh âm đối phương sau khi hạ xuống, trung quanh truyền đến một trận khặc khặc cười lạnh, giống như gào khóc thảm thiết. Chẳng lẽ ta coi là thật đã chết à? Tâm lý toát ra ý nghĩ này về sau, Trình Đại Lôi lại không có bao nhiêu cầu sinh dục, phảng phất lá rụng về cội, vốn nên như vậy. Trình Đại Lôi ngươi lúc còn sống làm nhiều việc ác, sau khi chết nên đánh nhập thập bát tầng địa ngục, moi tim móc phổi, vĩnh thế không thể siêu sinh, ngươi nhưng chịu phụ. Trình Đại Lôi giật mình, chết cũng là tính toán, không lý do là sao ta lời nói chịu lấy bực này tra tấn. Cái kia, ta đại khái có thể tính một người tốt đi. À, ngươi giết người vô số, chính là thế gian nhất đẳng ác nhân, ngươi tính toán người tốt lành gì? Ngươi không sống hơn 20 năm, có thể làm qua một chuyện tốt. Cái này tại sao không có, lúc trước ta tại núi Thanh Nhu, lực chiến trung tộc, cũng coi là cứu vô số dân chúng đi. Thử. Tưởng cho ngươi lời nói có mặt nhắc lên việc này. Ngươi ngăn trở Nhung tộc cả, còn không phải đảm nhiệm Nhung tộc đại sát đặc sát, sau cùng một trận lũ lụt, đồ sát 10 vạn Nhung tộc. Hiện tại, 10 vạn vong hồn đều chờ đợi tìm ngươi tính sổ sách đây. Cái này, Trình Đại Lôi khẽ giật mình, nếu như cái cũng không tính là chuyện tốt, chính mình kiếp này giống như coi là thật không có đã làm chuyện gì. Đại náo Trường An thành, huyết tẩy Thảo Nguyên, Lương Châu tụ nghĩa, Tịnh Châu huyết chiến. Lại thêm lần này đại náo Vạn Quyền Sơn, tựa hồ mỗi một lần, tất cả đều là máu chảy thành sông, giết người không tính toán. Lý Như có thể làm được độc dược, làm cũng sẽ không là cái gì chí mạng chi độc, nhưng liên tục buồn ba lâu như vậy, lại một lần lần mặt đối với nguy cơ sinh tử, Trình Đại Lôi thần kinh nhịn không được cường đại như vậy áp lực. Hắn hẳn là đến bệnh nặng, vốn dĩ tinh thần trạng thái cứ không tốt lắm, lại bị câu nói này kích thích một phen, càng là ý chí tinh thần sa sút. Đông nhiên cười ha ha một trận, trong miệng thở dài nói, chết tốt, chết tốt, chết 100. Nói xong đầu một túi, trên thân lại không khí lực. Một bóng người vội vã chạy tới, miệng nói, thế nào, làm sao, hắn hủ chết. Trình Đại Lôi mơ mơ màng màng ngẩng đầu, thấy rõ người này bộ dáng, trong ánh mắt tràn ngập bi phẫn. Nguyên lai là ngươi đây này. Chờ Chính Đại Lôi tỉnh lại lần nữa lúc, hoàn cảnh sát thực tốt hơn nhiều. Không thể nói cỡ nào xa xỉ, nhưng ít ra cũng là có giường có bàn, trước mặt còn có cái nở nang bà tử. Chính Đại Lôi uống nửa bát canh gừng, nhiệt lực rót vào trong bụng, tinh thần tốt rất nhiều. Hắn tức giận nhìn đối phương một chút, không phải rất muốn phản ứng nàng. Tốt, tốt, đã lâu không gặp, ta bất quá chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, còn gấp trên, lòng dạ quá chật hẹp. Ngươi cái này cho đùa mở không tệ, kém chút đem ta ba hồn bảy vía dọa cho không có. Đối phương cười theo, có đói bụng không? Chẳng bằng ta để nhà bếp cho ngươi thêm nóng chén cháo. Trình Đại Lôi hỏi, không nói đùa, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Đối phương cũng thở dài, cái, nói ra cứ lời nói dài. Người này không phải bên cạnh cái, chính là núi Thanh Nhu Tiểu Bạch Lang. Lúc trước núi Thanh Nhu sau đại chiến, Trình Đại Lôi nhân mã tan thành mấy cái chi, Trình Đại Lôi mang người đến Lương Châu, đem lúc trước lao huynh đệ đến tụ lên một nhóm. Cao Phi Hổ mang theo người già trẻ em đến Giang Nam, hiện tại cũng cùng mọi người cùng nhau. Còn có một số người, liền lưu lạc các nơi, bọn họ sẽ không làm khác, đoan chừng còn là làm sơn tặc nghề cũ. Tiểu Bạch Lang chính là một cái trong số đó, nàng luân lạc tới Thanh Châu cùng Vũ Châu giao giới, vẫn như cũ chiếm núi làm vua, giờ sẽ có ngựa trắng núi đại đương ra. Nàng và Trình Đại Lôi từng tại trên thảo nguyên đụng gặp một lần, tính toán ra, hai người đã có 3-5 năm chưa từng gặp mặt. Cố nhân chạm nhau, nhắc lên chuyện quá khứ tất cả đều là thổn thức không thôi. Trình Đại Lôi chấn tắc tinh thần, nói, bước kế tiếp tính toán gì, theo ta cùng đi Lương Châu. Tiểu Bạch Lang cười khổ lắc đầu, ta không bỏ nổi ta dưới tay cái phiếu huynh đệ. Trình Đại Lôi biết hỏi cũng là hỏi không, hắn bây giờ trên giang hồ đến không phải là không có danh khí. Tiểu Bạch Lang nếu muốn đi tìm nơi nương tựa hắn, đã sớm đi, không cần chờ đến hôm nay. Các mô thành sinh hoạt tuy nhiên giàu có chút, nhưng quanh năm chiến tranh, không nói Tiểu Bạch Lang, Trình Đại Lôi chính mình cũng là mệt đến ngất ngư. Thiên hạ đại loạn, Thanh Châu cũng không phải thế ngoại đảo nguyên, chưa tới vẫn là muốn đánh trận. Còn có Nhung tộc tại quan ngoại nhìn chằm chằm, cũng không biết bọn họ đang làm cái gì, ta lần này liền định đi xem bọn họ một chút đang bận việc thứ gì. Phát động chiến tranh ta liền chạy, thực sự không cấp giật con thuyền chạy trốn tới ở nước ngoài, chờ lấy thiên hạ thái bình trở lại. Tiểu Bạch Lang nhất định là đã nghĩ đấu, Trình Đại Lôi nói như thế nào cũng vô dụng. Hắn đến đơn giản hỏi một chút Tiểu Bạch Lang tình huống, sơn trại cũng không có nhiều người, đại khái cứ 200-300 huynh đệ, giờ chẳng qua chỉ là ỷ vào dễ thủ khó công, mấy năm này cũng là an nhiên không có việc gì. Trình Đại Lôi ngay tại ngựa trắng núi ở lại, hắn trận này bệnh coi là thật không nhẹ, trên giường nuôi 2-3 ngày mới xuống giường. Trên thân như cũ hữu khí vô lực, ôm lấy áo khoác vùi ở góc tường, giống nửa cái mạng lao bệnh bị giống như. Cũng là đến Tiểu Bạch Lang địa phương, Trình Đại Lôi có thể trầm tĩnh lại thật tốt nghỉ một trận, hắn dự định dưỡng đủ tinh thần, ra lại phát đi Nhung tộc. Cùng Vũ Châu giáp giới Nhung tộc là Bắc Man bộ lạc. Trình Đại Lôi thật là cùng đối phương giao thủ qua, chỉ là không biết Bắc Man bộ lạc tình huống như thế nào. Trình Đại Lôi lần này vừa vặn đi qua hỏi thăm một chút. Trình Đại Lôi tựa ở góc tường ngủ gần, Tiểu Bạch Lang dẫn theo canh trùng tới, nói: đến, ngươi ăn nhiều chút, ta cố ý đi trên núi đánh món ăn dân dã, thân thể ngươi không có tốt, hẳn là bồi bổ. Lại bổ cứ chảy máu mũi. Trình Đại Lôi tâm tình có chút im lặng, Tiểu Bạch Lang thật là chiếu cô không tệ, nhưng còn như vậy chiếu cô cho đi, chính mình ít nhất phải béo một vòng. Nửa đường, có người đem Tiểu Bạch Lang gọi đi. Cái người này là ngựa trắng núi nhị đương gia, tên là Trương Tam Cần, là một thanh đinh bà, tính toán là Tiểu Bạch Lang thủ hạ đắc lực. Xảy ra chuyện gì, ngươi gấp gọi ta là cái gì? Tiểu Bạch Lang cũng là không hiểu ra sao. Trương Tam Cân cảnh giác nhìn chung quanh một chút, thấy không có gì người, sau đó hạ giọng nói, "Đại đừng ra, người này không có lưu a." "Lời gì?" Tiểu Bạch Lang khẽ giật mình. Thiên hạ người nào không biết tên ma đầu này, lưu hắn ở chỗ này là rước họa tới cửa a. Chương 587, ta giúp ngươi qua xem qua. Tiểu Bạch Lang cùng Trình Đại Lôi đột nhiên trùng vùng, mấy ngày nay một mực ở vào trong vui sướng. Điểm này, Bạch Mã Sơn Sơn Tặc đều cảm nhận được, dù sao, ngày thường gặp Tiểu Bạch Lang vẻ mặt ôn hòa cùng là một người nói chuyện cũng không dễ dàng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Trương Tam Cân, trong mắt cất giấu hoang mang. Sợ Tiểu Bạch Lang không hiểu, Trương Tam Cân kiên nhẫn giải thích nói, "Bây giờ, các nhà đều đang đuổi giết Trình Đại Lôi, ta nghe nói có Thanh Châu thành quan binh, Hắc Hổ trại thổ phỉ, còn có Từ Châu thư viện người, nếu bọn họ biết Trình Đại Lôi trốn ở chỗ này, Bạch Mã Sơn cần phải có tai họa ngập đầu." Tiểu Bạch Lang sau khi nghe xong ha ha tiếng cười hai tiếng, ngược lại là cười đến Trương Tam Cân không hiểu ra sao. Đầu tiên nói rõ ràng, hắn không phải trốn ở chỗ này, chỉ là ở chỗ này nuôi mấy ngày bệnh. Tiểu Bạch Lang nói, "Còn có, loại sự tình này không dùng ngươi quan tâm, ta tự có cân nhắc." Đại đương gia. Trương Tam Cân còn chuẩn bị nói cái gì, Tiểu Bạch Lang đã không có nghe tiếp hứng thú. Nàng mở miệng cắt ngang đối phương, "Tam Cân, ngươi theo ở bên cạnh ta, dù sao hủy con ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi chỉ một đầu tiền đồ." "Cái gì tiền đồ?" Trương Tam Cân kỳ quái nói. Tiểu Bạch Lang chỉ nơi xa Trình Đại Lôi ngồi xổm phương hướng, "Vị kia là người nào, trong lòng ngươi cũng biết. Bao nhiêu người muốn làm thủ hạ của hắn, như ngươi trước kia là sẽ không có cơ hội. Đương nhiên, lúc này không giống ngày xưa, ta nói một câu còn là có tác dụng, ngươi có thể đi theo hắn, cho là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận." Trương Tam Cân không thể không thuận Tiểu Bạch Lang ngón tay phương hướng nhìn lại, trong lúc Trình Đại Lôi bọc lấy một kiện áo khoác vùi ở góc tường, râu tóc rối bời, cả người từ trên xuống dưới không có nửa điểm tinh thần. Liên quan tới Trình Đại Lôi danh tiếng, Trương Tam Cân cũng không phải chưa nghe nói qua. Khắp thiên hạ đều đang đồn, chuyến đi là càng ngày càng tà dị. Nhưng cái này cũng dễ dàng kích thích người nghịch phản tâm tư, lại thêm Tiểu Bạch Lang một mực thổi phồng Trình Đại Lôi, không tránh khỏi Trương Tam Cân tâm lý liền sẽ nghĩ, hắn thật buồn sự lớn như vậy ạ. Cùng Tiểu Bạch Lang mở ra cái khác về sau, Trương Tam Cân lắc lư đến Trình Đại Lôi trước mặt, tỉ mỉ dò xét hắn một lần, sau đó mới nói, "Trình đừng ra, thân thể khá hơn chút à?" Trình Đại Lôi phơi nắng phơi hiểu xỉu, ngẩng đầu lên tiếng áp, "Vẫn tốt chứ, ngươi là có chuyện?" Trương Tam Cân cười ha ha một trận, ngồi xổm ở Trình Đại Lôi trước mặt, nói, "Chỉ nghe nói Trình Đại Lôi một thân bản sự, phận thiên vô bả, phận địa vô hoàn, hôm nay mới biết nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nghe danh. Luân phiên mấy cái trận đại chiến, Trình Đại Lôi cũng sẽ không quá tự coi nhẹ mình." Nói, "Không, có như vậy tà dị, cũng liền còn không có trở ngại đi. Cái kia, có thể hay không mời Trình đương gia chỉ giáo hai chiêu, ta về sau cũng tốt hưởng thụ." Sách, nguyên lai là bái sư học nghệ, bình thường Trình Đại Lôi là không quá nguyện ý cản việc này. Nhưng đối phương đã là Tiểu Bạch Lang thủ hạ, Trình Đại Lôi cũng không thể quá bảo thủ. "Là ngươi dùng bình khí gì?" "Là một cây 47 cân thiết côn." "Ừm, truy côn chi đem không thể địch lại, xem ra là có cầm khí lực, mã chiến mạnh chút, còn là bộ chiến mạnh chút." Lập tức bước xuống ngược lại là đều có mấy bộ kỹ năng. "Ừm ân, không tệ." Trình Đại Lôi duỗi người một cái, đem binh khí của ngươi mang tới, đùa nghịch một bộ kỹ năng cho ta xem một chút, ta giúp ngươi qua xem qua. Trương Tam Cân sững sờ, lúc này mới đại khái hiểu Trình Đại Lôi ý tứ, hắn là thật chuẩn bị chỉ điểm mình a. Hắn cười hắc hắc một tiếng, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, chỉ luyện không nói ngu kỹ năng, chẳng bằng dứt khoát chúng ta qua tay. Trình Đại Lôi nhìn lấy hắn tràn đầy ánh mắt mong đợi, đại khái cũng là minh bạch hắn ý tứ, tiểu tử này là không phục a. Hắn đồng dạng cười ha ha một tiếng, đứng lên vỗ vỗ Trương Tam Cân bả vai, quay người chuẩn bị trở về phòng. "Trình đương gia, sẽ không phải là không dám đi?" Trương Tam Cân ngữ phát triển hấn, cái gì thiên hạ đệ nhất tặc, truyền ngôn đoán chừng cũng chỉ là truyền ngôn, dưới tay hắn cũng không có bản lĩnh gì. Hảo chết không chết, muốn tới kéo Trình Đại Lôi bả vai, Trương Tam Cân chính là muốn tại Bạch Mã Sơn thượng tướng hắn mặt trận. Trình Đại Lôi trở lại bắt lấy cánh tay của hắn, chỉ là lắc một cái vai, Trương Tam Cân cũng cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, thân thể giống như đã không phải là của mình, ba một tiếng ngã trên mặt đất. "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Trình Đại Lôi nhíu mày, cự cao lâm hạ hỏi. "Trình đương gia, ta..." Trương Tam Cân mặt đỏ bừng lên, còn chuẩn bị lại nói cái gì lúc, Trình Đại Lôi đã đi dạo, tản bộ trở về phòng bên trong. Hắn nguyên tại chỗ lại giận lại sợ, người chung quanh nhìn lấy một màn này, xác thực cũng không làm rõ ràng được chuyện xảy ra như thế nào, chỉ thấy Trương Tam Cân đã ngã trên mặt đất. Trong lòng quả nhiên là tức giận không thôi, chốc lát nữa lại bị biết chuyện này Tiểu Bạch Lang gọi qua một bên, thôi thì vẫn một phen. Đàn ông tranh cường hào thắng, vốn nên cũng không có cái gì. Nhưng Trương Tam Cân lòng hào thắng dùng tại Trình Đại Lôi trên thân, cứ thật là có chút không biết tự lượng sức mình. Trương Tam Cân không nghe lời này thì thôi, nghe nói như thế, trong lòng một cỗ ngọn lửa vô danh lên. Chính mình đi theo Tiểu Bạch Lang bên người, cần cù chăm chỉ, coi như không có co công lao, cũng có khổ lao. Làm sao đến giờ phút này, nàng ngược lại giúp một ngoại nhân nói chuyện. Tiểu Bạch Lang sau khi đi, Trương Tam Cân khẩu khí này nguôi không trôi, đợi trong phòng trái lo phải nghĩ, đột nhiên một phát hung ác, không cùng ngươi nữ nhân này là lộn. Bất quá, hiện tại khắp nơi đều có người đang đuổi giết Trình Đại Lôi, đem hắn giao cho Thanh Châu thành, giao cho Lưu Hắc Hổ, giao cho thư viện, đều có thể đổi một phần không nhỏ tiền đồ. Nam tử hán đại trợ phu, tha làm đầu gà, không làm vợ bĩ, dứt khoát không theo nữ nhân này là lộn. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, hắn trong đêm dưới Bạch Mã Sơn cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói, cưới một con khoái mã đi, Ngay tại lúc đó, Trình Đại Lôi cũng chính trong phòng thu dọn đồ đạc, hắn ngược lại là muốn ở chỗ này nhiều ở vài ngày, khả thi đang lúc thực sự kéo không nổi. Dưới mắt, thân thể đã gần như khỏi hẳn, chính mình cũng nên làm chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tiểu Bạch Lang đi vào trong nhà, nhìn thấy Trình Đại Lôi đem đầu tóc tản ra, chính nhất điều một đầu đánh thành sợi. Chuẩn bị đi. Tiểu Bạch Lang tiếp nhận Trình Đại Lôi trong tay nghề kiếm sống, lập sau lưng hắn giúp hắn trải đầu. Ừm đây này. Trình Đại Lôi nói một tiếng, luôn luôn muốn đi, không có một mực lầm ở chỗ này. Ngươi như thế nào, còn không có ý định cùng ta cùng đi? Tiểu Bạch Lang thở dài, ta vừa đi chi dễ dàng, nhưng sơn trại huynh đệ làm sao bây giờ? Từ nơi này đến Lương Châu, muốn đem tất cả mọi người mang lên, trên đường thế nhưng là không dễ đi. Trình Đại Lôi gật gật đầu, Tiểu Bạch Lang nói cũng phải tình hình thực tế. Một đường Mặc Châu qua huyện, muốn đuổi tới Lương Châu Cáp Mô thành, thật là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đã ngươi nguyện lưu tại nơi này, vậy trước tiên các loại, ngày sau, không thể nói được ta sẽ đánh đến bên này. Hai người nói một trận lời nói, sắc trời tối đen, Trình Đại Lôi thu thập hành lý, Tiểu Bạch Lang đến đưa tới hai bộ quần áo sạch, để hắn trên đường mặc. Trình Đại Lôi thu thập xong một số, dự định sáng mai liền đi, tiếp tục xuất phát hướng Thảo Nguyên. Trong đêm Bạch Mã Sơn im lặng, Trương Tam Cân dẫn một đội nhân mã lặng lẽ tới. Hán đinh sát tại ngươi trên núi à? Một cái hán tử mặt đen hỏi. Lưu đương gia, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta giúp ngươi dò đường, hôm nay nhất định có thể bắt hắn. Chương 588, có tặc đêm vào núi, Trương Tam Cân muốn bán đi Trình Đại Lôi, lấy làm tiến thân chi giai. Lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là Thanh Châu thành Quan Bình, như thế cũng có thể lăn lộn cái quan thân. Nhưng từ đối với quan gia thiên nhiên không tín nhiệm, Trương Tam Cân cũng không có lựa chọn quan phủ. Hắn muốn đơn báo cáo huyện, lại cũng không có phương diện này quan hệ. Sở dĩ, hắn lựa chọn cuối cùng là Hắc Hổ trại Lưu Hắc Hổ. Lưu Hắc Hổ điểm hơn 500 người, đây đã là sơn trại tinh nhuệ. Theo Trương Tam Cân nói, Trình Đại Lôi thân thể nhuộm bệnh nặng, như vậy Lưu Hắc Hổ còn không thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thứ nhất có thể bắt được Trình Đại Lôi, thiên hạ dương danh, thứ hai, cũng có thể thừa cơ cầm xuống Bạch Mã Sơn, khuyết trương thế lực của mình. Từ Trương Tam Cân cái này gian tế dẫn đường, bọn họ rẽ đường nhỏ lên núi, trên đường đi thần không biết quỷ không hay. Tới cửa sơn trại trước, từ Trương Tam Cân lửa gạt mở cửa trại, ở tàng sau lưng hắn Lưu Hắc Hổ mới như ong vỡ tổ giết đi vào. Đợi mọi người kịp phản ứng lúc, Lưu Hắc Hổ nhân mã đã giết tiến đến. Vừa tiến đến liền giết người phóng hỏa, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chế trụ Bạch Mã Sơn thổ phỉ. Trình Đại Lôi trong phòng ngủ được an tâm, phía ngoài tiếng la giết kinh động hắn. Hắn trên giường một cái lý ngư đã đĩnh, nắm lên thất phu kiếm cứ nhảy ra đi. Bên ngoài kêu giết thành một mảnh, Bạch Mã Sơn sơn tặc phần lớn đã bị chế phục. Sơn tặc lẫn nhau đánh tới đánh lui, hôm nay đã đánh không lại, để đao xuống đầu hàng cũng không thể coi là cái gì. Chỉ có Tiểu Bạch Lang mấy người cầm binh giáo chiến đấu, bọn họ đã bị chen trong góc. Trương Tam Cân, ruộng ta không xử bạc với ngươi, ngươi lại cấu kết ngoại nhân, bán sơn trại huynh đệ. Tiểu Bạch Lang cắn răng mắng. Đại đương gia, ngươi chớ có trách ta, chính thức chỗ hiểm sơn trại chính là ngươi đây này. Trương Tam Cân nói, Trình Đại Lôi không giết, sơn trại làm sao sống yên ổn? Ta nhìn chúng ta còn là theo chân Lưu đại đương gia có tiền đồ hơn chút. Lúc này, Trình Đại Lôi đã đi ra khỏi phòng, đứng trong sân. Hắn như mèo đen đứng dậy, chui lên nóc nhà, mấy cái lên xuống liền xâm nhập chúng đây, ngăn ở Tiểu Bạch Lang trước người. Trương Tam Cân cùng Lưu Hắc Hổ đồng thời cắn răng quát lạnh, Trình Đại Lôi, là ta. Trình Đại Lôi nhún nhún vai, tay nhấn tại trên chuôi kiếm, người nào đến? Người có tên cây có bóng, Trình Đại Lôi thật là có mấy phần tên tức giận, nhất là tại sơn tặc bên trong. Cho dù hắn hiện tại chỉ là cầm kiếm cung phát, đồng dạng có thể cho người mang đến áp lực thật lớn. Tiểu Bạch Lang Trình Đại Lôi cũng có lực lượng, nắm đao cười lạnh nói, tốt tặc, ta sợ là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, cái kia không muốn sống, trên đi tìm cái chết. Lưu Hắc Hổ trong lòng âm thầm bồn chồn, không phải nói hắn mắc bệnh nặng à? Giờ phút này bộ dáng nhìn qua không giống đây này. Ngày đó, Trình Đại Lôi một kiếm chạm Hàn Thông Uy Phong còn ở trước mắt, đối mặt ma đầu kia, hắn không thể không cẩn thận. Trình Đại Lôi, ngươi cho rằng thiên hạ anh hùng đều trả lẽ lại sợ ngươi? Tại đại trong đội ngũ, một thanh âm đột nhiên vang lên. Một người tách ra đám người, xuất hiện tại Trình Đại Lôi trước mặt. Đối phương mặt trắng không râu, trong tay nắm một thanh đoản đao, hai mắt giống độc xà ánh mắt, nhìn chằm chằm làm cho người dùng mình. Lưu Hắc Hổ hai mắt tỏa sáng, hắn kém chút đem đối phương quên. Thanh Châu một chỗ cũng không phải là không có cao thủ, như bên cạnh mình vị này chính là, hắn là một thanh giao thẳng, chính là Thanh Châu một chỗ độc hành đại đạo. Họ Lâm, tên Hiểu Đao. Lục Lâm bên trong, Tàng Long Hoa Hổ, có người tìm nơi nương tựa đến quan gia, nghĩ đến liệt thổ phong hầu, có người giết người cướp của, sống tiêu tiêu sái sái. Mà Lâm Hiểu Đao đương nhiên là cái sau, hắn muốn Trình Đại Lôi đầu người, lấy thành toàn mình trên giang hồ danh khí. Trình Đại Lôi vọt lên với tay, làm đến thủ thế. Lâm Hiểu Đao cười lạnh một tiếng, thân thể nhào tới, hắn chém ra đệ nhất đao là có hư lưu thực, trước đánh nghi binh chuyển di Trình Đại Lôi chú ý lực, chính mình lại thừa cơ chém ra tất sát một đao. Bang lang, thất phu kiếm tại một sát na kia ra khỏi vỏ, tất cả mọi người nhìn thấy. Lâm Hiểu Đao thân thể đột nhiên cứng lại ở đó, như một đầu toàn lực buôn chỉ ngựa hoang, bị người níu lại dây cương. Tiếp theo, hắn cổ họng xuất hiện một đạo tơ máu, mọi người hoảng hốt nghe được cả thanh âm, thi thể của hắn ngã nhào trên đất. Đây chính là Trình Đại Lôi kiếm, Lưu Hắc Hổ cũng không hiểu, cái gọi là Thanh Châu đạo tặc Lâm Hiểu Đao, căn bản không có cùng Trình Đại Lôi động thủ tướng ô tư cách. Trên lưới kiếm vẫn đang dì máu, Trình Đại Lôi ánh mắt lạnh lùng đảo qua, đang chọn tuyển kế tiếp đối thủ, các loại lời nói, đang đợi mục tiêu kế tiếp chủ động xuất hiện. Không người dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, Lưu Hắc Hổ cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn đông nhiên nổi giận, có lẽ là bởi vì loại này đáng sợ mà phẫn nộ. Trình Đại Lôi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mặc cho ngươi vô cùng lớn bản sự, có thể đem chúng ta tất cả đều giết sạch à? Trình Đại Lôi không có trả lời,
chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Lưu Hắc Hổ nhìn thẳng hắn, cuối cùng thua trận, trái tim kịch liệt nhảy lên. Trên đời có bách nhân địch, cũng có vạn nhân địch, Trình Đại Lôi bản sự nói vạn nhân địch hoàn toàn chính xác kém chút, nhưng trước mặt cái mấy tên sơ tặc, coi là thật còn không đáng cho hắn kiêng kỵ. Trong miệng hắn đột nhiên một tiếng hô lên, đám người đã cảm thấy bên thai ầm ầm chấn động, đầu kia hắc nhu từ chuồng bò lao ra, giống một khung xe hủy đất đồng dạng xông lại. Bằng Lưu Hắc Hổ mấy cái hàng, đương nhiên là không thể nào ngăn lại. Cái kia hắc nhu xông qua đám đông, đâm đến Lưu Hắc Hổ thủ hạ sơn tặc người ngã ngửa đổ, đến Trình Đại Lôi trước mặt lúc, mới đột nhiên dừng lại. Trình Đại Lôi xoay người nhảy đến châu trên lưng, kéo một cái tiểu bạch lang đem nàng kéo dậy. Tiểu bạch lang còn không có kịp phản ứng, đã bị Trình Đại Lôi ôm ở châu trên lưng, bên hai nghe được Trình Đại Lôi cười ha ha một tiếng. "Đi đi, đi đi." Lưu Hắc Hổ lập tức hét lớn, ngăn lại hắn, chớ để hắn đi. Nhưng đến chỗ nào ngăn được, Hắc Nưu vung ra móng để, trực tiếp phá tan chúng đây, hướng dưới núi chạy tới. Lưu Hắc Hổ người sốt ruột khởi công, tại sao lưng theo đuổi không bỏ. Đuổi không kịp còn tốt, một khi đuổi kịp về sau, cũng liền bị Trình Đại Lôi một kiếm chạm. Như thế sát uy, doa đến một đám sơn tặc sớm đã không có truy kích ý chí. Trình Đại Lôi mang theo tiểu bạch lang, nhanh như chớp liền chạy mất tăm. Thẳng đợi đến phương đông lộ ra ngân bạch sắc, Trình Đại Lôi mới liền cho Hắc Nưu dừng lại, tiểu bạch lang lắc lắc bả vai, trong miệng oán giận nói, ngươi thả ta ra. Trình Đại Lôi lúc này mới ngộ đến chính mình một mực đem tiểu bạch lang ôm ở trong ngực, hắn cười ha ha một trận, lúng túng đem đối phương buông ra. Tiểu bạch lang lập tức nhảy xuống, hầm hừ nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Trình Đại Lôi sờ mũi một cái, thở dài nói, bạch đương gia, không phải ta nói ngươi, ngươi nhìn một cái ngươi đội ngũ này là thế nào mang, nói phản cũng làm người ta phản. Ta nhìn ngươi cũng không thể quay về, còn là cùng ta cùng một chỗ về Cắc Mô thành đi. Tiểu bạch lang oán hận chừng Trình Đại Lôi một chút, nhưng cũng là không có biện pháp gì tốt. Nàng cũng là thoải mái người, sự tình đã đến một bước này, tự nhiên cũng không có gì nhìn không ra. Đi thôi. Tiểu bạch lang không thể làm gì nói, ta xem như bị ngươi hống, hiện tại không đi không còn biện pháp nào. Trình Đại Lôi làm tư thế xin mời, mời tiểu bạch lang trên châu. Thử, ngươi cho ta xuống tới. Chương 589, trở lại trốn cũ Trình Đại Lôi cùng tiểu bạch lang làm bạn lên đường, hai người ngồi chung một ngựa, ngược lại là thành thơi thành thơi. Không dùng mấy cái ngày thời gian, liền từ Thanh Châu đến U Châu. Lần kia đại chiến về sau, U Châu chưa khôi phục hơi thở, đập vào mắt chỉ gặp cỏ dại tiểu thụy, ngàn dặm chi địa không có nửa điểm người ở nhung tộc thiết kỵ giết tới lúc, nhân mạng như heo chó, hơn phân nửa người đều thành nhung tộc vong hồn dưới đao, vận khí đó tốt, làm theo chạy trốn tới phương Nam, miễn cưỡng có thể không có trở ngại thời gian. Còn lại một số người, không tiền không thế không quan hệ, thì là trốn núi hoang rừng hoang bên trong, thành trời không thu đất không quản cô hồn dã quỷ. Cỏ khô đất vàng phía dưới, không thể nói được có thể đá ra một bộ bạch cốt. Dã trong rừng, không thể nói được cất giấu cái kia tóc hai bù xù dã nhân. Trình Đại Lôi cùng Tiểu Bạch Lang đi ở chỗ này, nhớ tới năm đó sự tình, hai người thổn thức cảm khái rất nhiều. Dương Long Đình sau khi chết, chính nghĩa giáo đến náo một lần, U Châu ngàn dặm thành hoang địa. Nơi này cũng không có cái gì người ở. Tiểu Bạch Lang nói, triều đình không có lại phái người qua à? Trình Đại Lôi dắt Châu đi trên đường. U Châu nơi này cần người không ai, cần lương không có lương, ai nguyện ý tới? Tiểu Bạch Lang ha ha cười một tiếng, ngươi hỏi ta cái này, người bề trên suy nghĩ gì, ta làm sao biết? Nhung tộc cũng không chiếm lĩnh U Châu, nhưng đế quốc trên thực tế đã từ bỏ đối với U Châu thống trị. Trình Đại Lôi thở dài, người bề trên suy nghĩ gì, hoàn toàn chính xác không có người biết. Nhưng không biết bọn họ có nghĩ tới hay không, U Châu là Bắc Địa sau cùng một đạo hiểm quan, đột phá núi Thanh Lưu, toàn bộ đế quốc đem vô hiểm khả thủ. Lúc trước Nhung tộc quy mô sầm lớn, may mà Trình Đại Lôi cố gắng xoay chuyển, giữ vững núi Thanh Lưu. Cho đến ngày nay, U Châu đã thành hoang địa, đế quốc không tại núi Thanh Lưu trú binh, nói tới nói lui, còn là ăn đến đau khổ không đủ lớn. Tiểu Bạch Lang nhíu mày, ngươi nói, Nhung tộc sẽ đánh tới à? Trình Đại Lôi lắc đầu, chuyện này ta cũng nói không tốt lắm. Dĩ vãng Nhung tộc đánh tới, đơn giản chính là đoạt chọn người, đoạt điểm tài vật, ngược lại là đối với đế quốc thành trì không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng giá tâm loại vật này, vốn là một chút xíu nuôi lên, đế quốc ở trên quân sự bất tranh khí, không tránh khỏi Nhung tộc cứ lên thôn thiên giá tâm. Như vậy triều đình cứ không suy nghĩ chuyện này à? Tiểu Bạch Lang hỏi. Trình Đại Lôi nói, triều đình là có người thông minh, có thể nghĩ đến chưa chắc có khí lực đi làm. Bây giờ đế quốc là nhị đế 18 vương, các lộ chư hầu cắt cứ một phương, đều thừa dịp thời gian này nắm chặt khuyết trương thế lực. Nghĩ đến, là lúc sau quần hùng tranh giành, tranh nhất tranh thiên hạ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, quan ngoại còn có lòng lang dạ thú Nhung tộc, đang ngó chừng đế quốc thế gian phồn hoa. Một ngày kia, Nhung tộc đại binh xuôi nam. Ha ha, cái đế quốc đến cùng là ai độc chiếm thiên hạ, hết thảy còn khó mà nói ở. Vừa mới bắt đầu, Tiểu Bạch Lang còn có thể theo kịp Trình Đại Lôi mạch suy nghĩ, nhưng dần dần nàng liền có chút nghe không hiểu nhiều. Nàng cưỡi tại châu trên lưng, nếu mày nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi bóng lưng, sau một lúc lâu lo lắng nói một tiếng. Trình Đại Lôi, ngươi bây giờ nghĩ, so trước kia nhiều. Trình Đại Lôi nét miệng mỉm cười, không nói gì thêm, trong lòng của hắn nói, ta trước kia nghĩ đến cũng rất nhiều, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Sắc trời chậm chậm tối xuống, đến mùa đông, khí trời một ngày so một ngày lạnh, đêm cũng một ngày so một ngày dài. Trình Đại Lôi bắt đầu thu thập ban đêm chỗ ngủ, hai người tìm tránh gió sườn đất, cắt cỏ nhóm lửa, Tiểu Bạch Lang đi đánh hai con thỏ khỏa bụng. Nàng như cũng đang suy nghĩ Trình Đại Lôi lời nói, bán nửa buổi hỏi, ngươi lần này đi Nhung tộc, chính là vì chuyện này. Không phải. Trình Đại Lôi lắc đầu, tùy theo nói, cũng không hoàn toàn là, chủ yếu là tìm người báo thù. Vì nữ nhân. Tiểu Bạch Lang đón đến, ngươi chỗ này chỗ lưu tình tinh khí, lúc nào có thể sửa lại. Trình Đại Lôi chính ôm nướng thỏ gặm, nghe nói như thế, đột nhiên ngơ ngẩn. mở cái miệng rộng nói, ta chỗ nào khắp nơi lưu tình, ta rất lợi hại thủ thân như ngọc có được hay không? Dễ giết thường thường cùng háo sắc làm bạn đi theo, Trình Đại Lôi trên giang hồ giết tên hiền hách, không nói ngoại nhân, ngay cả Tiểu Bạch Lang đều nghĩ như vậy hắn. Nhưng ở Trình Đại Lôi nghĩ đến, chính hắn còn là rất kiểm điểm. Chính lúc này, xa xa cỏ dại không gió mà bay, hô luật luật ma minh. Tiểu Bạch Lang nhất thời giật mình, không cho Trình Đại Lôi nhìn đùa giỡn tâm tình, lập tức rút dao ra, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Chỉ thấy một đầu hôi mã từ trong cỏ hoang lao ra, khoái hoạt đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, kém chút một đầu đem Trình Đại Lôi đỉnh trên mặt đất. Trình Đại Lôi sững sờ, tùy theo tay đập vào mã trên đầu, nhếch miệng cười nói, ông bạn già, ngươi còn sống đây. Cái thất hôi mã chính là Trình Đại Lôi tại núi Thanh Nhu lúc tọa kỵ. Về sau Trình Đại Lôi bị Dương Long Đỉnh truy sát, cái xấu mã cũng bỏ xuống. Lại là không ngờ tới, binh hoang mã loạn, đã nhiều năm như vậy, cái xấu mã còn sống. Bây giờ nó cũng không gầy, bết bát như vậy thế đạo, khổ người, lại là sống xuất sinh. Toàn thân lông tóc bóng loáng sáng loáng, cùng lúc trước so sánh cũng tinh thần rất nhiều. Tiểu Bạch Lang ngơ ngác nhìn lấy một màn này, tắt lưỡi thở dài, vũ châu ngàn dặm, các ngươi dạng này đều có thể đụng tới, cũng không dễ dàng. Trình Đại Lôi vô vô hôi mã đầu, ta là nhớ tình bạn cũ người, luôn luôn như thế. Khi thực tiến vào vũ châu về sau, Trình Đại Lôi cảm xúc liền không thế nào tốt. Nhung tộc đánh tới một lần, Lâm Thiếu Vũ náo qua một lần, mới liền cho vũ châu thành hôm nay vũ châu. Hai chuyện này đều cùng Trình Đại Lôi có chút quan hệ, mà lại đều không phải là rất làm cho người khác hạnh phúc. Cũng liền gặp lấy cái thất số mã, Trình Đại Lôi tâm tình mới hơi khá hơn chút. Sáng ngày thứ hai, hai người tiếp tục đi đường, gặp được cái thất xấu mã về sau, hai người đều có cước lực, đi về phía trước đi đường tốc độ liền cũng nhanh. Từ đây mà xuất phát, xuyên qua núi Thanh Nhu. Trình Đại Lôi tại núi Thanh Nhu cũng không dừng lại, mặc dù nói là chỗ cũ, nhưng núi Thanh Nhu năm đó máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng, cái chỗ cũ thực sự không có cách nào làm cho người hoài niệm. Mà ngựa không dừng vó chạy tới Nhung tộc hai người cũng không biết, giờ này khắc này, Nhung tộc tình huống kỳ thực cũng không so đế quốc tốt bao nhiêu. Nhung tộc chiếm quan ngoại thảo nguyên, từ mấy trăm cái bộ lạc tạo thành. Những bộ lạc này cũng có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, bình thường tình huống là bộ lạc nhỏ phụ thuộc đại bộ lạc phụ thuộc vương tộc. Lẫn nhau trong lúc cũng là ngươi cướp ta đoạt người, mạnh được yếu thua, chỉ có hơn chứ không kém. Tiến bất quy thuộc về Nhung tộc Bạch Lang bộ, mà Bạch Lang bộ từ phụ thuộc vào Hô Duyên nhất tộc. Hô Duyên nhất tộc tại Nhung tộc xem như rất có thế lực, tối thiểu nhất, người ta hữu tính thị a lúc trước Hô Duyên bạn còn tại thế lúc, Hô Duyên nhất tộc là thật sự thảo nguyên vương tộc. Trên thảo nguyên mấy trăm cái bộ lạc đều lấy Hô Duyên bạn làm vương. Bất quá, về sau Hô Duyên bạn bị Trình Đại Lôi giết, Hô Duyên tộc bản bộ cũng lâm vào tranh quyền đoạt thế bên trong. Đã nhiều năm như vậy, ngược lại cũng không phải Nhung tộc không muốn có ý đồ với đế quốc, thật sự là chính bọn hắn còn đánh tối bụi. Lần này đến bất quy một đoàn người, chính là bị Hô Duyên tộc đại trưởng lao phái đi ra, chuyên đến từ châu trọng sách. Liêu Hạc Nham một đoàn người trèo non lội suối, rốt cục đuổi về bộ lạc. Chương 590, Nhung tộc đại trưởng lão Nhung tộc Vương Thành, bên trong đại điện. Trưởng lão, tuân theo phân phó của ngài, chúng ta đem sách thu hồi lại. Liêu Hạc Nham tất cung tất kính đem sơn thủy binh lấy ra, hai tay nâng cho bản sau lão nhân. Đối phương tóc hoa râm, trên mặt có thưa thất sợi râu, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, ngược lại là đoán không ra lớn bao nhiêu niên kỷ. 50 cũng giống, nói 70 cũng có. Vị này chính là Hô Duyên tộc đại trưởng lão, xem như Nhung tộc quốc sư, đương nhiên, Nhung tộc còn không có phát triển đến lập quốc một bước kia, sau đó mọi người đối với hắn đều lấy đại trưởng lão tương xứng. Còn hắn vốn dĩ tên gọi là gì, thì là không người nào biết. Bất quá, có tin tức ngầm nói, người này cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương này Nhung tộc người, mà là từ đế quốc tới. Đương nhiên, tin tức này không có bị bất luận kẻ nào xác nhận, nói như vậy người, dần dần cũng đều biến mất. Sau đó, cũng liền không ai nói như vậy. Đại trưởng lão đem sơn thủy kinh lật ra, đế quốc thập tam châu 108 thành thủy văn địa lý, liền đều tại quyển sách này bên trên. Chục chữ dùng cực nhỏ chữ nhỏ biết, phía trên còn vẽ lấy tinh tế hình nhỏ, thư viện nghèo mấy chục năm nhân lực vật lực, có thể kể chuyện trên từng chữ, tất cả đều là vô số người tâm huyết ngưng tụ thành. Nhưng bây giờ, quyển sách này không tại thư viện, không tại đế quốc Trường An, mà là tại Nhung tộc Vương Thành, một cái lai lịch bí ẩn lão trong tay người. Quả nhiên ở chỗ này. Lão nhân thô sơ giản lược vượt qua, nhẹ nhàng đem sách khép lại, các ngươi làm tốt lắm, chuyện này thuộc về bí mật, không cần tiết ra ngoài, hiểu không? Minh Bạch. Liêu Hạc Nham nói, không hề có đại trưởng lão phân phó, chúng ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Liêu Hạc Nham đón đến, nói, còn có một việc, thuộc hạ muốn hướng đại trưởng lão bẩm báo. Lão nhân không nói gì thêm, tiên tĩnh lật lên trước mặt sơn thủy kinh. Liêu Hạc Nham đánh bạo, liền đem Yến Bất Quy sự tình nói, ngược lại cũng không có cái gì giấu giếm, giờ chẳng qua chỉ là vẫn có chút nơm nớp lo sợ, dù sao, cái kia Yến Bất Quy còn có Hắc Trinh, tất cả đều là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Cũng không biết hắn nghe được tin tức này về sau sẽ phản ứng ra sao. Nói như vậy, Yến Bất Quy chết. Hắc Trinh cô nương đã gặp người đế quốc độc thủ, Yến tiên sinh liều mạng mệnh muốn tìm thư viện báo thủ, sợ đã là cửu tử nhất sinh. Liêu Hạc Nham dẫn theo cẩn thận nói, các ngươi đi xuống đi. Liêu Hạc Nham còn muốn hỏi lại, đột nhiên im lặng. Trong lòng của hắn nghĩ mãi mà không rõ, đại trưởng lão là tức giận vẫn là không có tức giận đâu. Bất quá, đại trưởng lão đã không có nói trách phạt chính mình, vậy mình cũng không cần lắm miệng lấy phạt. Hắn mang người y mắng ra đại điện, không dám quấy rầy nữa đại trưởng lão. Nhưng trong lòng vẫn là bất ổn, đại trưởng lão hoàn toàn chính xác đáng giá nghiêm túc đối đãi, càng đáng sợ, nhưng vẫn là sống chết không rõ Yến Bất Quy. Yến Bất Quy là cái gì tính khí, tất cả mọi người có giải. Tại Nhung tộc cái này rất thích tàn nhẫn tranh đấu địa phương, tính tình của hắn tất cả đều là nổi danh. Liêu Hạc Nham ngược lại là ngóng trông Yến Bất Quy chết tại thư viện trong tay, nếu như hắn còn sống, tuyệt đối không buông tha mình. Liêu Hạc Nham đoán không sai, như thế nói đến, hắn cũng tính là Yến Bất Quy chí kỷ. Yến Bất Quy từ Bạch Sa đảo nhảy xuống biển về sau, cùng Trình Đại Lôi phỏng đoán đến một dạng, chắc chắn sẽ không chết chìm tại trong biển rộng. Hắn bị một đầu thương thuyền cứu, một đường xuôi gió xuôi nước lên mở. Về sau, liền mang theo chính mình trọng kiếm, khí thế hung hung hướng Thảo Nguyên tới. Hắn về Nhung tộc mục đích đúng là giết người. Yến Bất Quy bất thiện ngôn tử, trầm mặc ít nói người, thường thường dùng tình sâu vô cùng. Nhận định một con đường, liền sẽ thẳng thắn đi đến đen. Tại hắn nghĩ đến, cựu nhân của mình đều bị chết không sai biệt lắm. Trương Lục bị chính mình chặt, Sách Phu Tử cũng chết, Trình Đại Lôi nữ nhân cũng bị chính mình giết. Còn lại, cũng chính là Liễu Hạc Nham một đám người. Hắc Trinh sau khi chết, Yến Bất Quy nhưng cảm giác người trong thiên hạ người đều có thể giết, huống chi còn là Liễu Hạc Nham loại này có rõ ràng sai lầm người. Hắn tại Lang Gia Thành chậm trễ thời gian không ít, cập bờ về sau, liền dọc theo Liễu Hạc Nham đi qua đường chạy tới Nhung tộc. Trình Đại Lôi bởi vì trên đường đi tao ngộ thư viện bao vây chặt đánh, sở dĩ đến đi theo phía sau hắn. Mà thư viện tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Trình Đại Lôi, treo non lội suối, không chối tử, sở dĩ bọn họ lại cùng sau lưng Trình Đại Lôi. Một ngày này, Yến Bất Quy qua núi Thanh Lưu, tiến vào Thảo Nguyên, tính bắn ra, cái nên Nhung tộc Bắc Man bộ lạc địa bàn. Trời sắp tối, hắn nhóm lửa một đống lửa, săn mấy con dã vật khỏa bụng. Bây giờ đã đến Thảo Nguyên, xem như trả trở về nhà, lại có mấy ngày, liền có thể trở lại Nhung tộc Vương Thành. Nhớ tới Liêu Hạc Nham một người, Yến Bất Quy liền nghiến răng nghiến lợi, chờ hắn về Vương Thành, khẳng định một kiếm một cái, toàn bộ đem bọn hắn chặt. Chợt nghe được sau đầu một trận gió canh, Yến Bất Quy bỗng nhiên quay đầu lại, gặp một con gấu đen từ trong rừng rậm chui ra ngoài. Yến Bất Quy lắc lắc bả vai đứng lên, nhếch miệng cười nói, tốt xuất sinh, vừa bạn cùng ta đánh bữa ăn ngon. Trời là càng ngày càng lạnh, người trong phòng ổ lấy không ra khỏi cửa, xuất sinh cũng giống như vậy. Đến mùa này, gấu chó thường thường vùi ở trong thụ động bắt đầu ngủ đông. Nhìn con gấu đen này dáng vẻ, nên muốn coi Yến Bất Quy là thực vật, để mà sống qua mùa đông này. Hết lần này tới lần khác, Yến Bất Quy cũng là ăn thịt hạng người. Hắn hai tay nắm ở trọng kiếm, nhìn chằm chằm gấu đen kia động tác, gấu chó đột nhiên nào tới, khí thế hung hùng. Yến Bất Quy biết, cái chủng loại xuất sinh, thường xuyên tại trên đại thụ ma bỉ, mài đến da dày thịt béo. Hoặc là không xuất thủ nhất định phải nhất kích chí mệnh, nếu không, một đầu phát cuồng gấu chó càng thêm nguy hiểm. Yến Bất Quy bản thân liền là nửa điên tính cách, hắn đương nhiên minh bạch người điên đáng sợ. Làm gấu chó nhào tới lúc, Yến Bất Quy lập tức bật lên, mấy cái nhảy vọt, liền đứng ở một cây đại thụ trên cành cây. Nhắm chúng gấu chó tại gốc cây phát xuống ra ngao ngao gào hét, Yến Bất Quy nhìn cẩn thận, đột nhiên từ chỗ cao nhảy xuống, trọng kiếm châm chính là gấu chó ánh mắt. Gấu đen kia phát ra một tiếng thống khổ gào hét, đột nhiên đem Yến Bất Quy dốc sức trên mặt đất. Yến Bất Quy tâm lý giật mình, thật là chủ quan, hắn một đường màn trời chiếu đất, tại Lang Gia Thành đến thụ không nhỏ thường, khí lực của hắn đã chẳng bằng lúc trước. Quả nhiên là địch nổi thiên hạ anh hùng, đánh không lại một đầu hắc cẩu gấu à, một thanh vũ tiễn bỗng dưng mà tới, siêu một tiếng, đâm vào gấu chó một cái khác trong ánh mắt. Tại tử vong trước mắt, Yến Bất Quy bị buộc ra tiềm lực, bắt lấy kiếm, một kiếm đem gấu chó mở ngực một bụng. Hắn toàn thân dính đầy tanh hôi máu tươi, đứng lên thở phào một hơi, vừa rồi thật là tại quỷ môn quan đi một lần. Lúc này hắn mới nhớ tới chuôi này vũ tiễn, ngẩng đầu trông đi qua, chỉ gặp nửa trên sườn núi, đứng thẳng một người trẻ tuổi. Bộ dáng cũng là thường thường không có gì lạ, chỉ bất quá một con mắt được hắc nhãn che đậy, nhìn lấy có chút quỷ dị. Giờ phút này, cái kia độc nhãn cứ nhìn mình chằm chằm, Yến Bất Quy từ nhỏ đến lớn, đúng là chưa sợ qua người nào. Nhưng bị con mắt này nhìn chằm chằm, đáy lòng lại từng sợi bốc lên hàn ý, đối phương không hề có ý lên tiếng, Yến Bất Quy cũng coi như cái thâm trầm người, giờ phút này lại bị cái lặng lẽ ép tới không thở nổi. "Ta là ngươi cái kia tộc hán tử." Yến Bất Quy dẫn đầu phá tan lặng lẽ. Độc nhãn người trẻ tuổi chậm rãi mở miệng, "Ngươi bản sự không tệ, nguyện ý theo ta à?" Chương 591, Dã Nguyên Hỏa. Yến Bất Quy ngẩn người, lập tức liền cảm giác buồn cười. Người trẻ tuổi kia làm thật không biết mình là người thế nào. Thảo Nguyên Vương tộc đại tướng, đại trưởng lão Cao Đồ, nói là đế quốc đệ nhất cao thủ cũng không quá đáng. Người trẻ tuổi kia vậy mà muốn để cho mình làm thủ hạ của hắn. Tùy theo Yến Bất Quy giật mình, đột nhiên nhớ tới người trẻ tuổi kia là ai. Tại đoạn thời gian gần nhất, có một đợt thế lực hứng khởi, cực trong thời gian ngắn liền chiếm đoạt mấy cái bộ lạc, có thể xưng khí thế hung hùng. Thủ lĩnh của bọn hắn giống như chính là cái độc nhãn hán tử, tên gọi là Dã Nguyên Hỏa. Cũng không biết là họ Dã, còn là họ Dã Nguyên, liên quan tới người này cụ thể từ đâu tới, ngược lại cũng không người biết được. Yến Bất Quy hoàn toàn không nghĩ tới, người này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Thủ hạ của hắn ý thức nắm chặt chuôi kiếm, mặc dù nhưng cái này người xuất hiện thời gian không dài, nhưng đã có thật nhiều bộ lạc chú ý tới hắn. Đợi một thời gian, có lẽ hắn cứ sẽ trưởng thành vì Nhung tộc họa lớn trong lòng. Nếu như mình muốn giết hắn, hiện tại chẳng phải là cơ hội tốt nhất. Một kiếm nơi tay, Yến Bất Quy có nắm chắc tại 10 bước bên trong giết hắn, hắn tuyệt không có thể chạy thoát. Nhưng giết hay là không giết, Yến Bất Quy còn có chút do dự. Dù sao đối phương mới vừa rồi giúp chính mình, lấy oán báo ân cái gì, Nhung tộc cũng không quá để ý tránh thức khiến Yến Bất Quy do dự chính là. Giết chết đối phương thực sự rất dễ dàng làm cho người khác cảm giác không quá chân thực. Người muốn giết ta? Yến Bất Quy ngẩng đầu lên, phát hiện đối phương ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm, ánh mắt giống như thực chất, hoảng hốt có nhìn thấu nhân tâm lực lượng. Nếu như ngươi bây giờ không nguyện ý làm thủ hạ của ta, ngày sau có lẽ sẽ nghĩ thông suốt, làm ngươi nghĩ thông suốt thời điểm, vẫn nhớ tới tìm ta. Đối phương trong miệng một tiếng hô lên, một con khoái mã từ đằng xa chạy tới. Hắn trở mình lên ngựa, trước khi đi còn nhìn Yến Bất Quy một chút. Chính là để hôm nay do dự, Yến Bất Quy đã bỏ lỡ giết chết đối phương cơ hội. Chờ đối phương sau khi đi, Yến Bất Quy mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, chính là một nhìn chăm chú quan cảnh, đối phương liền mang đến cho hắn áp lực thật lớn.
giờ chẳng qua chỉ là giết không tiện giết không đi, Yến Bất Quy cũng không phải rất lợi hại quan tâm. Hắn không phải cái lòng mang người trong thiên hạ, đối với Nhung tộc tương lai cũng không lo lắng. Tranh quyền đoạt thế sự tình, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua, cái kia cũng không phải là hắn quan tâm. Hắn quan tâm người chỉ có một cái, hiện tại cái kia người đã chết, Yến Bất Quy muốn chính là vì biến mất cái người đó làm những gì. Dẫn theo kiếm tiếp tục bắt thượng, hắn chính nắm chặt thời gian chạy về Nhung tộc vương thành. Trên thảo nguyên, một con tuấn mã bu trì, Dã Nguyên Hỏa. Các loại lời nói đã từng Phúc Đức Lặc một mình cưỡi ngựa. Hắn chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn tại núi Thanh Nưu đi loanh quanh. Trở lại trốn cũ tâm tình cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu. Bởi vì giống như Trình Đại Lôi, núi Thanh Nưu chỗ mai táng, tất cả đều là không tốt lắm nhớ lại. Dã Nguyên Hỏa cũng không phải là rất nhớ vẫn nhớ đã từng sự tình, nhưng xác thực lại là những thứ này chuyện quá khứ từng bước một đem hắn đẩy cho tới hôm nay. Tuấn mã tại trên thảo nguyên tạo nên bụi mù, phía trước một loạt doanh trướng, Dã Nguyên Hỏa từ lập tức đến ngay, lập tức có bọn thủ hạ lên tới. Vương thượng, người đã đến, đang đợi ngài trở về. Dã Nguyên Hỏa đem roi ngựa giao cho thủ hạ, nói, dẫn bọn hắn tới gặp ta. Cùng Như Biển là đến từ Thanh Châu thương nhân, binh hoang mã loạn sinh ý cũng không dễ làm. Tại Thanh Châu, Cùng Như Biển cũng không thể coi là cái gì có danh tiếng thương nhân, quan binh cật nã tạp yếu, thỉnh thoảng thổ phỉ sơn tặc còn tới đoạt ngươi một lần, thời gian thật là trôi qua không thế nào. Cùng Như Biển cũng coi là thấy qua việc đời, mưa to gió lớn cũng trải qua, nhưng lần này sinh ý, như cũng làm hắn lơm lớp lo sợ. Dù sao, lần này sinh ý đối tượng là Nhung tộc. Không thể không nói, Nhung tộc là rất lợi hại dạng thành tín tồn tại, điểm này muốn so đế quốc tốt hơn nhiều. Cùng Như Biển làm sự tình, chính là đem đế quốc đặc sản bán cho Nhung tộc, lại từ Nhung tộc nơi đó đổi lấy nô lệ thất ngựa cái gì, bằng này thu hoạch lợi ích. Loại này sinh ý cũng không phải là không hề có lợi nhuận, nhưng lại rất nguy hiểm. Không bằng trên đường có khả năng gặp phải cường đạo thổ phỉ, nguy hiểm nhất ngược lại là bị quan phủ biết. Triều đình là cấm cùng Nhung tộc buôn bán, hô lên khẩu hiệu là không cho phép tấp sát xuất quan, nếu là Cùng Như Biển bị quan phủ phát hiện, cái kia chính là chém đầu cả nhà, chu diệt cửu tộc sự tình. Giờ chẳng qua chỉ là người làm ăn à, lợi nhuận chỉ muốn đạt tới 100%, Thiên Vương lão tử bọn họ cũng sẽ không nhận, huống chi là triều đình luật pháp. Có người đến mời Cùng Như Biển, hắn thấp phỏng theo sau lưng đối phương, cũng không biết đợi chờ mình là cái gì. Chờ tiến vào bộ lạc thủ lĩnh đại trướng, đối phương thủ lĩnh lúc Cùng Như Biển đón đến. Đối phương nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, lưng eo thẳng tắp, đứng ở đó như một gốc thanh tùng. Cùng Như Biển ngược lại là không nghĩ tới, hiện tại trên thảo nguyên sát uy hiển hách Dã Nguyên Hỏa, bất quá là cái bộ dáng phổ thông độc nhãn người trẻ tuổi. Cụ thể hạng mục công việc song phương đã trao đổi qua, đơn giản tới nói, liền là đối phương hướng hắn mua sắm một nhóm đao thương vận đến thảo nguyên. Liền lá trà tơ lụa đều không cho bán cho Nhung tộc, huống chi là đồ sắt, mà lại đối phương yêu cầu số lượng thật là không nhỏ. Bất quá, chỉ cần tiền đúng chỗ, cũng không có cái gì sinh ý là không thể làm. Cùng Như Biển lo lắng chính là đối phương khả năng không có tiền. Như thế, hắn mới một mực lề mà lề mề, không chịu cho thống khoái lời nói. Dã Nguyên Hỏa vỗ vỗ tay, có thủ hạ chuyển đến một cái dương. Tại mở dương ra một sát na kia, Cùng Như Biển ánh mắt đột nhiên thẳng. Bên trong chất đầy kim ngân châu báu, vàng óng ánh hoàng kim, trắng bóc ngân lượng, còn có thành chuỗi chân châu, bích lục phỉ thúy. Bây giờ đế quốc chiến loạn, toàn bộ tiền tệ chế độ cơ hồ ở vào nửa sụp đổ trạng thái, mọi người phần lớn là thói quen lấy vật đổi vật. Nhưng hôm nay cái miệng dương bên trong đồ vật, vô luận từ lúc nào, tất cả đều là đồng tiền mạnh. Khiến Cùng Như Biển không nghĩ tới là, nhóm người này từ nơi nào tìm tới những vàng bạc này châu báu, bình thường cùng Nhung tộc người lên tiếng âm, bọn họ đều là cho chút da lông, cho chút thảo dược. Bất quá, cái cũng không phải là hắn quan tâm, chỉ cần có tiền kiếm lời, sự tình khác đều có thể đảm. Thủ lĩnh yên tâm, ngài cần hàng hóa ít ngày nữa liền có thể vận đến, nếu như các hạ không yên lòng, ta có thể lưu tại nơi này làm đảm bảo. Dám nhắc tới cái đầu làm ăn, Cùng Như Biển cũng biết tín dụng hai chữ tầm quan trọng. Dã Nguyên Hỏa gật gật đầu, xếp hợp lý Như Biển lời nói ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng. Hắn chỉ là chậm rãi mà hỏi, nơi này chỉ là một bộ phận, sau khi chuyện thành công, còn có một phần khác. Cùng Như Biển ánh mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, trong lòng cảm khái nói, cái này bộ lạc thật đúng là có tiền đây này. Trừ trước đó đàm tốt vũ khí, ta còn cần mặt khác một ít gì đó. Chỉ cần thủ lĩnh mở miệng, ngài muốn cái gì hàng hóa, cứ việc bao tại trên người của ta. Lần này không phải hàng hóa, mà là người. Người. Cùng Như Biển là người, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn đối phương bộ đáng, không thể nói được là muốn đế quốc thế gian phồn hoa nữ nhân, người trẻ tuổi hả, cái tuyệt không là không thể lý giải. Điều ta muốn một nhóm đọc qua sách, biết chữ người. Cùng Như Biển trên mặt biểu lộ sửng sốt, khó có thể tin nói, người đọc sách, có thể làm cái gì? Chương 592, Thảo Thượng Phi Dã Nguyên Hỏa tại trên thảo nguyên lộ diện thời gian cũng không dài, cũng đã khuấy lên cũng đủ rồi mưa gió. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới tay hắn đã có 5-6 ngàn cường tráng nhị lang, đã là mặc cho ai cũng không thể coi nhẹ một thế lực. Nhưng Dã Nguyên Hỏa dã tâm xưa nay không ngừng ở đây, mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu chính là kiên định, về sau lại không một chút dao động. Bất quá, muốn tiếp tục khuyết trương thế lực của mình, trước mắt có hai đại khó khăn. Một chính là binh giáo, đao kiếm tại Nhung tộc vĩnh viễn là hàng xa xỉ, trước kia tất cả đều là từ đế quốc nơi đó đoạn. Bất quá, trước mắt Dã Nguyên Hỏa còn không hy vọng cùng đế quốc sinh ra ma sát. Thứ hai chính là binh lính tố chất, dưới tay hắn đội ngũ, biết chữ xuất cơ hồ là linh, ngay cả Dã Nguyên Hỏa bản thân, kỳ thực cũng nhận không mấy chữ. Nếu như chỉ là thỏa mãn trước mắt tiểu đả tiểu nháo, có nhận hay không chữ kỳ thực cũng không quan hệ. Nhưng nếu có càng lớn ham, trước mắt tự nhiên còn thiếu rất nhiều. Sở dĩ hắn mới đem chủ ý đánh tới Cùng Như Biển trên thân, so sánh dưới, binh giáo ngược lại là chuyện nhỏ. Dã Nguyên Hỏa hiện tại thiếu là có thể bảy mưu tinh kế nhân tài. Có một số việc, hắn liền có thể thương lượng người cũng không có.
mỗi ngày bị một đám ngu xuẩn vây quanh, Giã Nguyên Hỏa đại khái có thể trải nghiệm mỗi ngày nhức đầu cảm giác. Bất quá, hiện tại, mục tiêu của hắn đã là toàn bộ Bắc Man bộ lạc. Tại Bắc Phương Thảo Nguyên, Bắc Man bộ lạc là lớn nhất bộ lạc. Trước kia sự thống trị của nó người là Bắc Man Vương, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, Bắc Man Vương đã thọ hết chết giả, bây giờ kế nhiệm chính là Cửu Vương Tử Kim Vân Đạo. Hắn là mới Bắc Man Vương. Song Vương đã có qua ma sát, nhưng chân chính quyết chiến chưa triển khai. Chỉ còn chờ nhóm này binh giáo đến, võ trang đầy đủ hỏa chi bộ lạc, liền muốn hướng Bắc Man bộ lạc triển khai tổng tiến công. Trong đêm, Giã Nguyên Hỏa một mình nhìn qua phương bắc, tại cái kia độc nhãn bên trong, hoảng hốt có hỏa quang thiêu đốt. Đã nhiều năm như vậy, ta Ô Lực Hãn, ngươi còn nhớ ta không? Lúc này, Trình Đại Lôi cùng Tiểu Bạch Lang đã tiến vào Thảo Nguyên, tùy theo, Trình Đại Lôi liền phát hiện một kiện cực kỳ chuyện lung túng. Trình Đại Lôi vốn dĩ dự định là tìm Nhung tộc hỏi thăm một chút Yến Bất Quy sự tình. Nay cũng không phải chuyện rất khó khăn, dù sao Yến Bất Quy cao thủ như vậy, vô luận tại bất kỳ địa phương nào tất cả đều là dễ thấy tồn tại. Nhưng Trình Đại Lôi sơ sẩy một sự kiện, nơi này là Nhung tộc thế lực phạm vi, hắn cùng Tiểu Bạch Lang hai cái người đế quốc, thật là quá mức dễ thấy tồn tại. Muốn lẫn vào Nhung tộc trung tâm khu vực nói nghe thì dễ. Đương nhiên, Nhung tộc hoang vắng, muốn không bị phát hiện còn là rất dễ dàng, nhưng Trình Đại Lôi lần này tới là tìm người báo thủ, cũng không phải là tới tham quan du lịch. Tiểu Bạch Lang rõ ràng cũng cảm giác được điểm này, nói: "Ngươi đừng nản chí, công phu không sợ khổ tâm người, chỉ cần ngươi muốn tìm ra hắn, luôn luôn có thể tìm tới." Trình Đại Lôi hủ rũ túi đầu gật gật đầu, kỳ thực cũng không nhiều lắm năm chắc, muốn tại mênh mông như biển trên thảo nguyên tìm được một người nói nghe thì dễ. Huống hồ, hắn hiện tại còn không thể xác nhận, Yến Bất Quy có phải hay không đã trở lại thảo nguyên. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi một bước nhìn một bước, thuận tiện cũng điều tra một chút Nhung tộc gần nhất động tĩnh. Chính lúc này, bên hai đột nhiên vang lên hô luật luật mã minh âm thanh, một đội người từ đằng xa khoái mã chạy tới, đem Trình Đại Lôi cùng Tiểu Bạch Lang vây quanh. "Này, cầm đầu đại hán quát, đây là gia gia địa bàn, không muốn chết, đem ngựa cùng tài vật buông xuống, dám nói một chữ không, lão tử đưa các ngươi gặp Diêm Vương." Trình Đại Lôi cùng Tiểu Bạch Lang liếc nhau, biểu lộ đều có mấy phần bất đắc dĩ. Trình Đại Lôi ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn ngược lại là quên, trên thảo nguyên trừ Nhung tộc cùng lui tới thương đội, vẫn còn có loại thứ ba nghề nghiệp. Đó chính là mã phỉ. Mã phỉ cơ hồ có thể tính là sơn tặc hải tặc đồng hành, mình muốn hướng Nhung tộc tìm hiểu tin tức không quá hiện thực. Nhưng mã phỉ bốn phía chui tới chui lui, chưa hẳn không biết trên thảo nguyên tin tức. Quả nhiên là đưa tới cửa lễ vật, mới vừa rồi còn buồn khổ vô sách, Trình Đại Lôi biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Hắn nhìn về phía cầm đầu mã phỉ, nói: "Báo cái tên đi, xưng hô như thế nào?" Cái mã phỉ ngoại hiệu Thảo Thượng Phi, bốn di tên lại là không người nào biết. Sách cái đầu làm loại này thất đức sự tình, bọn họ phần lớn không muốn dùng cha mẹ cho tên. Trình Đại Lôi chấn định như thế, ngược lại là khiến Thảo Thượng Phi lau mắt mà nhìn. Mắt hắn híp lại nói: "Xem ra cũng là huynh đệ trên đường, vậy cũng chớ nói nhảm, đem thứ đáng giá buông xuống, hôm nay lão tử hảo tâm, thả các ngươi hai cái một con đường sống." Trình Đại Lôi hoạt động thủ đoạn, xông đối phương vây tay: "Đừng nói nhảm, các ngươi cùng lên đi, đánh xong ta còn có chuyện hỏi các ngươi." Thảo Thượng Phi nhíu mày, quát lạnh nói: "Tiểu tử, quả nhiên là cho thể diện mà không cần, các huynh đệ, động thủ cho ta." Tiểu Bạch Lang ở một bên nhìn lấy, đối phương giờ chẳng qua chỉ là 5-6 người, loại trường hợp này cũng không cần nàng động thủ. Chỉ gặp Trình Đại Lôi cưỡi tại Hắc Nưu trên lưng, chỉ là mấy cái đập vào liền đem Thảo Thượng Phi một đám thu thập. Thảo Thượng Phi bị đỡ nhờ ngã trên đất, hắn vừa dãy rủa lấy muốn đứng lên, Trình Đại Lôi cứ từ châu trên lưng nhảy xuống, nhất cước đem hắn đạp té xuống đất. Như vậy lặp lại mấy lần, Thảo Thượng Phi mới ý thức tới lần này mình đã tâm sát. Hai tay của hắn thở dài, cầu xin tha thứ: "Đấng hảo hán tha mạng, ta bên trên có 80 mẹ già, dưới có lời trẻ con có lúc, ngài tha ta có mắt như mù." Trình Đại Lôi khoát qua tay, ngăn lại hắn nói tiếp: "Đi thôi, mang ta đi nơi ở của ngươi ngồi một chút đi." "Đây." Thảo Thượng Phi sửng sốt, hỏi dò: "Xin hỏi đấng hảo hán tôn tính đại danh?" Trình Đại Lôi tại trên đường vẫn còn có chút tên tức giận, cho dù nơi này thảo nguyên. Khi hắn báo ra danh hào lúc, Thảo Thượng Phi nhất thời dọa đến một ngã, thầm mắng mình khẳng định là buổi sáng đi ra ngoài không xem hoàng lịch, vậy mà trêu chọc đến bực này sát tinh. Hắn đem Trình Đại Lôi dẫn tới chính mình sân trại, bất quá là dốc núi bên trong mấy cái tòa nhà căn nhà tranh, dưới tay hắn cũng bất quá 5-60 người tốt. Một lát nữa, hắn dẫn theo cái sọt tiền đến, đứng ở Trình Đại Lôi trước mặt, trước một trái một phải cho mình hai cái bạt thai mạnh tử. "Ra, hôm nay là ta có mắt không trọng, không nên trêu chọc ngài. Nhưng chúng ta nơi này tiểu môn tiểu hộ, thực sự không bỏ ra nổi thứ gì đáng tiền. Sơn trại gia sản đều ở nơi này, yêu cầu ngài đại ân đại đức, thả các huynh đệ một con đường sống." Trình Đại Lôi liếc nhìn hắn một cái, biểu lộ có chút im lặng, chỉ gặp trong cái sọt, bày biện chút kim ngân đồ uống rượu cái gì. "Được rồi, được rồi." Trình Đại Lôi khoát qua tay: "Ai nói ta là tới cướp các ngươi, ta chỉ là thuận tiện đi ngang qua nơi này, hỏi ngươi một ít chuyện. Trên thảo nguyên tiến phức, đại bộ phận tất cả đều là người đế quốc. Rất nhiều lúc trước tất cả đều là trong quân lao binh, bị đánh bại, cũng trở về không nhà, cứ làm mã phỉ." Nghe được Trình Đại Lôi lời nói, Thảo Thượng Phi vẫn là nửa tin nửa ngờ: "Ta không đi không, hắn coi là thật sẽ buông tha mình à?" Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính mình điểm ấy nhà đương thật không có gì đáng giá hắn động thủ. Trình đương ra dự định hỏi cái gì? Trình Đại Lôi nghĩ đến, Nhung tộc gần nhất có cái gì chuyện mới mẹ không hề có. Cũng không có gì sự tình, đơn giản chính là đánh tới đánh lui. "Ai, nơi này không yên ổn a, chẳng bằng chúng ta dứt khoát theo Trình đương ra lẫn vào." Chương 593, tu hú chiếm tổ chim khách. Trình Đại Lôi tọa trấn trại các mỗi lúc, một mực phái ra nhân thủ thu thập các phương diện tình báo. Hắn đương nhiên không có xem nhẹ Nhung tộc, chỉ là ở phương diện này hiệu quả không lớn. Mấu chốt là Nhung tộc không thành thể chế, mấy trăm cái bộ lạc phân bố tại trên thảo nguyên, hôm nay cái này bộ lạc đem cái kia bộ lạc diệt, hai ngày nữa đến toát ra mấy cái tiểu bộ lạc, tình huống cực kỳ phức tạp. Thảo Thượng Phi thời gian trôi qua rất tồi tệ, nhung tộc quá lớn bộ lạc hắn không dám đoạt, quá nhỏ bộ lạc cũng thật là không có gì tốt cướp. Hắn chủ yếu là dựa vào cướp bóc qua lại hành thương xung qua, chỉ bất quá gần nhất trên thảo nguyên không có gì thương đội. Trình Đại Lôi về sau, hắn mảy may không muốn tâm tư phản kháng, chỉ ngóng nhìn đem tôn này ôn thần tranh thủ thời gian đưa đi. Hắn đem chính mình hiểu được sự tình một năm một mười nói cho Trình Đại Lôi, xác thực cũng không có cái gì lại dùng tin tức. Mà tên Yến Bất Quy, hắn cũng chưa nghe nói qua. Trình Đại Lôi sau khi nghe xong về sau có chút thất vọng, vốn nên trông cậy vào từ Thảo Thượng Phi nơi này đạt được chút hữu dụng tình báo, kết quả vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Trình đương gia muốn đánh nghe tin tức, vì cái gì không đi Nhung tộc Vương Thành hỏi một chút, người nơi đâu dù sao nhiều, muốn nghe được ai cũng dễ dàng. Thảo Thượng Phi tâm lý mong chờ lấy Trình Đại Lôi đi sớm một chút. Liên quan tới điểm này, Trình Đại Lôi cũng không phải là không có nghĩ tới. Bất quá hắn cùng Tiểu Bạch Lang hai người, làm sao giả dạng đều không giống Nhung tộc, đi vào Nhung tộc quá tử, đây không phải là báo thủ, là trực tiếp đi chịu chết. Đến lúc này, Trình Đại Lôi cuối cùng minh bạch chuyện này khó xử. Tại Mên Ngông Thảo Nguyên trên, muốn tìm đến một người nói nghe thì dễ, mà hắn cũng không có độc thân tiến vào Nhung tộc Vương Thành dũng khí. Nhìn lấy Trình Đại Lôi ngậm miệng không nói lời nào, Thảo Thượng Phi thăm dò mà hỏi, Trình đương gia đã quyết nhất định phải, là muốn đi Vương Thành tìm kiếm. Trình Đại Lôi trước mắt còn không có điên, hắn khoát tay thở dài nói, Nhung tộc Vương Thành ta cứ không đi, ngươi cũng biết, bọn họ không thế nào hoan nên ta, ta ngay tại ngươi nơi này đợi mấy ngày. Đợi mấy ngày? Thảo Thượng Phi lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Thế nào, ngươi không vui? Hạnh phúc, hạnh phúc. Trình đương gia có thể đợi tại ta chỗ này, thật sự là ta tám đời tích đức, tổ tiên đã tu luyện phúc phận. Cũng đừng rất cao hứng, mấy ngày nay ngươi giúp ta tại phủ cận hỏi thăm một chút, ăn ở ta không thế nào bắt bẻ, không có trở ngại là được. Trình Đại Lôi thuận miệng nói, đi xuống chuẩn bị đi. Thảo Thượng Phi mạnh gạt ra một nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn, chờ đi ra khỏi phòng, hắn khuôn mặt lập tức tiêu điệu xuống. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, trong lòng 108.000 cái không thoải mái. Chính mình chẳng hay ngược lại cái nào đường nấm mốc, vậy mà trêu chọc đến bực này sát tinh. Bây giờ, Thảo Thượng Phi chỉ có thể tự mình an ủi mình, dù sao, hắn chí ít không hề có một kiếm đem chính mình làm thịt. Trình Đại Lôi cũng không phải nhìn chúng Thảo Thượng Phi nơi này, thật là đoạn đường này từ nam đến bắc, màn trời chiếu đất, Trình Đại Lôi thụ không ít khốn cùng nỗi khổ. Cũng chính là muốn mượn Thảo Thượng Phi nơi này dưỡng dưỡng tinh thần, chậm chậm thu thập trên thảo nguyên tình báo. Đại ca, chúng ta chân dung hắn ở chỗ này hung hăng cản bẫy, dứt khoát các minh đệ cùng một chỗ độc thủ, làm hắn. Thảo Thượng Phi vừa đi ra khỏi phòng, liền bị bọn thủ hạ nên ở này, yếu ngay. Thảo Thượng Phi giật mình, bốn phía nhìn xem, hạ giọng nói, lời này đừng bảo là cùng hắn độc thủ, chán sống à, chúng ta nhiều hơn nữa mấy lần người, cũng chưa hẳn là hắn độc thủ. Thật chẳng lẽ cứ như vậy cho lấy hắn, một hơi này, ta thực sự nuối không trôi. Nuối không trôi cũng phải nuốt, ngươi cho rằng ta cứ nhịn được à? Đây không phải chuyện không có cách nào khác cả. Thảo Thượng Phi ủ rũ, trong lòng 800 cái không vui, cũng phải đối với Trình Đại Lôi vẻ mặt vui cười đó lấy. Hắn đối với Trình Đại Lôi ăn ngon uống sướng tốt hầu hạ, một mặt phái ra nhân thủ, đi vì Trình Đại Lôi tìm hiểu tình báo. Thảo Thượng Phi thủ hạ giờ chẳng qua chỉ là 50, 60 người, giờ chẳng qua chỉ là cướp bóc đồng dạng thương đội cũng đủ rồi dùng. Lần này Thảo Thượng Phi tự mình hành động, nghĩ đến có thể nghe ngóng đến một số tin tức hữu dụng, sớm làm đem Trình Đại Lôi tôn này ôn thần đưa đi. Nhưng Mên Ngông Thảo Nguyên, trừ sai cậu, sói hoang, liền cái bóng người đều gặp không thấy, càng không cần nhắc tới tìm hiểu tin tức gì. Đang lúc hoàng hôn, Thảo Thượng Phi tại dưới một cây đại thụ nghỉ chân, một bên gặm lương khô, miệng bên trong một vừa hùng hùng hổ hổ. Lão đại, cuộc sống như vậy lúc nào là kích cỡ, các minh đệ thực sự chịu đủ. Các ngươi khó chịu, chẳng lẽ ta cứ không thấy khó chịu sao, nhưng đến có cái biện pháp gì? Đang nói, Thảo Thượng Phi nhìn thấy một đội người cưỡi ngựa cao to từ trước mặt đi qua, người người áo gấm, tuy nhiên phong trần mệt mỏi, nhưng cũng có thể nhìn ra được là đại hộ nhân gia đi ra. Thảo Thượng Phi ngược lại là rất muốn cướp đối phương, nhưng nhìn thấy trên người đối phương mang theo thiết kiếm lúc, liền bỏ đi cái chủ ý này. Hiện tại thời gian này chịu một ngày là một ngày đi, chờ lúc nào cái kia Trình Đại Lôi đi, chúng ta cứ hết khổ. Thảo Thượng Phi phát ra thở dài một tiếng. Vốn dĩ một đoàn người đã từ bên cạnh bọn họ đi qua, nhưng đột nhiên đến rơi quay đầu lại, người cầm đầu hung thần ác sát nói, các ngươi mới vừa nói là ai? Trình Đại Lôi a, làm sao? Thảo Thượng Phi giật mình, tùy theo kịp phản ứng, lập tức nói, các ngươi là cái người gì, hỏi lão tử cái này làm gì? Một đoàn người liếc nhau, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn ra mừng rỡ. Đám người bọn họ chính là từ Lang Gia Thành ngàn dặm xa xôi đuổi tới Trung Mục Sơn một đám. Khi tiến vào Thảo Nguyên về sau, bọn họ gặp được giống như Trình Đại Lôi phiền phức, Thảo Nguyên quá lớn, muốn tìm được một người nói nghe thì dễ. Bất quá, bọn họ so Trình Đại Lôi vận khí tốt một số, trong lúc vô tình lại đụng phải Thảo Thượng Phi một đám. Trung Mục Sơn hỏi, Trình Đại Lôi tại nơi nào, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Các ngươi cùng Trình Đại Lôi có thủ. Thảo Thượng Phi hai mắt tỏa sáng, nhóm người này chẳng lẽ cùng Trình Đại Lôi có thủ. Nhưng hắn nghĩ lại, bằng mấy người này cũng chưa hẳn là Trình Đại Lôi đối thủ. Khác bọn họ giết không Trình Đại Lôi, ngược lại đem chính mình thua tiền. Tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác rất tồi tệ, nhưng không có nghĩa là không có càng hỏng bét. Ta tự nhiên biết Trình đương gia tại nơi nào, nhưng ta tuyệt không sẽ nói cho các ngươi biết. Thảo Thượng Phi lạnh hừ một tiếng, lộ ra 10 phần kiên cường. Nếu như dựa theo Trung Mục Sơn ban đầu tính khí, khi ấy vừa muốn rút kiếm. Bất quá, đoạn đường này đi tới, bọn họ cũng ăn rất nhiều đau khổ, bản thân đã không phải là mới ra đời chim non. Trung Mục Sơn ấn xuống dục dịch đồng bạn, hướng Thảo Thượng Phi làm bái chào, sau đó lại mang người rời đi. Thảo Thượng Phi nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng,
hét lớn một tiếng nói, đi, chúng ta trở về. Một đoàn người đạp vào trở về sơn trại con đường, thủ hạ suýt tại thảo thượng phi mã hầu, nói, lao đại, bọn họ theo ở phía sau đâu, nếu không đem bọn hắn vung. Đã dám danh xưng mã phỉ, bản thân kỹ thuật cũng không tệ lắm. Giờ chẳng qua chỉ là thảo thượng phi khoát khoát tay, nói, không dùng, cứ làm như không nhìn thấy, để bọn hắn theo. Một đường về đến xào huyện, thảo thượng phi đi trước gặp Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi chuyển cái ghế dựa ngồi ở bên ngoài phơi nắng, gặp thảo thượng phi trở về, hỏi, thế nào, hôm nay có hay không dò thăm tin tức hữu dụng gì? Chương 594, một kiếm ngự thất tinh Trình Đại Lôi biểu lộ càng thành thơi, thảo thượng phi tâm tình cứ biệt quất. Hắn trôi dạt khắp nơi ở trên đại thảo nguyên, tâm tình cứ tuyệt không sốt ruột cả như Trình Đại Lôi nói, hắn đối với ăn ở không thế nào bắt bẻ. Nhưng đó cũng là tương đối trại cấp mô mà nói, tại thảo thượng phi nơi này, vẹn vẹn thỏa mãn Trình Đại Lôi chịu đựng yêu cầu, đã có thể nói là nhọc lòng. Ngược lại là không có đánh nghe được cái gì dùng được tin tức, Trình đương gia có thể kiên nhẫn đợi thêm mấy ngày, một khi có tin tức, ta lập tức bẩm báo Trình đương gia. Ừm a, ta luôn luôn còn là rất có kiên nhẫn. Trình Đại Lôi đón đến, buổi tối hôm nay ăn cái gì? Thảo thượng phi là một bụng ủy khuất, vì thỏa mãn Trình Đại Lôi khẩu vị, mỗi ngày vẫn phải chuyên môn phái ra người đi, vì Trình Đại Lôi săn bắn. Đêm rất nhanh đã đến, trên thảo nguyên đêm, đầy sao đầy trời. Toàn bộ sơn trại đều an tĩnh lại, trừ thỉnh thoảng có mấy thất ngựa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, lại không có thanh âm khác. Từ một nơi bí mật gần đó, mấy người xa xa nhìn qua nơi này, Trung Mục Sơn ghé vào trên gò núi, ánh mắt mở thật lớn. Xác nhận qua, hắn ngay ở chỗ này, buổi sáng chúng ta nhìn thấy qua. Ừm. Trung Mục Sơn chậm rãi gật gật đầu, đợi một chút, trước không nóng nảy động thủ. Người kia bản sự thế nhưng là đến, chúng ta thừa dịp hắn ngủ say, đến canh ba sáng động thủ lần nữa. Trung Mục Sơn cưỡng chế lấy trong lòng cung hỉ, đây mới là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nhưng là trong lòng của hắn cũng minh bạch Trình Đại Lôi bản sự, nếu như chính diện động đao động thương, chưa chắc là Trình Đại Lôi đối thủ, cho nên mới muốn tại nửa đêm động thủ, thần không biết quỷ không hay chém dụng Trình Đại Lôi đầu. Bọn họ ghé vào trong cỏ hoang, nhẫn thụ lấy bắc địa nghiêm hàn, chỉ còn chờ canh ba sáng vừa đến, liền lập tức giết người phóng hỏa. Lúc này Thảo Thượng Phi cũng không có ngủ, hắn nằm trong phòng ép chuyển chăn trở, lỗ hai chi lăng lên, nghe động tĩnh bên ngoài. Thời gian từ từ trôi qua, bên ngoài một điểm thanh âm cũng không có, Thảo Thượng Phi tâm lý càng ngày càng sốt ruột. Mấy cái kia đế quốc người tới, chẳng lẽ không chọn tại tối nay động thủ, về đi mời người đi. Trình Đại Lôi tại đế quốc cửu nhân là nhiều, nếu như chuyển thiên quân vạn mã tới, Trình Đại Lôi khẳng định không sống. Nửa đêm canh ba, cả tòa núi chạy lại không một chút tiếng vang. Đen như mực trong đêm, vài bóng người từ trong bụi cỏ xông tới, bọn họ động tác rất nhanh, cũng rất nhẹ bén, được qua chỗ, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Dù sao cũng là thư viện bồi dưỡng ra được cao đồ, lần này ngàn dặm truy sát Trình Đại Lôi, phái ra cũng đều là cao thủ, mỗi người đều có không tệ khinh thân công phu. Bọn họ tại buổi sáng đã xác nhận qua Trình Đại Lôi ở cái nào gian phòng ốc, xuất thủ liền thẳng đến mục tiêu mà đến. Lý Tuấn Thời dậm chân một cái, thân thể liền trên nóc nhà. Hắn đứng tại chỗ cao cảnh giới trung quanh, miễn cho liệu mấy ai nghe đến bên này động tĩnh tới biệt thủ. Còn lại mấy người chặn cửa, miễn cho Trình Đại Lôi trốn tới. Trung Mục Sơn xách ngược lấy kiếm, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Dạng này đơn sơ chỗ, có thể có đang lúc tránh mưa phòng đã tính toán không tệ, ban đêm lúc ngủ liền môn đều không cái chốt. Cái bị Trung Mục Sơn cung cấp không ít phương diện, hắn hướng màn đêm trong phòng bước đi thong thả một bước, nhìn Trình Đại Lôi ngủ ở nơi đó. Thừa dịp hắn ngủ say, tay mình lên kiếm rơi, đem Trình Đại Lôi đầu chặt, phu tử đại thủ cũng liền báo. Bên ngoài tối thiểu còn có chút sắc trời, đi vào phòng về sau, hắn cần tạm thời thích ứng một chút màn đêm. Hắn đầu tiên nhìn thấy một cái bàn bông, đến thuận cái bàn nhìn thấy trong phòng giường đất, lại sau đó, hắn nhìn thấy Trình Đại Lôi ngồi tại trên giường, như trung đồng hai mắt vô tội theo dõi hắn. Trong ngay mắt, mồ hôi lạnh đem Trung Mục Sơn toàn thân ướt nhẹp. Trung Mục Sơn thật là xem nhẹ Trình Đại Lôi, Trình Đại Lôi từ khi xuất thế đến nay, núi lao biển lửa sông bao nhiêu lần, hôm nay lại là tại dạng này địa phương xa lạ, hắn làm sao lại một điểm cảnh giác đều không thấy. Vạn nhất, nửa đêm không người lúc Thảo Thượng Phi muốn làm rơi chính mình đây. Kết quả vài ngày như vậy không đợi đến Thảo Thượng Phi, lại chờ đến Trung Mục Sơn cái này quen thuộc người xa lạ. Lý Tuấn Thời mới vừa lên nóc nhà, hắn liền bị bừng tỉnh, sau đó thuận thế nắm chặt kiếm. Sau đó liền thấy Trung Mục Sơn rón rén đi vào phòng. Giờ khắc này, Trình Đại Lôi tâm tình là rất lợi hại im lặng, giết bọn hắn đi, dù sao cũng là người trẻ tuổi, một thân bản sự còn vì thi triển qua. Không giết, nhóm người này âm hồn bất tán, biết rõ không thấp còn tiêu thân lao vào lửa đồng dạng qua đi tìm cái chết. Trung Mục Sơn cầm kiếm tay đang run rẩy, hắn muốn định dọa Trình Đại Lôi nhảy một cái, nhưng không ngờ tới, Trình Đại Lôi căn bản không có bất luận cái gì buồn ngủ, nhìn qua so với hắn còn muốn tỉnh lại. Sở dĩ Trung Mục Sơn bị giật mình, nếu như Trung Mục Sơn biết điều, liền nên lập tức quay người chạy trốn, dù sao bản lãnh của hắn cùng Trình Đại Lôi còn có rất lớn một khoảng cách. Nhưng Trung Mục Sơn dù sao cũng là người đọc sách cả, rất có trông biết rõ không thể làm mà làm tinh khí thần. Bị Trình Đại Lôi phát hiện, hắn ý niệm đầu tiên không phải trốn, mà là vỏ đã mẹ không sợ rơi, liều cho cá chết lưới rách. Động thủ. Canh giữ ở phòng người bên ngoài đồng thời xuống tới, có người đi cửa sổ, có người đi môn, còn có người trực tiếp đem tường đánh vỡ, thư viện cũng không thiếu khí lực lớn người. Trên phòng Lý Thuấn Thời, khi lấy được tín hiệu về sau, trước tiên ép phá nóc phòng hướng Trình Đại Lôi vào tới. Bảy người thất thanh kiếm đồng thời công hướng Trình Đại Lôi, trong phòng bốn là bôi đen, giờ khắc này bụi mù phồng lên, càng là không nhìn rõ thứ gì, chỉ thấy thất trôi lạnh lóng lanh kiếm. Bang! Chợt một tiếng bang, giống như hàn băng vỡ ra thanh thúy, Trình Đại Lôi một kiếm bung ra, trong không khí ken ken tiếng vang. Trung Mục Sơn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, hổ khẩu phảng phất tại thời khắc này đều muốn vỡ ra. Chờ trong phòng động tĩnh an tĩnh lại, đã thấy Trình Đại Lôi vẫn bình yên vô sự ngồi ở phía xa, nhưng đồng bạn của mình tất cả đều là sắc mặt hoảng hốt, riêng phần mình lui về sau một bước. Một kiếm ngự thất tinh. Trung Mục Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, tuy nhiên sớm đã biết cái họ Trình đến không đơn giản, nhưng đối với thực lực chân chính của hắn sợ còn phải lần nữa đoán chừng. Trình Đại Lôi chậm rãi lên tiếng áp, nói: "Cũng không uổng công các ngươi ngàn dặm xa xôi theo ta đi một lần, một kiếm này cũng coi như các ngươi tạo hóa, từ ở nơi nào tới thì về nơi đó đi, em đẹp một cái mạng đừng ném tại trên thảo nguyên." Trung Mục Sơn tức giận đến răng đều muốn cắn nát, miệng quát: "Họ Trình, ngươi muốn giết cứ giết, cần gì nói những lời nhảm nhí này. Này, an ta một kiếm. Ngươi đọc sách à, não tử luôn có chút không rõ ràng." Trình Đại Lôi cũng không để bụng. Một kiếm này mang theo hiển hách sát cơ mà đến, quả nhiên là truy tinh cản nguyệt một kiếm, như Lý Tuấn Thời trong lòng đều khen một tiếng. Trình Đại Lôi hời hợt giơ tay lên, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chuôi kiếm này cứ như vậy bị hắn ấn xuống, lại cử động đánh không mảy may. Thảo Thượng Phi trong phòng ổ lấy, bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, hắn làm sao có thể không nghe thấy. Tâm lý cứ mong chờ lấy, mấy cái kia người đế quốc có thể đem Trình Đại Lôi làm thịt. Hắn không hề có đi ra ngoài, cứ đảo lấy cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy thùng thùng tiếng vang, mấy người bị từ trong nhà vứt ra. "Thượng Tiên có đức hiếu sinh, bản đương gia hôm nay tạm tha thứ các ngươi một lần, chớ có nếu có lần sau nữa." Chương 595, một ngụm giếng sâu Trình Đại Lôi thanh âm từ trong nhà truyền đến, nghe vào rất có phong phạm cao thủ. Ngăn cách cửa sổ Thảo Thượng Phi che mắt, ta liền biết, mấy cái này người đế quốc không phải là đối thủ của Trình Đại Lôi. Nhờ có chính mình không hề có trộn lẫn tiến chuyện này đi, không phải vậy, tình huống của mình sợ là muốn so mấy cái này người đế quốc càng thêm hỏng bét. Chỉ gặp Trung Mục Sơn một đám lệch ra ba chật bốn ngã trên mặt đất, mỗi người đều chật vật không chịu nổi. Chư xỉ nhục, bọn họ hiện tại càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, bọn họ hướng bảy người đồng thời hướng Trình Đại Lôi xuất thủ, mỗi người đều cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà, kết quả Trình Đại Lôi liền kiếm cũng không có đụng tới, chỉ là quyền đấm cước đá, xách lấy tóc của bọn hắn liền cả đám đều ném ra phòng. Quá trình cũng không so đổi mấy con heo khó khăn càng nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ mới đại khái hiểu mình cùng Trình Đại Lôi chênh lệch, giống một ngụm giếng sâu, sâu không thấy đáy. Bọn họ rất lợi hại hiển nhiên không hề có thực lực lấy ra miệng giếng này sâu bao nhiêu. Thảo Thượng Phi ngay từ đầu không có trộn lẫn chuyện này, nhưng lúc này, hắn không có do dự nữa. Cơ hội trước mắt là qua, chính mình nhất định phải bắt lấy. Trình đương gia tại nơi nào? Trình đương gia tại nơi nào? Thảo Thượng Phi dẫn theo đao, gào thét lớn xông ra phòng, ai muốn hại Trình đương gia, các minh đệ cùng ta giết nha. Trong sơn trại 50 mấy hảo sơn tặc đều lao ra, nhất là Thảo Thượng Phi, càng là một ngựa đi đầu, dẫn đầu xông vào Trình Đại Lôi phòng ngủ. Trình đương gia, ngươi không sao chứ? Trình đương gia. Trình Đại Lôi ngược lại là giật mình, xử lý áo cho nói, ta có thể có chuyện gì? Không có việc gì liền tốt, thế nhưng là đem ta dọa sợ. Bọn họ vậy mà muốn hại ngài lão nhân gia, thật là ăn chó sói tâm gan báo. Thảo Thượng Phi nghiến răng nghiến lợi, Trình đương gia yên tâm, bọn họ một cái cũng chạy không. Trình Đại Lôi từ trong nhà đi ra, gặp Tiểu Bạch Lang cũng đứng ở cách đó không xa, mà giữa sân đã sớm giết thành một đoàn. Trời tối nửa đêm, cũng thấy không rõ lắm, cứ chỉ nghe thấy hò hét ầm ĩ tiếng la giết. Thảo Thượng Phi thủ hạ huynh đệ, nhưng cũng là sấm to mưa nhỏ, bọn họ cũng không phải Trung Mục Sơn bảy người đối thủ. Nhưng Trung Mục Sơn bọn người đụng vào Trình Đại Lôi khối này đại tâm sát, trong nội tâm đã e sợ. Giết lung tung chém lung tung, cũng không phân biệt ra được gặp bao nhiêu mã tặc, một lòng chỉ nghĩ đến đảo mệnh quan trọng. Sau cùng lung tung chém giết một trận, bảy người xông ra mã phỉ vòng đây. Một khắc cũng không dám dừng lại, giống như không có ném con rồi đồng dạng tán loạn lộn trốn. Trung Mục Sơn trốn được thở hổn hển, một hơi cũng không biết chạy ra bao xa. Sau cùng dừng bước lại, quay đầu xem xét, chính mình cùng những người khác đều chạy tán, bên người chỉ lưu một tên gọi là Mạc Tiểu Hồ tiểu sư đệ. "Sư Minh, bọn họ đi chỗ nào?" Mạc Tiểu Hồ thở hồng hộc mà hỏi. Vấn đề này cũng chính là Trung Mục Sơn chính mình muốn hỏi. Nhưng Mạc Tiểu Hồ đã hỏi ra lời, hắn cái này làm Sư Minh cũng không thể lộ ra một điểm không hề có biện pháp không hề có. Nhưng Mạc Tiểu Hồ hỏi hắn đến đi nên hỏi người nào? Quay người tứ phương, chung quanh tối như mực một mảnh, chỉ mặc cỏ dại theo gió mà động, ẩn ẩn còn có các loại không biết tên dã thú nộ hống. Thân thể ở chỗ này giống như rơi vào động ma, không thể nói được lúc nào sẽ có một loại nào đó quái thú sẽ rách màn đêm đem chính mình một ngụm ướt. Hồi tưởng hành động lần này, ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này địa phương cất chim cũng không có, cũng hoàn toàn chính xác đã được như nguyện cùng Trình Đại Lôi đụng tới. Nhưng lại cũng náo minh bạch một sự kiện, dựa vào bản thân mấy người bản sự, căn bản không có cách nào tại Trình Đại Lôi trước mặt chiếm được tiện nghi. Suy đi nghĩ lại, trong lòng bị đè nén không thôi, như thế tình huống, chính mình có mặt mũi nào lại hồi thư viện? Cộc cộc cộc, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa, Trung Mục Sơn cùng Mạc Tiểu Hồ giật mình, đồng thời nắm chặt kiếm. Chẳng lẽ con ngựa kia phỉ truy tới nơi này? Xa xa có một đội người hướng bên này tới, làm Trung Mục Sơn nhìn thấy đối phương lúc, đối phương cũng phát hiện hai người bọn họ. Đối với người chính là Tề Như Hải thương đội. Hắn thụ Dã Nguyên Hỏa ủy thác, mua sắm binh giáo đưa đến trên thảo nguyên, mấy ngày nay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bận rộn, cuối cùng là đem chuyện này làm thỏa đáng. Trong đêm tới, cũng là sợ gặp gỡ trên đường cường nhân thổ phỉ. Cái người nào? Tề Như Hải trong lòng giật mình, chẳng lẽ thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, coi là thật gặp được mã phỉ. Song Vương cơ mặt, riêng phần mình tâm lý đều buông lỏng một hơi. Tề Như Hải trên mặt tích tụ ra một nụ cười, nói: "Hai vị cũng là người đế quốc đi, đây thật là tha hương ngộ cố chi, có thể gặp được đến hai vị cũng là duyên phận." Trung Mục Sơn cùng Mạc Tiểu Hồ đấy lòng cũng là thở phào, tại dạng này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, có thể gặp được đến thân mang đế quốc phục sức đồng hương, tâm lý trung quy có mấy phần cảm giác thân thiết. Hắn tự nhiên nhìn ra Tệ Như Hải là cùng Nhung tộc làm ăn thương đội, đối với mấy cái này sự tình hắn cũng là không để bụng. Trung Mục Sơn dù sao không hề có tinh thần chính nghĩa bạo dạn đến đáy mắt không cho hạt cắt cấp độ. Nhìn hai vị dáng vẻ, là gặp gỡ mã phỉ đi. Tệ Như Hải bộ dáng như vậy, những thứ này đáng giết ngàn đao mã phỉ, cứ nên bẩm thầy văn đoạn. Hai vị nếu như không chê, có thể cùng chúng ta một đạo đi, đến lúc đó mọi người cùng nhau trở về. Trung Mục Sơn hai cái cũng là tình trạng kiệt sức, huống hồ hắn hiện tại cùng Lý Tuấn Thời mấy người thất lạc, tại trên thảo nguyên tìm về được không tìm về được còn là cái vấn đề. Như cùng bọn hắn đồng hành, trên đường cũng có cái giúp đỡ, thừa cơ cũng có thể nghe ngóng Lý Tuấn Thời cùng một bọn hạ lạc. Chư vị yên tâm, nếu là trên đường gặp được tặc nhân quấy rối, chúng ta cũng có thể ra một phần lực. Như Trung Mục Sơn bực này giữ mình trong sạch người, cũng không hy vọng ăn người ta ăn không. Dễ nói, dễ nói. Song phương kết bạn đồng hành, trên nửa đường Tệ Như Hải liền đem Trung Mục Sơn hai người bản cái cơ sở rơi. Trung Mục Sơn dù sao quá non, đi qua phen này long đong, cũng không có đầy đủ làm bọn hắn cũng đủ rồi thành thủ. Mà Tệ Như Hải là cái người làm ăn, cơ linh đến hận không thể nhổ căn lông mi liền có thể làm chạm canh gắt thổi. Một đội người thứ mấy ngày, trên đường cũng là xuôi gió xuôi nước, không hề có gặp mã phỉ đạo tặc. Đợi đến một ngày này, đến Dã Nguyên Hỏa doanh địa. Tệ Như Hải tự mình dẫn người đem binh khí giao phó cho Dã Nguyên Hỏa, chọn vẹn có thể vũ trang 3000 người binh khí, mỗi một kiện tất cả đều là thợ thủ công chăm chú chế tạo, Tệ Như Hải không có ở bên trong lựa gạt. Đương nhiên, hắn cũng không có lựa gạt, theo thứ tự hàng nhái đảm lượng. Dã Nguyên Hỏa đối với Tệ Như Hải biểu hiện rất là hài lòng, đi qua cái lần thứ nhất hợp tác, song phương đã thành lập tín nhiệm. Hắn đem Tệ Như Hải mời đến trong đại trướng, bọn thủ hạ đã bắt đầu phân phát binh giáo. Đạt được nhóm này binh giáo, hắn tại trên thảo nguyên thế lực lại lộc cộc cái chức giai đoạn mới, mà đối với mình đem chuyện cần làm, cũng liền càng có tự tin. Ta nhắc nhở Tề tiên sinh cùng ta mang đến mấy cái đọc qua sách người, chuyện này làm sao? Dã Nguyên Hỏa hỏi. Tề Như Hải đón đến, chuyện này hắn làm được không được tốt lắm, từ đế quốc mang hàng dễ dàng, dẫn người cứ khó. Khởi bẩm thủ lĩnh, ta mang hai người đến, chỉ là bọn hắn có nguyện ý hay không phụ tá đại vương, cái này ta còn không có nắm chắc. Tề Như Hải trong miệng nói, dĩ nhiên chính là Trung Mục Sơn cùng Mạc Tiểu Hồ hai người. Nếu như không phải hoàn thành cái này việc phải làm, hắn làm sao lại không lý do phát hảo tâm mang lên hai người này? Chương 596, tình thế chi hỏa trời chiều chiều xéo, thiên không chìm vào hôn mê. Trung Mục Sơn cùng Mạc Tiểu Hồ dựa vào ở trên xe ngựa, cũng là hưu khí vô lực, không đánh nổi tinh thần tới. Đoạn đường này tới, Trung Mục Sơn cũng không phải là không hề có mọc ra mắt, đã biết thương đội lôi kéo chính là cái gì. Nếu như Tệ Như Hải chỉ là hướng Nhung tộc đưa chút vải vóc đồ sứ, nồi bát bầu buồn cái gì, Trung Mục Sơn cũng không thèm để ý, nhưng trên xe ngựa chứa tất cả đều là binh khí sắc bén. Đem binh giáo đưa cho trên thảo nguyên Nhung tộc, không thể nói được lúc nào, những binh khí này liền sẽ chém vào đế quốc con dân trên đầu. Cái gọi chuyện gì xảy ra? Trung Mục Sơn tâm lý hùng hùng hổ hổ, đã có mấy phần không thoải mái. Bọn họ là từ thư viện đi ra, học chính là trung hiếu lễ trí tin, nhưng bây giờ lại làm lên bán nước hoạt động. Nếu như phải cùng Tệ Như Hải vô bàn nổi giận, nhưng đối phương dù sao đối với mình có ân. Nhưng nếu như không làm cái gì, cái này vết bẩn là treo ở trên người tẩy không sạch sẽ. Sau đó Trung Mục Sơn tâm tình mới không thoải mái, hai con đường vô luận như thế nào tuyển tất cả đều là sai. Lúc này có cái Nhung tộc hán tử tới, thu cuống học nói, uy, các người hai cái tới. Trung Mục Sơn cùng Mạc Tiểu Hồ không hiểu ra sao, cũng không biết tìm chính mình hai người vì sự tình gì. Nhưng cũng đứng người lên, theo Nhung tộc hán tử đi vào đại trướng. Hai người hỏa chi bộ lạc thủ lĩnh, một cái độc nhãn người trẻ tuổi ngồi tại soái án về sau, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn. Trung Mục Sơn ngược lại là không nghĩ tới, cái Nhung tộc bộ lạc thủ lĩnh đúng là cái trẻ tuổi như vậy người. Tệ Như Hải cười lên, nói, hai vị lão đệ, ta đang có chuyện tốt muốn cùng các ngươi thương lượng, đây chính là trên trời rơi xuống tới phúc phận. Trung Mục Sơn kỳ quái nhìn lấy hắn, chờ nghe Tệ Như Hải nói xong, sắc mặt hắn tại chỗ cứ trầm xuống. Mặc dù không có mở miệng, nhưng tâm lý muốn nói cái gì, kỳ thực Tệ Như Hải trong lòng cũng minh bạch. Coi như phổ thông người đế quốc, để bọn hắn cùng Nhung tộc làm việc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi Trung Mục Sơn loại này đọc sách thánh hiền lớn lên người, trong lòng vẫn là nghĩ đến Trung quân ái quốc, làm sao có thể phụ tá Nhung tộc. Tệ Như Hải thở dài, lão đệ, ta biết các ngươi xem thường ta, nhưng thiên hạ đại loạn, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như có thể thật tốt bưng chén cơm ăn, ai không muốn lấy thật tốt sinh hoạt. Các ngươi tất cả đều là có người có bản lĩnh, chẳng lẽ liền nghĩ mai một suốt đời sở học. Trung Mục Sơn vừa chắp tay, nói, Tề huynh, ngươi thu lưu tri ân, Trung Mộ ghi ở trong lòng. Nhưng muốn để cho chúng ta vì Nhung tộc làm việc, tuyệt đối không thể. Tề Như Hải tận tình khuyên, xoáy án sau Dã Nguyên Hỏa ho nhẹ một tiếng, cắt ngang hắn lời muốn nói. Ba người ánh mắt đều rơi vào Dã Nguyên Hỏa trên, chỉ nghe hắn nói, các ngươi cố gắng suy tính một chút, nếu chịu làm việc cho ta, ngày sau chưa hẳn không thể tại loạn thế lưu lại tên của mình, nếu là không muốn. Không muốn như thế nào? Mạc Tiểu Hồ nhịn không được hỏi. Dã Nguyên Hỏa kỳ quái nhìn lấy hắn, tự nhiên là giết, nếu không còn sẽ như thế nào? Trung Mục Sơn cùng Mạc Tiểu Hồ tâm bên trong tất cả giật mình, cảm giác được trong đại trướng mơ hồ sắc cơ. Chính lúc này, một cái Nhung tộc hán tử nhanh chân đi tiến lều vải, nói, đại vương, việc lớn không tốt, Bắc Man bộ lạc giết tới. Dã Nguyên Hỏa một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, khuyết trương thế lực muốn có ý đồ với Bắc Man bộ lạc. Bắc Man bộ lạc Kim Vấn Đạo cũng không phải là một điểm tiếng gió không được đến, hắn muốn diệt Bắc Man bộ lạc, Bắc Man bộ lạc cũng đồng dạng muốn diệt hết cái này đột nhiên xuất hiện hỏa chi bộ lạc. Đánh tới cứ đánh tới, vội cái gì? Dã Nguyên Hỏa quát một tiếng, liệt trận, cùng ta giết. Hắn vươn người đứng dậy, nổ ra trên người mình loan đao, nhanh chân đi ra xoáy trướng. Vừa rồi nhìn qua còn vô cùng yên tĩnh người trẻ tuổi, lúc này giống như một con mãnh hổ đứng dậy. Tệ như Hải kinh hồn bạt vía, chính mình làm sao xui xẻo như vậy, đụng phải loại sự tình này. Giết lung tung chém lung tung, nếu như chính mình một cái mạng ném trong chiến đấu sẽ như thế nào? Hắn tiến đến Trung Mục Sơn bên người, nói: "Hai vị lão đệ, các ngươi cần phải cứu ca ca một cứu, đừng khiến cho ca ca bị Nhung tộc giết." Trung Mục Sơn nhìn hắn một lòng, nắm chặt bội kiếm kiếm, nói: "Yên tâm, ngươi theo sau lưng chúng ta che chở ngươi." Ba người đi ra đại trướng, chỉ thấy phương bắc bụi mù rung chuyển, hiển hách một đám nhân mã hướng bên này giết tới. Trung Mục Sơn tại thư viện cũng nghiên cứu qua binh pháp chiến trận, nhưng trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, dạng này đại quy mô chiến đấu nhưng cũng là lần đầu tiên tao ngộ. Dã Nguyên Hỏa cưỡi lên ngựa thớt, loan đao trong tay hất lên, đem thủ hạ nhân mã tụ lại cùng một chỗ. Nhung tộc ở giữa chiến đấu còn là rất đơn giản là viễn chỉnh cùng tiễn bắn giết, xích lại gần dao sắc thấy máu. Nhưng đơn giản bên trong mới có thể nhìn ra không đơn giản, có thể trong thời gian thật ngắn đem chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, tổ chức lên phản kích lực lượng, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Trên một điểm này, Dã Nguyên Hỏa làm không tệ. Binh lính rất nhanh chuẩn bị thỏa đáng, người như hổ ngựa như rồng, sĩ khí dâng cao. Tướng là binh chi đảm, một vị tướng quan tại binh lính trong lòng địa vị làm sao, từ binh lính sĩ khí cũng có thể nhìn ra. Hai chi nhân mã lẫn nhau tấn công, mỗi cái đều có thôn lang ăn hổ sức mạnh, tại ở gần lúc hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Trung Mục Sơn cùng Mạc Tiểu Hổ cùng một chỗ, đem Tệ Như Hải che đậy tại sau lưng. Tệ Như Hải dọa đến toàn thân run rẩy, tại hai người đằng sau trốn tránh, liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Mà Trung Mục Sơn hai người cũng không có tốt hơn hắn bao lần, dù sao, chiến đấu như vậy hai người là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Trong sách đọc tới chiến tranh, nào đó nhất chiến dịch, giết chết nhiều ít hơn bao nhiêu binh lính, đơn giản là một chuỗi chữ số mà thôi. Nhưng tại chiến trường chân chính trên, mỗi người kêu thảm tất cả đều là như thế vang dội, mỗi trên thân người chảy ra máu tất cả đều là như thế rõ ràng. Chiến tranh chân chính hóa ra là như vậy. Trung Mục Sơn dưới đáy lòng phát ra thở dài một tiếng, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới biết trước kia nhận biết đến cỡ nào nông cạn. Mà hắn cũng rõ ràng kiến thức đến Nhung tộc thực lực, nhất là Dã Nguyên Hỏa, tại loạn chiến bùi bên trong, hắn cưới một thất hồng mã, là phá lệ dễ thấy tồn tại. Giống như một đoàn ngọn lửa màu đỏ, tại sát lục tràng bên trong lưu động, binh lính chen chúc ở sau lưng hắn, xông vào địch nhân trung ương chiến trận. Chỗ đến, không ai có thể ngăn cản. Hết thể như bẻ gãy nghiền nát, thật muốn một đoàn sẽ đem thế gian hết thể dơ bẩn đều đốt đốt sạch sẽ lửa giận. Tiểu Hồ, Trung Mục Sơn mở miệng thời điểm, mới phát giác thanh âm lại đang run rẩy. Sư Minh, Mạc Tiểu Hồ hiện tại cảm thụ cũng không tốt lắm. Hóa ra, thế gian coi là thật có lấy nhất đương vạn danh tướng. Trung Mục Sơn phát ra thở dài một tiếng. Đây là một trận buôn tập chiến, Kim Vấn Đạo chỉ huy đại quân vốn định thừa dịp địch nhân không sẵn sàng, nhất cử đem bọn hắn nuốt hết. Nhưng là, hắn không nghĩ tới đối phương tổ chức năng lực càng như thế mạnh, tại rất ngắn thế gian bên trong liền tổ chức lên phản kháng lực lượng. Sau đó, trận này tấn công địch không sẵn sàng, liền thành địch nhân dùng khỏe ứng mệnh. Bây giờ, Bắc Man bộ lạc đã hoàn toàn ở thế yếu, chiến trận bị tách ra, Kim Vấn Đạo minh bạch, hôm nay trận chiến đấu này, phe mình đã rất lợi hại lấy được thắng lợi. Sau đó, hắn tại loạn quân bụi bên trong, nhìn thấy Độc Nhãn Dã Nguyên Hỏa. Là hắn? Như thế nào là hắn? Chương 597, Lẫn Sừng Sơ hiện Kim Vấn Đạo hai mắt trợ to, trong con mắt tràn ngập thật không thể tin, sau đó rất thời gian ngắn đang lúc lại bị hoảng sợ lấp đầy. Có chút trí nhớ quá xa xưa, hắn đã không muốn lại nhớ lại, hoặc là không còn dám nhớ lại. Không có người biết, bao lần cái trong đêm khuya, hắn nhắm mắt lại đầy dây tất cả đều là núi thây biển máu. Chưa từng kinh nghiệm bản thân qua, tự nhiên vô pháp giải sự sợ hãi ấy. Từ ngày đó về sau, Kim Vấn Đạo trong lòng kiên cố nhất đồ vật đã bị đánh nát, còn sống đơn giản là một bộ cái sắc không hồn mà thôi. Cho dù hắn hiện tại thành Bắc Man bộ lạc vương, nhưng trên thực tế, hắn đối với vị trí này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ là ban đầu Bắc Man vương sau khi chết, toàn bộ bộ lạc đến mức người có cùng hắn cạnh tranh tư cách, trời đưa đất đẩy làm sao mà hắn đạt được trước kia tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng hắn đã mất đi ban đầu hứng thú. Cho tới nay, Kim Vấn Đạo đều cho là mình là duy nhất từ cái kia trong núi thây biển máu sống sót mà đi ra ngoài người, lại không nghĩ rằng hôm nay đến gặp được một cái vốn cho rằng chết đi thật lâu người. Hoảng sợ đã chiếm hết trái tim của hắn, cả chi đội ngũ đã mất đi ý chí chiến đấu, tùy theo mà đến chính là đại diện tích tan tác. Dã Nguyên Hỏa xuất lĩnh bộ đội hung hăng đánh tan địch nhân, dứt bỏ đào tẩu cùng chết ngay tại chỗ, vẹn vẹn bị bắt địch nhân cứ có hơn nghìn người. Chiến đấu qua về sau, binh lính dọn dẹp chiến, tù binh bị rơi xuống binh giáo, tụ lại cùng một chỗ. Nhung tộc ở giữa chiến đấu, tù binh đồng dạng có hai con đường, hoặc là trở thành đối phương nô lệ, hoặc là thanh toán không ít tiền chuộc, liền có thể đổi lấy tự do thân. Bọn họ tôn kính cường giả, sùng bái cường giả, bởi vì tại trên thảo nguyên, chỉ có cường giả chân chính mới có thể chỉ huy bọn họ sống sót. Những người này tập hợp một chỗ, ánh mắt đều đánh giá Dã Nguyên Hỏa. Hắn cưỡi một thất hồng mã, cả người oai hùng anh phát, máu tươi thành hắn giờ phút này cuối cùng huy chương. Liên quan tới Dã Nguyên Hỏa sự tình, mọi người đã nghe qua rất nhiều, nhưng tránh thức hắn, xác thực còn là lần đầu tiên. Trước mặt người khác, Dã Nguyên Hỏa điểm chặt ngựa. Tuấn mã cất vó, phát ra một tiếng hí dài, ở dưới ánh tà dương, hắn đầy người đỏ tươi. Ta không phải là của các ngươi địch nhân. Dã Nguyên Hỏa dùng đao vô yên ngựa, ta giống như các ngươi, tại trên thảo nguyên lớn lên. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn, thần phục ta, hoặc là đi chết. Đám đông từ yên tĩnh đến hỗn loạn, đến dần dần lắng đọng xuống, trời chiều sắp xuống núi, nhưng mọi người rõ ràng nhìn thấy, một đoàn tiên diễm lửa từ trên cánh đồng hoang dâng lên. Giờ khắc này, bị Dã Nguyên Hỏa trấn nhiếp không chỉ là Kim Vấn Đạo, hoặc là bị bắt nô lệ, còn bao gồm Trung Mục Sơn. Trung Mục Sơn cũng không có trên chiến trường cơ hội, trận này loạn chiến không thể lan đến gần nút ở phía sau mặt bọn họ. Nhưng hắn lại có cơ hội mắt thấy trận chiến đấu này hoàn chỉnh quá trình. Dã Nguyên Hỏa tại chiến tranh trên
giống như anh linh chiếm hữu, làm ngươi mắt thấy hắn chiến đấu tư thế oai hùng, tựa hồ trừ quay người chạy trốn chính là thần phục, mà không có bất luận cái gì cùng chiến đấu tâm tư. Đế quốc rất lớn, chư hầu rất nhiều, cũng không thiếu bị nâng đến bầu trời danh tướng. Trung Mục Sơn cũng một mực chờ đợi đầu cơ kiếm lợi, chọn chủ mà sự tình cơ hội, nhưng rất lớn đế quốc, phải chăng có một người có tư cách trở thành Dã Nguyên Hỏa đối thủ? Tựa hồ có chút người sống, chính là trở thành vạn nhân quỷ bái vương. Trình Đại Lôi cùng Tiểu Bạch Lang cũng không phải mỗi ngày tại Thảo Thượng Phi Sơn trại ổ lấy, mỗi ngày phơi phơi nắng, ăn một chút thịt nướng. Thỉnh thoảng, bọn họ cũng tự mình ra đi tìm hiểu tình báo, các loại lời nói, ra ngoài giải sầu một chút. Một ngày này, hai người sóng vai hành tại trên thảo nguyên, cỏ dại um tùm, chung quanh liền cái bóng người cũng nhìn không thấy. Dã Nguyên Hỏa cùng Kim Vấn Đạo ở giữa chiến đấu, Trình Đại Lôi cũng nghe đến một số tiếng gió. Dã Nguyên Hỏa lấy yếu ớt binh lực, đánh tan Bắc Man bộ lạc đánh tới chớp nhoáng đại quân. Chúng ta đã từng cũng cùng Bắc Man bộ lạc giao thủ qua, Kim Vấn Đạo cũng tuyệt không đơn giản nhân vật, lại là không nghĩ tới, hắn lại sẽ thua ở một cái không biết tên tiểu nhân vật trong tay. Tiểu Bạch Lang cảm khái nói. Trình Đại Lôi gật gật đầu, tùy theo lại lắc đầu. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, lao tiền bối vốn là vì cho tân nhân Dương danh dùng. Giờ chẳng qua chỉ là cái Dã Nguyên Hỏa, cũng không phải cái gì vô danh chỉ bối, ta trước đó cứ từng nghe nói cái tên này. Lúc trước từ trên thảo nguyên khi đi tới, Trình Đại Lôi từng nghe qua Dã Nguyên Hỏa bà chữ này. Trên thảo nguyên đột nhiên toát ra người này, lấy thế tồi khô lạc hủ chiếm đoạt rất nhiều bộ lạc. Còn hắn từ chỗ nào xuất hiện, trên thảo nguyên nhung tộc cũng không biết, càng không cần nhắc tới Trình Đại Lôi. Hai người tin mã từ cường, cũng không có cái gì mục đích. Đông nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phương xa tạo nên một làn khói bụi, có người kỵ khoái mã hướng bên này chạy tới. Là nhung tộc. Tiểu Bạch Lang ánh mắt nhìn về phía Trình Đại Lôi, hỏi thăm hắn ý tứ, nhìn muốn hay không tránh một chút. Bắt. Trình Đại Lôi hai mắt tỏa sáng, đang lo không chiếm được lại dùng tin tức, dứt khoát bắt cái nhung tộc, hỏi thăm một chút phụ cận tình huống. Cái nhung tộc tốc độ rất nhanh, giống như là sốt ruột đi một nơi nào đó. Hắn vốn nên cùng Trình Đại Lôi không cùng đường, một lòng chi chạy về phía trước, thình lình Trình Đại Lôi cưỡi hắc nhu đâm nghiêng bên trong lao ra. Đối phương tuy nhiên cưỡi một con trâu, nhưng tốc độ cũng không chậm, mắt thấy là phải đuổi kịp chính mình. Cái nhung tộc tuy hoảng bất loạn, gỡ xuống trên lưng cung tiễn, trở lại một tiễn, bắn về phía Trình Đại Lôi. Nhung tộc trên chiến trường đánh đâu thắng đó, dựa vào là chính là trên lưng ngựa xuất thần nhập hóa tài bắn cung. Một tiễn này tuy nhiên tại chạy gấp trên lưng ngựa, nhưng tới lại là vừa chuẩn lại nhanh. Bất quá Trình Đại Lôi nếu có thể bị một tiễn này bắn trúng, như vậy hắn cũng không cần trên giang hồ lan lộn. Chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền đem một tiễn này tiếp được. Lúc này Hắc Nưu đã không sai biệt lắm bắt kịp, Trình Đại Lôi thân thể vọt ở giữa không trung, nhất cước đem đối phương đạp trên mặt đất. Chờ cái nhung tộc từ dưới đất bò dậy lúc, đã có một thanh đao đặt ở trên cổ hắn. Tiểu Bạch Lang cắn răng nói, "Đợi một chút, đòi mạng ngươi." Trình Đại Lôi chậm rãi tới, vừa rồi hắn đã tra xét người này tin tức, biết hắn tên là Thạch Thảo, đẳng cấp giờ chẳng qua chỉ là ưu tú, coi như hắn vũ trang đầy đủ, cũng không thể thoát khỏi Trình Đại Lôi khống chế. Đem hắn buông ra. Tiểu Bạch Lang đao vừa mới dịch chuyển khỏi, Thạch Thảo cứ hướng Trình Đại Lôi đánh tới, nghiến răng nghiến lợi, giống một đầu bị buộc gấp chó dữ. Trình Đại Lôi nhất cước đem hắn đạp té xuống đất. Như thế lại nhiều lần, Thạch Thảo đập càng nhanh, liền té càng nặng. Sau cùng Thạch Thảo ngã trên mặt đất, hồng hộc thở, trên mặt bắp thịt không ngừng nhảy. "Được rồi, được rồi." Trình Đại Lôi nói, "Ta không phải một cái bạo lực người, nếu như ngươi có thể bình tâm tĩnh khí, chúng ta kỳ thực có thể đổi một loại phương thức giao lưu." Trình Đại Lôi hỏi, "Là ngươi cái kia bộ lạc?" Thạch Thảo mím chặt môi, không muốn hướng Trình Đại Lôi quất phục, nhung tộc hoàn toàn chính xác không phải một cái dễ dàng hạng phục tồn tại. Trình Đại Lôi không thể làm gì bĩu môi, tiếp nhận tiểu Bạch Lang đao, tại cổ tay bên trong luồng nghịch cái đao hoa, sau đó một đao nhẹ nhàng bổ xuống. Bên hai chỉ nghe một tiếng kêu cha gọi mẹ kêu thảm, Thạch Thảo một lỗ tai rơi trên mặt đất. Trình Đại Lôi xác thực không phải một cái ưa thích bạo lực người, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không am hiểu bạo lực. Thập tam đao về sau, Thạch Thảo ý chí kiên cường sụp đổ, như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Chương 598, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Xanh sáng ánh đao trên không trung vung qua, phát ra ken một tiếng vang, sau đó đao từ Thạch Thảo cổ họng cắt qua, máu liền rầm rầm rũng mạnh tiến ra. Đang hỏi ra muốn tình báo về sau, Trình Đại Lôi đưa Thạch Thảo đi. Làm loại sự tình này, hắn càng ngày càng thuần thục, Thạch Thảo bị hắn dạy vò đến không thành hình người, Trình Đại Lôi trên thân lại một giọt máu đều không thấy. Cái Thạch Thảo là Bắc Man bộ lạc người, lần này là mang theo Kim Vấn Đạo mệnh lệnh, tiến về Nhung tộc Vương thành cầu viện. Dã Nguyên Hỏa muốn nuốt mất Bắc Man bộ lạc tâm đã người qua đường đều biết, Kim Vấn Đạo cũng không thể không làm chuẩn bị. Hắn lần này là muốn có được hô duyên lực viện trợ, tề tụ hai nhà chi lực, đem Dã Nguyên Hỏa bóp chết tại trong tá lót. Đương nhiên, đại sự như thế, Kim Vấn Đạo cũng không có khả năng chỉ phái ra một người. Hắn hết thảy phái ra ba nhóm người, Trình Đại Lôi cấp đến Thạch Thảo chỉ là một cái trong số đó. Sở dĩ, Trình Đại Lôi đối với chuyện này cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tin tức này đối với Dã Nguyên Hỏa tới nói, có thể nói 10 phần trọng yếu, nhưng đối với Trình Đại Lôi tới nói cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Bất quá, từ Thạch Thảo trong miệng, Trình Đại Lôi cũng nhận được tin tức liên quan tới Yến Bất Quy. Hắn quả nhiên là nhung tộc vương người, lệ thuộc vào Bạch Lang bộ, cũng là toàn bộ nhung tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Lan lộn nhiều như vậy thời gian, Trình Đại Lôi rốt cục đạt được chút tin tức hữu dụng. Dựa theo thời gian tôi toán, Yến Bất Quy giờ phút này cần phải đã về nhung tộc vương thành. Trình Đại Lôi ánh mắt nhìn xa xăm hướng phía tây bắc hướng, sông Tiểu Bạch Lang nói, ta sợ là muốn đi một chuyến nhung tộc vương thành. Tiểu Bạch Lang giật mình, nói, ngươi cần phải hiểu rõ, vương thành là nhung tộc trung tâm, tất nhiên cao thủ như mây. Người ta đều không hiểu nơi đó tình huống, tùy tiện tiến về, sợ sẽ mười phần nguy hiểm. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không giải, ta đã từng phải đi qua một chuyến. Trình Đại Lôi lúc trước đêm tối thăm dò nhung tộc vương thành, còn thuận tiện đem Nhung tộc đã từng vương hô duyên mặt giết. Vô luận như thế nào nghĩ, lần trước cũng phải so lần này càng thêm nguy hiểm. Sớm cho kịp đem Yến Bất Quy diệt trừ, Trình Đại Lôi cũng có thể đi cái khúc mắc, sớm đi rời đi đất man hoang này, chính mình liền có thể tâm không lo lắng về các mô thành. Lại cũng không biết, chính mình rời đi nhiều như vậy thời gian, đại bản doanh tình huống như thế nào. Trình Đại Lôi chủ ý đã định, Tiểu Bạch Lang cũng không nói gì nữa, hai người xác nhận Nhung tộc vương thành phương hướng về sau, liền hướng mục đích bước đi. Một đường không nói chuyện, đến đang lúc hoàng hôn, hai người tới Nhung tộc thánh hồ. Hồ này có cái tên, gọi là Nữ Nhi Hồ. Theo như truyền thuyết, trên thảo nguyên cái mấy trăm cái Nhung tộc bộ lạc, khởi nguyên địa chính là Nữ Nhi này hồ. Trình Đại Lôi trước đó đã từng tới nơi này một lần, cũng tại trên thảo nguyên náo ra qua một phen phong ba, giờ chẳng qua chỉ là trải qua nhiều năm như vậy thời gian, chuyện ban đầu sợ đã không có nhiều người vẫn nhớ. Ta cùng đi với ngươi. Tiểu Bạch Lang hỏi. Trình Đại Lôi lắc đầu, ngươi lưu tại nơi này chờ ta, nếu như thuận lợi, trước hừng đông sáng ta có thể trở về. Tiểu Bạch Lang cũng biết, bằng bản lãnh của mình cũng không có cách nào theo Trình Đại Lôi đêm tối thăm dò vương thành. Nàng có thể làm, cũng chỉ có tại Nữ Nhi bên hồ chờ Trình Đại Lôi trở về. Trình Đại Lôi đổi y phục dạ hành, đem thất phu kiếm cong lên người, đi bộ chạy tới mục đích. Trước đó đã đi qua một chuyến, hết thệ cũng là xe nhẹ đường quen. Cái gọi là vương thành cũng không có quá đại quy mô, đất vàng kháng tưởng, muốn tìm một chỗ tưởng thành lỗ thủng so tìm ra mảnh hoàn chỉnh tưởng thành dễ dàng. Trình Đại Lôi đến thời điểm, sắp trời đã tối xuống tới, hắn cơ hồ không có phí bất luận khí lực gì liền vào thành. Địa phương muốn đi, tự nhiên là Nhung tộc vương cung. Hôm nay hành động lần này, cũng không cầu nhất định có thể giết Yến Bất Quy, có thể đụng tới Yến Bất Quy, thuận tiện giết càng tốt hơn. Nếu như đụng không lên, cũng thừa cơ tìm hiểu một chút Nhung tộc trung tâm quyền lực tình báo. Trình Đại Lôi cong tất phu kiếm, cùng màn đêm hòa làm một thể, rất nhanh hắn liền đến Nhung tộc vương cung. Thân thể ghé vào trên nóc nhà, ánh mắt nhìn đi qua một vùng tăm tối. Nhung tộc vương cung cùng đế quốc không giống nhau, tuy nhiên cũng rất lớn khí, nhưng hết thảy đều rất lợi hại đơn sơ, đến tối liền chén đèn dầu đều hận không được không điểm. Trình Đại Lôi nhìn sang, chỉ có chút ít mấy cái ốc xá đèn sáng. Trình Đại Lôi tìm kiếm trong đầu trí nhớ, hắn rất nhanh nhớ tới chủ điện ở nơi nào. Đã từng Nhung tộc vương chết, bây giờ nơi đó nằm một đời mới vương. Trình Đại Lôi cùng Hô Duyên Lực chiếu qua mặt, tâm lý suy nghĩ, muốn không dứt khoát chính mình lại đem Hô Duyên Lực giết. Không thể không nói, Trình Đại Lôi rất có tiềm chất trở thành một tên không tệ thích khách. Thân nào cánh phượng bay muôn sắc có thể khiến hắn thần không biết quỷ không hay trôi vào, mà A Phi khoái kiếm lại là thiên hạ độc nhất vô nhị ám sát kiếm thuật. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là muốn vừa nghĩ mà thôi, hắn lần này lại không phải chạy Hô Duyên Lực tới. Bất quá, muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đụng tới Yến Bất Quy, cơ hồ cũng không có cái gì hy vọng. Trình Đại Lôi tầm một gian đèn sáng phòng, thân thể nhẹ nhàng thiếp đi qua, đem mái ngói xốc lên một đường nhỏ, nheo mắt lại đi đến nhìn. Chỉ gặp một cái ông lão ngồi trong phòng, chậm rãi đảo một quyển sách. Trình Đại Lôi thuận tiện tra nhìn đối phương tin tức, trong lòng là hơi hồi hộp một chút. Người này tên là Bạch Vô Song, chính là một vị tuyệt thế cao thủ. Hắn lập tức ngừng thở, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang. Cái nếu như bị phát hiện, ở chỗ này độc thủ, Trình Đại Lôi cũng không có nắm chắc tại Nhung tộc cao thủ vây công dưới thoát thân. Trừ kỹ thuật bên ngoài, Nhung tộc cũng là rất lợi hại am hiểu bản tên. Lão giả kia nhìn một hồi sách, đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng nói, "Đã đến, là sao không hiện thân?" Trình Đại Lôi giật mình, khi ấy liền muốn quay người đảo tẩu, hắn cũng không dám ở chỗ này cùng một cái Nhung tộc cao thủ độc thủ. Chính là cái ngây người một lúc quan cảnh, trước mặt lão giả xuất hiện một người, Trình Đại Lôi ánh mắt thoáng chốc trợ to, đúng là hắn thiên tư vạn tưởng Yến Bất Quy. Chính mình quả nhiên đoán không sai, nẻ núi không có chết dễ dàng như vậy, Yến Bất Quy cái chẳng phải bình an về thảo nguyên, nhìn qua còn thân thể cường tráng. Yến Bất Quy tại Bạch Vô Song trước mặt quỳ xuống, miệng nói, "Sư phụ, trở về á." Bạch Vô Song chậm rãi nói, "Trở về thuận tiện. Đỗ Nhi trở về, nhưng tiểu sư muội hắn lại mãi mãi nằm đế quốc. Chuyện này ta đã biết, ta còn nghe nói ngươi giết mấy người, báo thủ cho Trinh Nhi." Bạch Vô Song nói. Nghe nói như thế, Yến Bất Quy trên mặt hiện một vòng kỳ quái khoái ý, hắn nói, "Còn có mấy người không chết?" Bạch Vô Song gật gật đầu, nói, "Liêu Hạt Nham có thể giao cho ngươi, bất quá, cho dù giết bọn hắn, Trinh Nhi cũng không có khả năng khởi tử hoàn sinh." "La a, Trinh Nhi lại không thể có thể sống sót." Yến Bất Quy thở dài một hơi, tùy theo cắn chặt răng nói, "Sở dĩ những người kia càng không thể còn sống. Thì như phu tử, Trương Lục, Liêu Hạt Nham, bọn họ đều đang chết." Yến Bất Quy nghiến răng nghiến lợi, "Còn có Trình Đại Lôi, luôn có một ngày ta muốn tự tay giết hắn." Bạch Vô Song kỳ quái nhìn lấy hắn, "Vậy ngươi còn đang chờ cái gì?" "Vâng." Yến Bất Quy đột nhiên rút kiếm ra, một kiếm xông nóc nhà châm tới. Trình Đại Lôi giật mình, miệng bên trong lập tức trách mắng âm thanh tới. "Ta đi ngươi lại ra, làm sao lôi ta bảo?" Chương 599, nhờ và không phải người Trình Đại Lôi tức giận tới mức muốn chửi má nó, chính mình không trêu ai không chọc ai ghé vào trên nóc nhà, chính nghe Yến Bất Quy sư đồ hai người bắt quái nghe được nghiêm túc. Thình lình Yến Bất Quy đột nhiên hướng tự mình ra tay. Hắn sát thực xem thường Yến Bất Quy cùng Bạch Vô Song sư đồ, hai vị tuyệt thế cao thủ đều có không tệ thính lực. Song phản tại trong quá trình nói chuyện, đã phát giác Trình Đại Lôi, tuy nhiên còn vô pháp đánh giá ra thân phận của đối phương, nhưng dám độc thân xông Nhung tộc vương cung, khắp thiên hạ cũng không có mấy người. Ao ào ào tiếng vang, Yến Bất Quy đánh vỡ nóc nhà, một chút cứ nhận ra Trình Đại Lôi. Cựu nhân chạm nhau, hàm răng của hắn hận không được cắn nát, trong miệng gầm thét, "Trình Đại Lôi!" Trình Đại Lôi căn bản không có phản ứng đến hắn, vắt chân lên cổ liền hướng chạy. Hắn cùng Yến Bất Quy giao thủ qua, biết cái người này, mà hắn còn có cái không có lộ diện sư phụ, nghĩ cũng biết so Yến Bất Quy chỉ mạnh không yếu. Hai đại cao thủ hợp lực đối phó chính mình, Trình Đại Lôi không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Huống hồ, đây chính là nhung tộc vương cung, thứ không thiếu nhất chính là am hiểu tiễn pháp nhung tộc hán tử. Nếu như mình bị buộc đến nơi hẻo lánh, đến lúc đó vạn tiến tề phát, áo trắng lao ni phạm qua sai lầm, Trình Đại Lôi cũng không muốn tái phạm một lần. Sau đó, Trình Đại Lôi ý niệm đầu tiên chính là trốn, tốc độ của hắn rất nhanh, khinh thân công phu thi triển đến cực hạn. Trong chớp mắt liền muốn chạy ra vương cung. Muốn đi, lưu lại đi. Lăng không một trường vỗ xuống tới, cái kia Bạch Vô Song không biết làm tại sao, lại xuất hiện tại Trình Đại Lôi trước mặt. Rất lợi hại hiển nhiên, so khinh thân công phu, hắn muốn nhanh hơn Trình Đại Lôi. Nhung tộc cũng là tàng long hoa hổ, cũng không thể xem nhẹ thiên hạ anh hùng. Trình Đại Lôi thân thể rơi xuống đất, nhân thể lăn một vòng, dọc theo góc tường chạy gấp. Giờ phút này, hắn thất phu kiếm đã ra khỏi vỏ, giống như trong đêm tối quỷ mị, một lòng trốn ra phía ngoài đi. Giờ phút này, toàn bộ vương cung đã bị kinh động, may mắn là trong vương cung cũng không có bao nhiêu thị vệ. Hắn dù sao không giống đại võ hoàng đế, bên người có 3000 ngư long vệ. Không may, những người này có một cái tẩu hỏa nhập ma Yến Bất Uy. Yến Bất Uy toàn tâm toàn ý chính là muốn giết chết Trình Đại Lôi, sở dĩ hắn một mực suýt sau lưng Trình Đại Lôi. Cũng chính là ỷ vào khinh thân công phu tốt, Trình Đại Lôi cũng không có bị hắn bắt kịp, nhưng đối với tòa này xa lạ vô cùng, Trình Đại Lôi rất nhiều đường đi cũng chưa quen thuộc, sau đó cũng vô pháp đem Yến Bất Uy vùng thoát khỏi. Cả tòa vương cung từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, đối với Trình Đại Lôi triển khai vây giết. Bó đuốc nhóm lửa, đem trọn tòa vương cung chiếu lên sáng như ban ngày. Vô hình đang lúc trợ giúp này Trình Đại Lôi, hắn mượn ánh sáng, đã nhìn thấy một đầu hướng ra phía ngoài thông đạo. Một thanh vũ tiễn hướng Trình Đại Lôi áo may ô, áo lót đâm vào, Trình Đại Lôi phất tay thế được, quay người chính là một chiêu bách bộ phi kiếm. Không nói là tất sát một kiếm, nhưng uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tiễn Bất Quy nguyên địa té ngã, mới khó khăn lắm đem một tiễn này tránh đi. Cũng chính là dựa vào một tiễn này chi lực, Trình Đại Lôi mới cùng Yến Bất Quy kéo dài khoảng cách. Lẹn đến thành cung trước, chớp mắt liền muốn rời khỏi vương cung. Cái kia Bạch Vô Song đến xuất hiện tại Trình Đại Lôi đỉnh đầu, một trường hướng phía hắn đỉnh đầu vỗ xuống, xuất thủ vững vàng chính xác hung ác, chính là muốn Trình Đại Lôi tánh mạng. Năm đó, Thanh Diệp Phật Mạnh Chi cũng dựa vào một chiêu này ngăn lại Trình Đại Lôi, nhưng hôm nay Trình Đại Lôi cũng không phải lúc trước, hắn một kiếm chọc lên, chắc chính là Bạch Vô Song cổ họng. Đối phương bất dung tình, Trình Đại Lôi càng không có lưu tình ý tứ. Lão bất tử, cút cho ta. Một kiếm này, thật sự là Trình Đại Lôi một đời đỉnh phong, quả thực là bức gấp Trình Đại Lôi. Hôm nay muốn xông không qua Bạch Vô Song cửa này, Trình Đại Lôi tánh mạng cũng phải giao phó ở chỗ này. Chính là Bạch Vô Song loại này đã tu thành lao yêu quái nhân vật, cũng không dám đón đỡ một kiếm này, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Trình Đại Lôi thả người nhảy xuống thành cung, cũng không làm mảy may dừng lại, trốn vào màn đêm bên trong. Trở ra vương cung, những người khác muốn đuổi theo Trình Đại Lôi cước lực đã không dính, chỉ có Yến Bất Quy mang theo mấy người đuổi theo ra đi. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Quần áo không chỉnh tề Hô Duyên Lực tiếp tục đi ra bên ngoài, hắn hôm nay vừa mới thành thân, chính trên giường an ủi mỹ tiểu đường, thình lình phát sinh loại sự tình này. Đương nhiên, đây cũng không phải là Hô Duyên Lực lần thứ nhất thành thân, nhung tộc nhân đều có cái tốt thân thể, thê thiếp thành đàn, con cháu vô số. Bạch Vô Song từ đầu tường lâng lâng rơi xuống, người chung quanh thầm giật mình. Bình thường đại trưởng lão tất cả đều là lấy trí tuệ phục người, tuy nhiên dạy bảo ra Yến Bất Quy dạng này đồ nhi, nhưng Bạch Vô Song tự mình lộ công phu cơ hội cũng không nhiều. Mọi người còn là lần đầu tiên biết, trên người đại trưởng lão còn có dạng này tuyệt kỹ. Vương thượng yên tâm, bất quá là cái mâu tặc, đã bị đuổi đi. Cái gì mâu tặc? Trưởng lão nhận ra hắn là ai à? Hô Duyên Lực hỏi. Tựa hồ là đế quốc truy nã trọng phạm Trình Đại Lôi. Bạch Vô Song đón đến nói. Là hắn. Hô Duyên Lực giật mình, mồ hôi đều muốn dọa đi ra. Lúc trước chính là cái Trình Đại Lôi ám sát Thảo Nguyên Vương, chính mình mới có cơ hội thành bộ lạc vương. Làm sao? Hắn đến tới làm ám sát, hôn đản này đâm nhau giết có nghiện à trưởng lão? Ngươi nhưng nhất định phải bảo hộ ta, đừng khiến cho ta lại bị giết. Vương thượng yên tâm, hắn lần này bị phát hiện, muốn to gan cũng không dám tới. Cũng không dễ nói đây này. Hô Duyên Lực thở dài một tiếng. Vương thượng, ta chính có một chuyện muốn hướng ngài bẩm báo. Hô Duyên Lực bị chuyện này một quấy, đã không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn ngồi ở trong đại điện áp, hỏi, nơi này chỉ có hai chúng ta, đại trưởng lão có chuyện gì khẩn yếu đâu? Thuộc hạ vừa nhận được tin tức, Bắc Man bộ lạc hướng tộc ta cầu viện, hợp lực tiêu diệt đột nhiên xuất hiện hỏa chi bộ lạc. Trưởng lão ý tứ, chúng ta có giúp hay không bọn họ? Bây giờ chuyện này đối với chúng ta là một cơ hội. Bạch Vô Song nói, chúng ta có thể thừa cơ hội này thôn tính tiêu diệt Bắc Man bộ lạc, nhất thống thảo nguyên. Sau đó xuất lĩnh mấy chục vạn thiết kỵ xuôi nam, liền có thể nhất cử công chiếm đế quốc chi tiêu Giang Sơn. Đến lúc đó xưng vua xưng chúa. Bạch Vô Song nói, trong mắt đã có thần sắc hưng phấn. Đã thấy Hô Duyên Lực ngồi ở chỗ đó, không ngừng áp. Trưởng lão, chúng ta muốn tấn công đế quốc. Đó là đương nhiên là một bước cuối cùng, đầu tiên muốn làm, còn là thống nhất thảo nguyên. Bạch Vô Song nói, từng bước một kế hoạch, nếu như thuận lợi, trong vòng 10 năm xem như toàn công. Chúng ta vì sao muốn tấn công đế quốc? Cái này, Bạch Vô Song ngẩn người, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trưởng lão, nếu như chúng ta thiếu áo thiếu lương, có thể đi đế quốc đoạt đại nhưng nói đánh xuống toàn bộ đế quốc, có phải hay không quá phiền phức chút? Hô Duyên Lực nghiêm túc tự hỏi, hắn đương nhiên cũng ngấp nghé đế quốc chi tiêu Giang Sơn, mỹ nữ như mây, có thể dùng thời gian 10 năm đi làm một chuyện, có phải hay không đáng giá? Dù sao, nhung tộc mỹ nữ cũng không ít, là chuyện này lại bàn, lại bàn. Hô Duyên Lực đứng người lên, trưởng lão cũng sớm đi nghỉ ngơi, mọi chuyện ngươi nhìn lấy an bài là được. Hô Duyên Lực sau khi đi, Bạch Vô Song nốc đứng ngẩn ở nơi đó, cả người giống đột nhiên giản mua mấy tuổi. Một người như vậy, thật đúng là không có mấy phần thiên hạ chi quân khí phách đây này. Chương 600, đã bất đồng bất tương vi mưu có người sinh ra chính là vì hủy diệt mà tồn tại. Bạch Vô Song hoàn toàn chính là loại người này,
phía sau hắn tự nhiên cũng có một đoạn kinh lịch, chỉ là không muốn lại nói với bất kỳ ai lên. Truyền ngôn nói không sai, thật sự là hắn là đến từ đế quốc, rất nhiều năm trước một mình đi vào nhung tộc, dựa vào đầu ăn cơm, từng bước một trèo lên trên. Cho tới hôm nay, thành hô duyên lực bên người mưu sĩ, mỗi câu lời nói chí ít có thể chống đỡ 3 phần số. Thân thể làm một cái mưu sĩ, chuyện đáng sợ nhất cũng không phải một tràng chiến dịch thất bại, hoặc là một ít địa phương không có tính kế đến. Hoàng bét sự tình là, ngươi chỗ phụ tá người căn bản không tán đồng chuyện ngươi muốn làm. Vậy đại khái chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu ý tứ. Bạch Vô Song muốn, tự nhiên không phải làm nhung tộc đại trưởng lão, qua cơm áo không lo sinh hoạt. Cái, từ vô pháp làm hắn thỏa mãn. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, hô duyên lực rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Nhàm chán thời điểm thành cái hôn, sinh mấy đứa bé, chính là hắn thú vui cuộc sống toàn bộ. Nhờ bà không phải người đây này. Ý nghĩ này không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng lần này rõ ràng so bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Nhung tộc có thiên hạ vô song kỵ binh, nếu có một ngày xua binh năm hạng, đế quốc chi tiêu giang sơn được một cách dễ dàng. Chỉ bất quá, hô duyên lực rõ ràng không phải có thể phóng ngựa chung nguyên người. Hoặc là, chính mình muốn lựa chọn lần nữa muốn phụ tá người, hẳn là một người có dạ tâm. Bạch Vô Song nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào cái kia phiêu hốt ánh đến bên trên. Trình Đại Lôi sử xuất bản lĩnh giữ nhà, một lòng ra bên ngoài trốn. Nhưng nguồn bực chính là Yến Bất Quy thật tâm muốn giết chết Trình Đại Lôi, chết cắn lấy phía sau hắn không hé miệng. Hai người một đuổi một chạy, Trình Đại Lôi ly Nhung tộc Vương Thành, chạy về phía nữ nhi hồ. Yến Bất Quy vẫn mang theo mấy người suýt ở phía sau, không có chút nào buông tha Trình Đại Lôi ý tứ. Trình Đại Lôi trong lòng cũng phát hận, chỉ cần thoát ly vây quanh, Trình Đại Lôi không ngại trở lại một kiếm, lấy đi Yến Bất Quy tánh mạng. Tại cái người này quỷ không thấy trên thảo nguyên, sau cùng ai giết chết người nào, cũng là nói chuyện không tốt. Tiểu Bạch Lang một mực tại bên hồ chờ Trình Đại Lôi, trong lòng cũng là 10 phần lo lắng, chẳng hay Trình Đại Lôi có thể hay không từ Vương Thành bình an thoát thân. Chính lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gào. Tiểu Bạch Lang còn chưa hiểu rõ là chuyện xảy ra như thế nào, chỉ gặp một bên Hắc Nưu đột nhiên đến tinh thần, vung ra móng để hướng phương xa chạy đi. Trình Đại Lôi thân hình từ phương xa xuất hiện, hắn thân thể đột nhiên bật lên, rơi vào Hắc Nưu trên lưng, mang theo nó túi cái vòng, thăng bằng thân hình. Tiến Bất Quy mang người từ đằng xa khoái mã chạy tới, Trình Đại Lôi lạnh hừ một tiếng, lấy ra Thất Phu kiếm. "Cậu tặc, cùng ta nạp mạng đi." Tiến Bất Quy xách lấy trọng kiếm hét lớn. Đối phương khí thế hung hùng, cũng là sát tâm tràn đầy, điểm này hoàn toàn cùng Trình Đại Lôi tương tự. Hắn đem kiếm lăng không vung lên, miệng quát, "Tới!" Song phương đều muốn giết người, lẫn nhau từng đôi tấn công, giống như hai thanh căng dây cùng tên bắn ra, trên không trung thôi thì chạm vào nhau. Chỉ là gặp nhau trong tích tắc, song phương cứ giao thủ mấy hiệp, về sau lẫn nhau đều không chiếm được tiện nghi, ngắn ngủi tách ra. Trình Đại Lôi trong lòng thất kinh, tướng so với một lần trước giao thủ, Yến Bất Quy thực lực chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mình muốn bắt lấy hắn, xác thực không phải một chuyện dễ dàng, huống hồ Nhung tộc đại bộ đội lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới, thời gian nếu là kéo dài, sợ là sẽ phải gây bất lợi cho chính mình. Nhưng Yến Bất Quy rất lợi hại, hiển nhiên không hề có Trình Đại Lôi tâm tư này. Hiện tại hắn là giết người làm vui, toàn tâm toàn ý muốn đi lấy Trình Đại Lôi tánh mạng. Song phương giao phong mấy hiệp, hai thanh kiếm trên không trung va chạm, đánh cho 10 phần hung hiểm. Tiểu Bạch Lang ở một bên vì Trình Đại Lôi áp trận, nhìn ra được, Trình Đại Lôi nhất thời nửa khắc đang lúc bắt không được Yến Bất Uy. Mà nàng hướng nơi xa nhìn, đã có một đội người chính hướng bên này vào tới. Gió gấp, kéo hô. Tiểu Bạch Lang hướng về phía Trình Đại Lôi hô to. Kéo hô, kéo hô. Trình Đại Lôi trong miệng đáp ứng 2 tiếng, liên tục mấy chiêu khoái kiếm bức lui Yến Bất Uy. Chính mình cưỡi Hắc Nưu, cùng Tiểu Bạch Lang cùng một chỗ hướng nơi xa bỏ chạy. Trình Đại Lôi hăng hiu, Tiểu Bạch Lang tọa hạ xấu mã tất cả đều là hệ thống khen thưởng tọa kỵ, Yến Bất Quy tuyệt không thể tùy tiện đuổi kịp. Nếu như hắn thật tâm muốn giết Trình Đại Lôi, một khi cùng đại bộ đội tẩu tán, độc thân theo đuổi, Trình Đại Lôi tuyệt không ngại dùng lôi đỉnh thủ đoạn lấy tính mạng của hắn. Bất quá, kết quả khiến cho rất là thất vọng, Yến Bất Quy tuy nhiên tẩu hỏa nhập ma, nhưng rõ ràng không tới không có thuốc nào cứu được cấp độ. Truy đoạn đường, gặp liền Trình Đại Lôi bóng người đều đuổi không kịp, liền bị bọn thủ hạ ngăn lại đi. Trình Đại Lôi cùng Tiểu Bạch Lang cũng không có đi xa, bọn họ ngay tại nữ nhi hồ phụ cận. Trình Đại Lôi giết Yến Bất Quy tâm không chết, nhất định phải chờ tới hắn lạc đàn, giết hắn báo thủ. Dù sao hiện tại đã biết Yến Bất Quy hạ lạc, Trình Đại Lôi cứ thủ ở ngoài thành, hắn còn chưa tin Yến Bất Quy sẽ không ra. Trong đại trướng, Giang Nguyên Hỏa nhìn lên trước mặt bản đồ, rốt cục hài lòng gật đầu. Phần này bản đồ địa hình từ Trung Mục Sơn vẽ ra, bao quát Bắc Man bộ lạc phương viên sơn mạch dòng suối xu thế. Nhung tộc trước kia cũng vẽ bản đồ, bất quá là dùng bút than tại trên da cựu phát họa mấy bút, nhưng thư viện đi ra đệ tử, người người tất cả đều là cầm kỳ thư họa đều đủ nhân tài. Trung Mục Sơn thấp thỏm nhìn lấy Giang Nguyên Hỏa, cái là mình đáp ứng phụ tá đối phương sau làm chuyện thứ nhất. Nhẫn tâm chặt đứt chuyện lúc trước, nguyện ý theo sau lưng hắn thành một phen sự nghiệp, cũng hầu như là hy vọng mình có thể đạt được trọng dụng. Rất tốt. Giã Nguyên Hòa gật gật đầu, ánh mắt nhìn Trung Mục Sơn, Trung tiên sinh yên tâm, theo ở bên cạnh ta, nhất định phải không sẽ mai một người một thân tài hoa. Trung Mục Sơn lặng lẽ gật đầu, lựa chọn đầu nhập vào Nhung tộc, cuối cùng không phải một kiện vinh diệu sự tình. Trước mắt, hắn còn tại thích đứng bên trong. Bản đồ mở ra tại trong đại trướng, phía trên đã ghi rõ Bắc Man bộ lạc vị trí. Có thể như Hải binh giáo trợ lực, lại lấy được Trung Mục Sơn dạng này mưu sĩ. Giã Nguyên Hỏa sau đó phải làm chính là cầm xuống Bắc Man bộ lạc. Chúng ta hiện tại có thể xuất động binh lực, giờ chẳng qua chỉ là hơn 6000 người, binh lực thượng cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Muốn lấy ít thắng nhiều, lấy tiểu nuốt lớn, cũng chỉ có thể dạ tập, thừa dịp địch nhân không sẵn sàng, trước đảo Hoàng Long, chưa hẳn không có cơ hội cầm xuống Bắc Man bộ lạc. Trung Mục Sơn nói đúng chưa hẳn, nhưng cơ hội kỳ thực cũng không lớn, dù sao Bắc Man bộ lạc thống trị rất nhiều bộ lạc, tại mảnh này trên thảo nguyên vẫn rất có danh vọng. sau đó cũng chỉ có thể giả tập, mới vừa có liều một phen cơ hội. Dã Nguyên Hỏa ánh mắt nhìn bản đồ, nhẹ nhàng lắc đầu. Trung Mục Sơn trong lòng có chút tâm thần bất định, chẳng lẽ mình ra đầu thứ nhất kế sách liền bị Dã Nguyên Hỏa trước mắt? Trung Tiên Sinh nói rất hay, cũng không có cái gì không đúng, bất quá chúng ta không có dạng này đánh. Trung Mục Sơn kỳ quái nhìn lấy Dã Nguyên Hỏa, không quá lý giải đối phương ý tứ. Chúng ta cần một phen thắng lợi, một trận quang minh chính đại, sạch sẽ thắng lợi. Gặp Trung Mục Sơn càng ngày càng hoang mang, Dã Nguyên Hỏa chậm rãi nói, dùng tràng thắng lợi này nói cho trên Thảo Nguyên tất cả bộ lạc, chúng ta tới, tiếp đó chúng ta đem thống trị toàn bộ Thảo Nguyên. Trung Mục Sơn khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Dã Nguyên Hỏa, ẩn ẩn cảm thấy tự mình lựa chọn từ bỏ trong lòng trung hiếu, phụ tá một cái nhung tộc, chưa chắc là một sai lầm lựa chọn. Chương 601, một giấc mộng dài. Dã Nguyên Hỏa cần một phen thắng lợi, nói cho trên Thảo Nguyên tất cả bộ lạc, hắn đến, hắn đem thống trị nơi này. Trung Mục Sơn năng lực tại hành động lần này phát huy tác dụng rất lớn. Hắn huy hào bắt mặc, phát huy chính mình tất cả tài văn trường, hướng Bắc Man bộ lạc tiếp theo phong chiến thư. Dung điện phức tạp, chúc chắc, đại ý là thiên hạ chí bảo người có đức chiếm lấy, mà hắn phụ tá Dã Nguyên Hỏa chính là một vị hữu đức chi chủ, mục đích đúng là lấy thiên hạ. Cho dù Kim Vấn Đạo rất thích đế quốc văn hóa, xưa nay cũng yêu chơi chữ, nhưng lần này cũng là phí tốt đại lực ý, mới học hiểu chiến thư đại khái ý tứ. Chiến thư đưa đến Bắc Man bộ lạc về sau, Dã Nguyên Hỏa tự mình xuất lĩnh đại quân, tập kết binh lực, xuất chinh Bắc Man bộ lạc đại bản doanh. Chuyện này gây nên trên Thảo Nguyên rất nhiều bộ lạc chú ý, nhung tộc các bộ lạc trong lúc cũng không phải một mảnh hòa thuận. Bọn họ tấn công đế quốc lúc, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, giờ chẳng qua chỉ là tại nội bộ bọn họ, cũng là đánh tới đánh lui. Kim Vấn Đạo đã sớm tại triệu tập các bộ lạc để phòng ngự Dã Nguyên Hỏa công kích. Từ hắn ngày đầu tiên bắt đầu, Kim Vấn Đạo tâm lý cứ minh bạch, Dã Nguyên Hỏa lớn mạnh về sau, mục tiêu thứ nhất khẳng định là mình. Nhưng đối với chuyện này, hắn thu hoạch không lớn, hưởng ứng hắn hiệu triệu bộ lạc cũng không có bao nhiêu. Hướng hô duyên lực cầu viện, cũng là bánh bao nhân thịt đánh chó, một điểm hồi âm cũng không. Sở dĩ Kim Vấn Đạo tại binh lực thượng tuy nhiên chiếm ưu, nhưng cũng không có chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Mùa đông đến, trên Thảo Nguyên càng ngày càng lạnh. Gió tây bắc thổi qua, chỉ gặp cỏ dại lan lộn, không thấy một điểm sinh cơ, trừ đói bụng đói kêu vang Thảo Nguyên cho sói, cái gì đều nhìn không thấy. Kim Vấn Đạo đi ra đại trướng, rắn rắn chắc chắc đánh cái dùm mình. Hắn hướng phương xa nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên sườn núi, địch quân đã lượt trận. 6.000 người xếp thành đại đội, chiến sĩ dưới thân liệt mã không an phận đảo lấy móng đề. Bên trong một cây cờ lớn, thượng thư một cái tiên diễm hỏa tự. Hai quân chưa từng giao phong, trong không khí đã có nồng đậm mùi máu tươi, ngay cả từ cực bắc chi địa xoắn tới phong đô phá không đi. Đại vương, có người đem binh giáo đưa đến Kim Vấn Đạo trước mặt. Một cây thiết thương, cái Kim Vấn Đạo vốn cũng là một vị dùng thương hào thủ, chỉ bất quá hắn cũng không nhớ do gặp bao nhiêu năm không có nắm qua trôi này thương. Hắn phủ lên bội kiếm, bắt được thiết thương, xoay người cưỡi trên chính mình bôi đen tông mã. Từ khi núi Thanh Lưu về sau, ngược lại cũng không phải không có đi lên chiến trường. Chỉ bất quá lần này, không duyên cớ trong lòng có chút kích động. Vô luận như thế nào, ác mộng luôn có lúc kết thúc. Hôm nay hoặc là kết thúc, hoặc là một khởi đầu mới. Không thể nói được qua hôm nay, chính mình liền có thể từ trong núi thây biển máu tránh ra. Bắc gió vù vù, Kim Vấn Đạo cưỡi ngựa đi tại đội ngũ phía trước nhất, sau lưng hơn vạn Bắc Man bộ lạc nhị lang phát ra trận trận tiếng giống. Dù sao cũng là Thảo Nguyên nhị lang, đã đại quân áp cảnh, cũng tuyệt không có sợ đạo lý. Đơn giản là động thân nhất chiến, nhiều nhất đem cái mạng này bỏ ra ngoài. Hai quân lẫn nhau giằng co, riêng phần mình phát ra trận trận tiếng giống, trong lúc nhất thời sĩ khí như hồng. Trung Mục Sơn xuất hiện tại hai quân trước trận, lần thứ nhất tham dự loại trường hợp này, hắn trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Hít sâu một hơi, hướng về phía đối diện hồ, nhà ta đại vương cũng là Thảo Nguyên con cháu, không đành lòng đồng bào huynh đệ chiến tử xa trường, mong được các hạ một trọi một bỏ sức, lấy thắng bại luận thành bại. Đối mặt với đối phương khiêu khích, Bắc Man bộ lạc chiến sĩ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một viên sách đại đồng hán tử quát, đại vương chớ hoảng sợ, ta đi gặp hắn, lấy đầu của hắn tới. Nhiều năm không thấy, Kim Vấn Đạo cũng muốn nhìn một chút chính mình vị đệ đệ này thực lực đến mức nào. Trở lại Thảo Nguyên không có bao lâu thời gian, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này xin chiến hán tử cũng là bộ lạc bên trong có ít hảo thủ, nhưng cũng có thể bắt hắn, thử một lần hôm nay cái Dã Nguyên Hỏa sâu cạn. Tốt, hứa ngươi xuất chiến, chỉ có thể thắng không cho phép bại, đừng rơi ta Bắc Man bộ lạc vi phong. Hô luật luật một tiếng ma minh, cái viên tên là Xích Lang hán tử mang theo đại bổng xuất trận. Đối phương chủ soái Dã Nguyên Hỏa tự mình xuất chiến, trong tay hắn một thanh đại đao, hai con ngựa từng đôi tấn công. Riêng phần mình tất cả đều là khí thế hung hùng, mang theo phế phủ bên trong sát ý tại hai mã kẻ thù quan cảnh, Dã Nguyên Hỏa giơ lên đao, Kim Vấn Đạo híp mắt thấy. Đối với hắn, Kim Vấn Đạo cũng không phải là một điểm giải đều không thấy. Đã từng hắn dùng một thanh loan đao, võ nghệ cũng không thế nào, chỉ là chẳng biết lúc nào hắn từ đâu học được cái đại đao dụ pháp. Hai mã tương sai, chỉ là một cái chỉ nháy mắt quan cảnh, Dã Nguyên Hỏa đại đao thôi thì bung xuống, cả một tiếng băng dọn, Xích Lang đầu người lăn rơi trên mặt đất, chỉ có một bộ không đầu thi thể còn ngồi trên lưng ngựa chạy như điên. Dã Nguyên Hỏa một phương phát ra chấn thiên tiếng giống, sĩ khí đại trận. Như dạng này hai quân đối chọi, đại tướng từng đôi đơn đấu cũng không phải là hoàn toàn chuyện không hề có. Chiến thắng một phương có thể để bạn phe mình sĩ khí, đánh tan địch nhân quân tâm. Đương nhiên, trên chiến trường cũng không thiếu khuyết không có chói gà chi lực chủ soái, trong lúc nói cười giết địch ở ngoài ngàn dặm. Xích Lang bị chạm về sau, Bắc Man bộ lạc một mảnh lặng im, hắn cũng coi như bộ lạc bên trong có ít hảo thủ, lại tại đối phương dưới đao liền một hiệp đều không đi qua. Kim Vấn Đạo biểu lộ lạnh lùng, nhưng trong lòng phiên giang đạo hải, chỉ có một cái ý niệm trong đầu không ngừng lặp lại, hóa ra hắn đã như vậy. Dã Nguyên Hỏa quay đầu ngựa trở về, lần nữa ổn định thân hình, xông đối phương chiến trận quát, người nào tới? Bắc Man bộ lạc không thiếu không sợ chết nhị lang, càng không thiếu cảm thấy mình có thể đánh bại địch nhân dũng sĩ. Xích Lang sau khi chết, liên tục lại có mấy người xuất trận khiêu chiến Dã Nguyên Hỏa. Tại Xích Lang về sau, Dã Nguyên Hỏa liên bại 4 người, sát cơ càng ngày càng tràn đầy, như bốc cháy liệu nguyên đại hỏa, đã không có biện pháp lại dập tắt. Sau cùng, Dã Nguyên Hỏa đao chỉ hướng Kim Vấn Đạo, trong miệng lạnh lùng quát, "Lần này ngươi tới." Kim Vấn Đạo minh bạch, sớm muộn muốn đến phiên chính mình, sự tình luôn có cái lúc kết thúc. Hắn vô nông ngựa xuất trận, đứng ở Dã Nguyên Hỏa đối diện. Thời gian qua đi trải qua nhiều năm, rất nhiều chuyện đều đã cải biến, hai người riêng phần mình cũng có thật nhiều biến hóa. Trời đưa đất đẩy làm sao mà Kim Vấn Đạo thành Bắc Man bộ lạc vương, mà Dã Nguyên Hỏa phía sau kinh lịch cái gì, lại là không người biết được. Ngươi còn sống, ta thật cao hứng. Kim Vấn Đạo thở dài một tiếng, chúng ta cũng coi là huynh đệ, có thể chết ở dưới đao của ngươi, ta sẽ không bị khuất. Kim Vấn Đạo cùng Dã Nguyên Hỏa hoàn toàn chính xác xem như huynh đệ, chỉ bất quá, lúc trước Kim Vấn Đạo sẽ không coi Dã Nguyên Hỏa là huynh đệ, hôm nay, Dã Nguyên Hỏa không có ý định coi Kim Vấn Đạo là huynh đệ. Dã Nguyên Hỏa ánh mắt rất lạnh, hắn chỉ là nâng lên đao, nói, ngươi tới. Làm chạm tới cái ánh mắt lúc, Kim Vấn Đạo liền biết mình đã bại. Hắn còn bị chuyện quá khứ dây dưa. Lúc trước người từ trong núi thây biển máu đi tới, hồn lại lưu tại bên trong tòa thung lũng kia. Nhưng Dã Nguyên Hỏa không giống nhau, hắn đã đem cái kia ác mộng trí nhớ nhai mục, hóa thành thân thể cường tráng nhất bộ phận. Từ hắn đi ra khỏi sơn cốc một khắc này, liền đã biết mình muốn làm gì. Mà có một số việc một khi quyết định, cứ lại không cách nào sửa đổi. Tới. Kim Vấn Đạo ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nào về phía Dã Nguyên Hỏa. Trên thảo nguyên nhị lang, hoàn toàn chính xác không có sợ đạo lý. Chương 602, đánh tan Bắc Man bộ lạc đang quyết định về sau, Kim Vấn Đạo hai chân kẹp lấy tòa hạ mã, rất dài thương công hướng Dã Nguyên Hỏa. Một thương này khí thế hung hùng, đủ thấy hắn tại thương pháp trên tạo nghệ không cạn. Dã Nguyên Hỏa sớm đã chờ đợi hắn xuất thủ, làm thương châm khi đi tới, đao của hắn cũng hất lên. Đao cùng với đấu súng, từng đôi chém liết, hai con ngựa giống như quạt gió xoay tròn, đánh cho khó phân thắng bại. Kim Vấn Đạo công phu bản thân cứ không yếu, bằng không thì cũng không có thể trở thành Bắc Man bộ lạc cựu tướng tử. Lúc trước Bắc Man vương lựa chọn tướng tử, mỗi một người đều có xuất sắc bản lĩnh. Chỉ bất quá, Kim Vấn Đạo đã có hồi lâu không có sở thường, kỹ nghệ trên khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt. Song phương tướng sĩ đều nhìn ngốc, mỗi trái tim đều nhấc lên. Trên trận hai người đỏ sức, đã đóng ngư trận chiến đấu này thắng bại. Đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng, Kim Vấn Đạo cùng Dã Nguyên Hỏa đều có kinh người như thế lập tức võ nghệ. Kim Vấn Đạo là bây giờ Bắc Man vương, sinh ra cùng Thương Tuyệt làm bạn, võ nghệ xuất chúng ngược lại cũng không đáng làm cho người khác ngạc nhiên. Chỉ bất quá cái Dã Nguyên Hỏa đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện, một thân võ nghệ lại từ đâu chỗ học được, cái khiến cho mọi người đều không nghĩ ra. Xa xa trên sườn núi, đứng thẳng hai đạo nhân ảnh. Nếu có nhận ra, sợ là sẽ phải giật nảy cả mình. Vương Thành đại trưởng lão vậy mà tự mình hiện thân nơi đây. Giờ phút này hắn khoác một kiện rộng lượng áo choàng, bên cạnh đứng thẳng Liêu Hạc Nham. Liêu Hạc Nham gần nhất thời gian trôi qua nơm nớp lo sợ, Yến Bất Quy trở về, còn điểm danh muốn tính mạng của hắn. Nghĩ như thế nào, hy sinh chính mình cũng so hy sinh Yến Bất Quy càng đáng giá. Như thế, hắn chỉ có thể liều mạng biểu hiện, hy vọng đại trưởng lão có thể ngoài vòng pháp luật khai ân, cho mình lưu một đầu sinh lộ. Kim Vấn Đạo hướng Hồ Duyên Lực cầu viện, hợp hai nhà chi lực tiêu diệt Dã Nguyên Hỏa. Hồ Duyên Lực hoàn toàn chính xác phái người đến, còn là từ đại trưởng lão tự mình lĩnh quân, chọn vẹn 3000 cường tráng nhị lang, giờ phút này cứ lập sau lưng đại trưởng lão. Cái 3000 người đầu nhập chiến đã có thể chi phối trận chiến đấu này thắng bại. Liêu Hạc Nham nhìn xa xa, nói: "Đại trưởng lão, có phải hay không muốn hạ lệnh tiến công?" "Đợi một chút." Bạch Vô Song chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn nơi xa hai quân giao đấu chỗ, nói: "Cái nào là Dã Nguyên Hỏa, ngươi chỉ cho ta nhìn." Xem tình hình cùng Kim Vấn Đạo cùng một chỗ chém giết, cái kia độc nhãn hán tử chính là Dã Nguyên Hỏa. "Chính là hắn à?" Bạch Vô Song nhẹ nhàng nói một tiếng, ánh mắt rơi vào Dã Nguyên Hỏa trên thân. Nhìn niên kỷ cũng không lớn, nhưng động tác lại rất sạch sẽ, cũng không có người mới học loại kia dây dưa dài dòng, tỉ mỉ quan sát. Cũng không phải ỷ vào lực đại thương người, tuổi còn trẻ lại có coi như không tệ võ đạo tạo nghệ. Liêu Hạc Nham không hiểu rõ vị này đại trưởng lao trong lòng nghĩ cái gì, cũng không dám phỏng đoán, chỉ là định mà nói, đại trưởng lao kiến thức rộng rãi, theo trưởng lao kiến thức, hai người này ai có thể thủ thắng. Bạch Vô Song vươn tay ra, xa xa nhất chỉ Dã Nguyên Hỏa, chém đinh chặt sắt nói, người này nếu không có ngộ tính kinh người, liền tất nhiên có danh sư truyền thụ. Liêu Hạc Nham nói, như vậy, ai sẽ chiến thắng? Bạch Vô Song liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, rất rõ ràng, Liêu Hạc Nham ngộ tính không thế nào. Trên võ đạo không có khả năng có quá tiến nhanh bước. Hai người quyết đấu, Bạch Vô Song là sao vẹn vẹn sách Dã Nguyên Hỏa, mà không bàn Kim Vấn Đạo. Trong lòng của hắn coi trọng người nào hơn, chẳng phải là rất rõ ràng. Không nói hai người trên võ đạo chênh lệch, vẹn vẹn nhìn hai người biểu hiện ra khí thế cứ có thể nhìn ra đại khái. Kim Vấn Đạo đã là nhung tộc Bắc Man Vương, chúa tể mấy vạn người sinh tử, cái đã làm hắn thỏa mãn. Hắn hiện tại mục đích là giữ vững chính mình có. Mà Dã Nguyên Hỏa tất nhiên càng tham lam, hắn không vừa lòng hiện trạng, muốn càng nhiều. Một cái gìn giữ cái đã có, một cái tham lam, thắng bại kỳ thực đã vừa nhìn thấy ngay. Mà bây giờ Bạch Vô Song quan tâm là, cái Dã Nguyên Hỏa đến tột cùng có bao nhiêu tham lam, hắn có đủ hay không tham lam. Bạch Vô Song không hổ là nhân vật cấp bậc tông sư, ánh mắt vẫn phải có. Kim Vấn Đạo chiêu thức như hắn sở liệu, trước cam đoan chính mình đứng ở thế bất bại, lại tìm cơ hội tiến công. Mà Dã Nguyên Hỏa làm theo hoàn toàn là không muốn mạng phương pháp đánh, toàn tâm toàn ý lấy đối phương cánh mạng, vì đạt được đến mục đích này, chính là giết địch 1000, tự tổn 800 cũng sẽ không tiếc. Bốn dĩ chênh lệch của song phương cũng không rõ ràng, nhưng ở khí thế như vậy dưới, Kim Vấn Đạo thì là càng đánh càng e sợ, sau cùng ken một tiếng, Dã Nguyên Hỏa đao bối nện ở thiết thương bên trên. Kim Vấn Đạo hổ khẩu chấn động, thiết thương lại suýt nữa tuột tay rơi trên mặt đất. ỷ vào một chiêu chi tiện, Dã Nguyên Hỏa đã muốn lấy Kim Vấn Đạo trên cổ đầu người. Kim Vấn Đạo thì là đã biết thất bại, một lòng muốn trốn. Mắt thấy Kim Vấn Đạo muốn bại, Bác Man bộ lạc chiến sĩ đồng thời xông lại, muốn đem Kim Vấn Đạo đoạt lại bản doanh. Dã Nguyên Hỏa thủ hạ cũng dọc theo dốc núi chém giết tới, song phương đại quân giao phong đến lúc này mới tính toán chính thức bắt đầu. Kim Vấn Đạo bị thua về sau, tuy nhiên liều sống liều chết bị thủ hạ đoạt lại đi, nhưng phe mình lại là sĩ khí suy sụp. Tới ngược lại, Dã Nguyên Hỏa thủ hạ mỗi cái tất cả đều là ngao ngao thét lên, giống như mãnh hổ xuống núi, núi rừng bên trong quái thú. Lấy Dã Nguyên Hỏa cầm đầu, hắn cưỡi một thất tảo hừng mã, dẫn đại quân giống như một thanh trường mâu thôi thì đâm vào địch nhân chủ trận, đuổi theo muốn giết Kim Vấn Đạo. Xa xa trên sườn núi, Liêu Hạt Nham đáy mắt có chút lo lắng, nói: "Lại trưởng lão, lại không hạ lệnh, Bác Man bộ lạc sợ sẽ muốn bại." Bạch Vô Song kỳ quái liếc hắn một cái, nói: "Tại sao muốn hạ lệnh?" "Cái này, thu binh, trở về thành." Bạch Vô Song quả quyết hạ mệnh lệnh, đến thời khắc này Liêu Hạt Nham mới đại khái hiểu, hôm nay đại trưởng lão chỉ là tới xem một chút, cũng không có muốn viện trợ Bác Man bộ lạc ý tứ. Binh bại như núi đổ, Kim Vấn Đạo nhất tộc chi vương, giờ phút này còn hoảng sợ đảm mệnh, thủ hạ tướng sĩ càng thêm sẽ không vì hắn đi bán mạng. Chỉ gặp Dã Nguyên Hỏa chỉ huy binh sĩ khí thế như hồng, dễ như trở bàn tay đem đối phương chủ trận đánh tan, dẫn đại quân truy sát Kim Vấn Đạo, phản có người dám cản, giờ chẳng qua chỉ là một đao chạm sự tình. Tân Vương thay thế cựu vương không giết, Tân Vương làm sao đăng cơ? Kim Vấn Đạo mang theo hơn 10 tàng kỵ, mất mạng muốn trước trốn. Mồ hôi từ cái trán chảy ra, chảy đến trong mắt, trước mắt mơ hồ một mảnh, không ngờ không phân rõ chính mình trốn tới nơi ấy. Hắn chỉ là một lòng hướng phía trước bỏ chạy, tan tác đến mức như thế cấp tốc, thật sự là hắn không nghĩ tới. Nhưng tối tăm bên trong, nhưng lại cảm thấy một màn này sớm nên sẽ phát sinh. Sau lưng truy sát chính mình không giống như là Dã Nguyên Hỏa, mà là cái kia hơn 10 vạn cô hồn dã quỷ. Nguyên lai mình cuối cùng không có từng đi ra vùng thung lũng kia, cả ngày lẫn đêm bên trong, những thi thể này vẫn sẽ đi vào chính mình trong cơn ác mộng. Mơ luôn có lúc kết thúc, cho dù là ác mộng. Kết thúc phương thức, hoặc là từ trong cơn ác mộng tránh thoát, hoặc là bị ác mộng kéo vào thâm nguyên. Kim Vấn Đạo trốn a trốn, liều mạng muốn từ trong cơn ác mộng đào thoát. Kim Vấn Đạo. Sau lưng một thanh âm đột nhiên vang lên, Kim Vấn Đạo vô ý thức nghiêng đầu lại, cứ một thanh đại đao đối diện bổ tới. Tại trên lưới đao, nhìn thấy ánh mắt của mình càng lúc càng lớn, cả một tiếng, đại đao trùng điệp đánh xuống. Hết thảy đều kết thúc. Một khắc cuối cùng, Kim Vấn Đạo đống nhiên thật dài thở phào, cảm giác một mực quấn quanh chính mình ác mộng rốt cục biến mất. Chương 603, Tân Vương xuất thế Dã Nguyên Hỏa một đao chạm Kim Vấn Đạo, Kim Vấn Đạo thi thể ngã xuống đất, thân thể biến thành hai đoạn. Mà Dã Nguyên Hỏa trong lòng, phản phất cũng có một loại nào đó kiên cố đồ vật bị gõ thành náo nhọẹt. Hắn quay đầu, trên chiến trường thắng bại đã quyết ra. Cơ hồ mọi ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, không chỉ có phe mình hắn tử, cũng có địch nhân chiến sĩ. Ngàn vạn người đều nhìn chính mình, cái trong ánh mắt có hoảng sợ, có tâm thần bất định, cũng có sùng bái. Cũng không phải là mỗi người đều có dũng khí đối mặt hơn vạn đạo ánh mắt, vô luận những người này là muốn đi theo ngươi, hoặc là giết chết ngươi, đều có thể cho người ta mang đến áp lực thật lớn. Dã Nguyên Hỏa giơ đao lên, trên lưới đao còn tại tí tách tích huyết. Vương! Chẳng hay người nào hô một tiếng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, sau đó là vô số đạo tiếng hô. Vô số há miệng, vô số viên trái tim hô to cùng một cái chữ. Vương! Trận chiến đấu này dù sao không phải vong tộc diệt chủng sinh tử chi chiến, đánh bại Kim Vấn Đạo cũng đồng dạng là nhung tộc. Nhung tộc bộ lạc đang lúc lẫn nhau đánh tới đánh lui, Kim Vấn Đạo tay hạ không ít người đều là từ những bộ lạc khác bắt tới nô lệ, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Kim Vấn Đạo sau khi chết, bọn họ liền sẽ trở thành Dã Nguyên Hỏa nô lệ, cũng sẽ không có người dẫn theo đao đi vì Kim Vấn Đạo báo thù. Trận chiến này động tĩnh huyên náo rất lớn, trên thảo nguyên rất nhiều bộ lạc đều đang nghị luận chuyện này. Khai chiến trước đó, đại khái không ai có thể nghĩ đến, Dã Nguyên Hỏa lại có thể đánh bại Kim Vấn Đạo, đồng thời giành lấy cái tên này, rốt cục đi vào trong mắt mọi người, đồng thời mọi người cũng có chút lo lắng. Lo lắng thảo nguyên tiếp xuống sẽ phát sinh những cái kia cải biến. Trước kia thuộc về Bắc Man bộ lạc đã có chút bộ lạc biểu thị nguyện ý thần phục Dã Nguyên Hỏa, về phần những cái kia không muốn thần phục, tại Dã Nguyên Hỏa thi triển lôi đỉnh thủ đoạn về sau cũng bị đánh phục. Một phen phong ba về sau, hắn trở thành mới vương. Một ngày này, trên thảo nguyên ra mặt trời, nhưng cũng không có cái gì ấm áp. Một thất hồng mã hành tại trên thảo nguyên, trên lưng ngựa người trẻ tuổi bọc lấy một kiện áo bào lớn, trên đầu chụp lấy một đỉnh nhựa nát mũ, cô đơn chiếc bóng đi tại trên thảo nguyên, một người tin mã từ cường, nhìn lấy cũng không có cái gì mục đích. Được không biết rõ bao lâu, phía trước bờ sông xuất hiện một lều vải, một vị phụ nhân gõ phá băng mặt từ trong sông cấp thủy. Người tuổi trẻ mã đang đến gần lều vải lúc dừng lại, phụ nhân kia ngẩng đầu lên, hai người một cái lập trên mặt sông, một cái ngồi trên lưng ngựa, lẫn nhau nhìn chăm chú. Khách nhân là từ đằng xa tới. Phụ nhân nóng ngựa mẹ nâng đến trước mặt người tuổi trẻ. Nhung tộc người luôn luôn hiếu khách, mà người trẻ tuổi này không khỏi cho phụ nhân một loại thân thiết cảm giác quen thuộc. Ngược lại cũng không coi là xa xôi, khi còn bé cứ sống ở phụ cận. Hai cái hài đồng từ trong trướng đồng chạy ra đến, ôm phụ nhân chân, mụ 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 la hét, phụ nhân gục đầu xuống, yêu thương xoa xoa đầu của bọn hắn. Người trẻ tuổi cũng cúi đầu nhìn lấy hài tử bộ dáng, hắn vành nón ép tới rất thấp, ngược lại là thấy không rõ lắm trên mặt hắn thần sắc. Phụ nhân đem hai đứa bé đuổi tới một bên đi, nói, khách nhân muốn đi đâu? Người trẻ tuổi khẽ giật mình, tránh đi phụ nhân ánh mắt. Phụ nhân cũng có chút kỳ quái, dạng này một vấn đề đơn giản, sẽ không phải rất lợi hại khó trả lời, là sao hắn bộ dáng như vậy? Bất quá, phụ nhân cũng không có biết rõ ràng người trẻ tuổi lai lịch tâm tư, nhung tộc trục nước mà cư, thường xuyên có thể gặp được không nhà để về lữ quán người. Nếu có thể, tổng hội cho đối phương một bát rượu sữa ngựa, nói chuyện phía một phen, tùy tiện nói chút lời nói. sau khi tách ra còn có riêng phần mình đường muốn đi, có lẽ cả đời này liền sẽ không lại gặp phải. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, hỏi ra một cái tựa hồ muốn thật lâu vấn đề, thấy thế nào không thấy nam nhân của ngươi? Hắn mang theo chó đi săn bắn đi, mùa đông đến, cũng nên dựa vào dạng này sống tạm. Phụ nhân thán một tiếng, thanh âm bên trong có chút vẻ u sầu, luôn luôn đang chiến tranh, chúng ta những này còn sống thế là tốt rồi, nam nhân ta nhát gan, những năm này xem như sống sót. Ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào phụ trên mặt người, bởi vì quanh năm phơi gió phơi nắng nguyên nhân, hai má có loại thảo nguyên thường gặp màu đỏ. Kỳ thực nhìn kỹ, niên kỷ cũng không lớn, chỉ bất quá ngày đêm lao động, da thịt đã xuất hiện ra bị nẻ. Bộ dáng muốn lộ ra so với tuổi thật lớn hơn. Nhìn bộ dáng của nàng, cũng biết sinh hoạt trôi qua không thế nào. Trên thảo nguyên nam nhân, nếu có bản lãnh, cướp tới 3-4 cái nữ nhân làm nô lệ cũng là lơ lỏng chuyện bình thường. Hắn ngồi một trận, tựa hồ là rất nói nhiều muốn nói, lại cảm thấy một lời cũng không nên nói xuất khẩu. Rốt cục lắc đầu, đem bát đẩy đi qua. Cảm ơn ngươi tiểu. Hắn đứng người lên, cầm lên roi ngựa chuẩn bị rời đi. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn hắn, cũng chính là tại hắn muốn đi lúc, mới một mực hỏi ra trong lòng hoang mang. Khách nhân dáng vẻ, giống như một người. Ngươi lại nhớ rất rõ hắn, hắn là ai a? Phụ nhân cười khổ lắc đầu, giọng khan khàn nói, cái kia đã là trước đây thật lâu sự tình, kỳ thực ta cũng nhớ không rõ bộ dáng của hắn, thỉnh thoảng mộng thấy, nói chuyện ăn cơm bộ dáng đều nhớ, hết lần này tới lần khác thấy không rõ bộ dáng. Người trẻ tuổi khô khốc thanh âm hỏi, cái kia, hắn vẫn khỏe chứ? Chết. Phụ nhân vành mắt đã có mấy phần phím hồng, nàng lắc đầu, chết thật lâu. Không có cái gì lưu lại, hiện tại, sợ đã không ai vẫn nhớ hắn. Nếu như ngươi lại nhớ rất rõ, đối với hắn mà nói, cần phải là đủ. Người trẻ tuổi nói ra câu nói sau cùng, xoay người nhảy lên hồng mã. Hắn không dám tiếp tục dừng lại, vô mã hướng biết vương, một mực chạy ra rất xa, thẳng đến thân ảnh biến mất tại đường chân trời bên trong. Đêm dần dần tối xuống, mặt trời liền vốn cũng không nhiều quang nhiệt cũng không chịu lưu cho nhân gian. Giã Nguyên Hỏa ngồi tại một cái cỏ sườn núi trên, bên người chỉ có cỏ dại, cái tia thất hồng mã nhàm chán gặm cây cỏ. Giờ khắc này, thân hình của hắn nhìn qua nhỏ gầy đến yếu ớt, không có nửa điểm tân vương sát phạt quyết đoán khí thế. Tại trong mắt rất nhiều người, tỉ như Trung Mục Sơn, Giã Nguyên Hỏa là trên thảo nguyên giấy lên lửa, trên chiến trường hắn là chiến thần đồng dạng tồn tại. Không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Mà lại, hắn còn đem một mực thắng lợi đi xuống, thẳng đến mảnh này hỏa thiêu lượn toàn bộ thiên hạ. Nhưng mà, Giã Nguyên Hỏa tự mình biết, chính mình vốn không phải cái gì chiến thần, hắn cũng sẽ không công vô bất khắc. Tại cái kia lạnh lùng sắc ngoài dưới, hắn chẳng qua là một thứ từ núi Thanh Nhu đi ra cô hồn dã quỷ. Từ tòa kia chất đầy thi thể trong sơn cốc đi ra một khắc này, liền mang ý nghĩa hắn muốn cùng lúc trước một đao đoạn. Có một số việc đã không trọng yếu nữa, có ít người cũng nhất định phải làm ra dứt bỏ. Đương nhiên, câu nói này cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, mặc dù nói vương giả vô tình, nhưng ít ra trước mắt Giã Nguyên Hỏa còn làm không được. Ô Lực Hán tại ba chữ dùng đế quốc ngữ biểu thị, chính là trên thảo nguyên Minh Châu. Không thấy viên này Minh Châu đã nhiều năm, nhưng tránh thức quên mất một số chuyện cuộc sống của nàng, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã từng vì ba chữ này, hắn có thể bỏ rơi tính mạng của mình. Đương nhiên, hiện tại hắn đã không phải từ trước nhu nhược vô lực bộ dáng, hắn hiện dưới tay đã có rất nhiều người, đã có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng mà, hắn phát hiện mình bị nàng, lại là một kiện đều làm không. Chương 604, bá đạo con đường hồng mã, bác phong, cỏ dại. Hắn lưu cho mình yếu ớt thời gian cũng không nhiều lắm. Tinh thần sa sút về sau, chính mình còn lấy thân phận của Giã Nguyên Hỏa còn sống, đi làm những sớm đó đã quyết chuyện đã quyết. Từ cỏ sân núi trên vươn người đứng dậy, giờ phút này đêm đã tối đen. Hôm nay đi ra cũng đủ rồi lâu, chính mình cũng nên trở về, không quay lại đi, bọn thủ hạ sợ là sẽ phải đi tìm tới. Đương nhiên, thảo nguyên lớn như vậy, muốn tìm đến chính mình cũng không dễ dàng. Cái người nào? Hắn bỗng nhiên giật mình, nắm chặt chuôi đao. Gió thổi cỏ lay, ngầm trộm nghe đến trong bóng tối vang lên tiếng bước chân. Tại thanh âm rơi xuống đất một sát na kia, từ trong bóng tối thoát ra mấy người. Đợi bọn hắn đến gần, Giã Nguyên Hỏa mới nhìn rõ ràng hình dạng của bọn hắn. Mỗi người đều chật vật không chịu nổi, trên đầu tạm gác lại cỏ dại, y phục kéo tới 10 phần rách dưới. Nếu như trên thảo nguyên gặp được săn thú nhung tộc, Giã Nguyên Hỏa cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, làm hắn giật mình là trên người đối phương là đế quốc phục trang. Hôm nay có rất nhiều chuyện không có tính kể đến, một người tùy tiện đi ra doanh địa, thật có chút mạo hiểm. Hiện tại thành Bắc Man Vương, bọn thủ hạ nhiều, kẻ muốn giết mình cũng là nhiều. Mà đối phương lại là người đế quốc. Nhung tộc cùng đế quốc ở giữa cừu hận, nhưng cũng không phải một câu hai câu nói kéo tới xong. Năm người này chính là Lý Tuấn Thời một đám, bọn họ thất lạc về sau, ngay tại trên thảo nguyên lang thang. Chớ nói tìm Trình Đại Lôi báo thủ, liền làm mình làm sao về nhà tất cả đều là cái vấn đề. Sau đó, liền thành trên thảo nguyên cô hồn giã quỷ, cũng là bởi vì duyên trùng hợp, bọn họ vậy mà tại nơi này đụng phải Giã Nguyên Hỏa. Đương nhiên, Lý Tuấn Thời không biết đối phương chính là mới lên cấp Bắc Man Vương. Giã Nguyên Hỏa đồng dạng không biết thân phận đối phương. Sư Minh, là cái nhung tộc, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Giết sự tình, nhung tộc giết chúng ta bao lần con dân. Lý Tuấn Thời nắm chặt kiếm, năm người đem Giã Nguyên Hỏa bao bọc vây quanh. Giã Nguyên Hỏa đã nắm chặt chuôi đao, ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng đảo qua vây quanh chính mình năm người. Nội tâm của hắn tuyệt không giống bề ngoài dạng này bình tĩnh, hắn là trên chiến trường mãnh tướng, nhưng giang hồ công phu kỳ thực cũng không thế nào. Mà trước mắt cái năm cái người đế quốc, rõ ràng thân thủ đều không đơn giản. Chư vị lai lịch ra sao? Có lẽ chúng ta có biết nhau người, tâm sự. Cùng ngươi cái man tử có cái gì nói chuyện, các minh đệ, độc thủ. Lý Tuấn Thời quát lạnh một tiếng, rút kiếm hướng Giã Nguyên Hỏa đâm tới. Xuất thủ liền có thể nhìn ra đối phương bản sự không đơn giản, chưa hẳn dưới mình. Huống chi, đối phương hết thể năm cái đồng dạng thực lực người. Dã Nguyên Hỏa không thể không cẩn thận phòng bị, dùng lực cản một kiếm, đến liên tục tiến đao, đi chém giết Lý Thuấn thời đầu. Hắn ngược lại là hiểu được bắt giặc phải bắt đua trước đạo lý, bất quá, muốn tại 5 người vây kín chạm xuống giết địch đầu người lĩnh, rồi lại nói nghe thì dễ. Một mực cường công, giờ chẳng qua chỉ là ép đối phương lui lại mà thôi. Dã Nguyên Hỏa đột nhiên rút lui thân thể, xoay người nhảy lên tảo hừng mã, thôi thì bố, hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn thật cũng không tự mãn tự đại đến cảm giác đến thiên hạ vô địch cấp độ, thiên hạ vô địch dáng vẻ là cho người khác nhìn, chính mình bao nhiêu cân lượng vẫn là muốn rõ ràng. Nếu như hiện tại không trốn, coi như chạy không thoát, cũng chính là ỷ vào tảo hừng mã tốc lực, mới có thể chém giết một đường sinh cơ. Lý Tuấn Thời không nghĩ tới, tại dưới mí mắt còn có thể để cái nhung tộc trốn. Lý Tuấn Thời nhất thời thẹn quá hóa giận, mấy ngày liên tiếp biệt khuất rốt cục bạo phát đi ra, muốn đem phẫn nộ phát tiết tại cái nhung tộc man tử trên thân. Năm người đều có không tệ khinh thân công phu, trong khoảng thời gian ngắn, tốc lực có thể theo kịp thất ngựa. Năm người đồng thời sử xuất toàn lực, ở phía sau cắn chặt không thả. Dã Nguyên Hỏa quay đầu nhìn lên một cái, trong lòng âm thầm nóng lòng. Hắn lại cũng nghĩ không thông, chính mình cùng mấy cái này người đế quốc không có thù không có hận, coi như ngẫu nhiên gặp muốn giết chết, nhưng cũng không trở thành mất mạng truy sát chính mình. Như tình huống như vậy, muốn thoát thân ngược lại cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ bá nghiệp không thành, trước muốn ở chỗ này chôn xương? Tặc tử, chạy đi đâu? Lý Tuấn Thời đột nhiên tăng tốc cước bộ, mắt thấy liền muốn vượt qua Dã Nguyên Hỏa. Phần này cước lực thả trên giang hồ, làm cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Đúng vào lúc này, một cái hắc bảo ông lão đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Hắn nhìn qua cao tuổi mê mang, tùy thời đều có thể một mệnh ô hô, coi như như thế sự tại Lý Tuấn Thời phải qua trên đường, chỉ là dùng trong tay một trượng hất lên, liền đem Lý Tuấn Thời bước lui. Năm người tuần tự bốn phía, lão nhân tiểu hài nữ tử người xuất ra, dám trên giang hồ lộ diện, người người đều có một tay áp đáy hòm tuyệt kỹ. Sở dĩ Lý Tuấn Thời năm người cũng không có xem thường lão giả này. Ông lão đứng ở năm người bên trong, thần sắc hời hợt, nhưng cùng vừa rồi Dã Nguyên Hỏa cố giả bộ chấn định khác biệt, hắn là thật chấn định. Thư viện công phu, các ngươi là phu tử dạy dỗ, là đồ đệ của hắn còn là đồ tôn của hắn. Lão giả nói, ngươi là cái người gì? Lý Tuấn Thời nhíu mày, các con, ta khuyên các ngươi trở về đi. Niệm tình các ngươi học nghệ không dễ, hôm nay tha các ngươi một cái mạng. Sư Minh, khác cùng hắn nói nhảm, cùng một chỗ giết sự tình. Đã có người kìm nén không được. Ai? Ông lão thở dài, tận tình quyên bảo, nhưng các ngươi vẫn là lạc đường không chịu biết quay lại. Thôi thôi thôi, phu tử đồ đệ cần phải rất nhiều, giết mấy người các ngươi, giờ cũng không tổn hại lầm bạn cũ tình cảm. Lão tặc, ngươi quá cuồng vọng. Lý Tuấn Thời nghe nói như thế, nhất thời giận không nhịn nổi, một kiếm hướng ông lão đâm tới. Cái khí thế hung hung một kiếm, lại bị ông lão hời hợt tiếp được. Trong tay hắn một trượng bung lên, liền đánh trúng Lý Tuấn Thời ở ngực, Lý Tuấn Thời lập tức giống diều bị đứt dây, ngã nhào trên đất. Sư Minh, mấy người khác quá sợ hãi, Lý Tuấn Thời công phu tại thư viện vốn cũng không yếu, cho dù thả trên giang hồ không tính tuyệt đỉnh hảo thủ, quả quyết cũng không có bị địch nhân một chiêu đánh chết đạo lý. Như thế cũng đã nói lên, lão giả này công phu coi là thật đến một cái đáng sợ tình trạng. Còn lại mấy người vì cho Lý Tuấn Thời báo thủ, đồng thời hướng ông lão vây giết mà đến. Ông lão trong tay một trượng nhẹ nhàng huy sái, chiêu chiêu đánh đều là đối phương chỗ hiểm. Giờ chẳng qua chỉ là một lát, mặt đất liền ngã dưới năm bộ thi thể. Ông lão động tác không giống giết người, lại giống như là một trận chạm đến là thôi võ đạo. Công phu đến loại tình trạng này, đã là trình độ xuất thần nhập hóa. Đương nhiên, động tác của hắn cũng đủ rồi phiêu dật, có thể giết lên người đến lại là tuyệt nghiêm túc. Một chiêu giết địch, tuyệt không ra chiêu thứ hai, đương nhiên, cũng không cần ra chiêu thứ hai. Dã Nguyên Hỏa sớm đã quay đầu ngựa trở về, lạnh lùng nhìn lấy một màn này. Ông lão quay đầu, hơi không người, miệng nói, Bạch Vô Song tham kiến Bắc Man Vương. Dã Nguyên Hỏa như cũng ngồi trên lưng ngựa, bảo trì một cái mình tùy thời có thể rút lui khoảng cách. Hắn hồ nghi nhìn đối phương, từ trên xuống dưới dò xét nhiều lần. Dã Nguyên Hỏa đã muốn tại trên thảo nguyên giành chính quyền, đương nhiên sẽ không một chút điểm tình báo điều tra cũng không làm, hắn hiểu được Bạch Vô Song là ai. Bất quá, làm hắn hoang mang không hiểu là, cái Bạch Vô Song hảo hảo đi làm hô duyên lực đại trưởng lão, hơn nửa đêm vì sao muốn xuất hiện, còn chịu ra tay cứu tính mạng của mình. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm lạnh lùng nói, gặp qua. Chương 605, không đủ Dã Nguyên Hỏa ánh mắt nặng nề giống như thực chất, từ đặt vào con đường này bắt đầu, hắn liền có chuẩn bị cùng tất cả mọi người là địch. Bao quát bốn dĩ địch nhân, thủ hạ của mình, thậm chí bên người mưu sĩ. Mà đối với cái này đột nhiên xuất hiện Bạch Vô Song, hắn tự nhiên không dám xem thường. Bạch Vô Song vái chào tới đất, nói, lão hủ chuyên tới lễ chúc, chúc mừng đại vương trở thành Bắc Man chi chủ. Ta tựa hồ cũng không mời qua tiên sinh. Dã Nguyên Hỏa nói, ta này đến trả vì một chuyện khác, muốn hỏi các hạ một vấn đề. Dã Nguyên Hỏa nheo mắt lại, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, đến bây giờ hắn còn chưa xuống chạy, thấy sự tình không đúng, tranh thủ thời gian trốn mất. Chuyện gì? Có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Bạch Vô Song nhìn thấy Dã Nguyên Hỏa cảnh giác bộ dáng, cười cười nói, đại vương yên tâm, nếu như ta có lòng xấu xa, không dùng chờ tới bây giờ. Nói, Bạch Vô Song hướng chung quanh quét mắt một vòng, gặp cách đó không xa một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm dương thụ, hắn đi qua nâng tay phải lên, một trưởng vỗ tại trên cành cây. Chỉ nghe cả tiếng tạch tạch vang, cỡ khoảng cái chén ăn cơm dương thụ vậy mà cứ thế mà bẻ gãy. Dã Nguyên Hỏa hít vào một ngụm khí lạnh, bực này công phu cũng không phải trên chiến trường võ tướng có thể có, sợ sớm đã đến thần thông cấp độ. Hoàn toàn chính xác, nếu như đối phương muốn giết mình, coi như mình lòng bàn chân sinh phong cũng trốn không thoát. Như thế, Dã Nguyên Hỏa ngược lại là buông tay cảnh giác, dù sao cũng không có tác dụng gì. Hắn từ lập tức đến ngay, một tay giắt dây cường, mặt khác một chi tay chỉ về phía trước, tiên sinh mời. Hai người một trước một sau, chậm rãi mà đi, nơi này dần dần yên tĩnh, hoảng hốt cái gì đều chưa từng phát sinh qua.
Qua chẳng hay bao lâu, trước kia ngã trên mặt đất một bộ thi thể lại dùng rằng ngồi xuống. Hắn mở to hai mắt, nỗ lực thích ứng chung quanh màn đêm, nhìn thấy đồng bạn thi thể cứ ngược lại ở bên người. Cái người này chính là Lý Tuấn Thời, hắn trời sinh trái tim lại phải, ngược lại là trời đưa đất đẩy làm sao mà tránh thoát Bạch Vô Song yếu hại công kích. Trên mặt đất ngồi bất động thật lâu, trong lòng hoảng sợ, phẫn nộ, mê mang. Chư dạng cảm xúc cuối cùng không có tác dụng gì, hắn dãy rủa lấy đứng người lên, một tay kéo lấy kiếm, một tay che ngực, chậm chậm hướng nam vừa đi đi. Tránh gió cỏ sườn núi dưới, giấy lên một đống lửa, cành khô ở trong đống lửa đôm đốt rung động, toát ra ngọn lửa màu đỏ. Dã Nguyên Hỏa cùng Bạch Vô Song ngăn cách đống lửa, lẫn nhau đều nhìn không rõ lắm lẫn nhau mặt. Dã Nguyên Hỏa gãy cắt chi cành khô rơi ở trong đống lửa, tâm lý vẫn nghĩ không rõ lắm Bạch Vô Song đột nhiên tìm ra chính mình là vì cái gì. Xin hỏi đại vương, chinh phục Bắc Man bộ lạc về sau, bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Bạch Vô Song hỏi. Dã Nguyên Hỏa kỳ quái nhìn đối phương, chính mình bước kế tiếp, tự nhiên muốn đánh Hô Duyên Lực chủ ý diệt đi Hô Duyên Lực, liền có cơ hội thống nhất Đung tộc Thảo Nguyên. Bất quá, loại sự tình này sao có thể nói cho ngươi nghe, ngay cả Dã Nguyên Hỏa bên người cũng không có mấy cái người biết. Chẳng lẽ cái Bạch Vô Song chính là tới tìm hiểu tâm tư của mình, nhìn ra bản thân tâm tư không đúng, liền một trưởng đánh chết. Đoán chừng, cổ của mình cũng không có dương thụ cứng rắn. Bất quá, nếu như hắn muốn giết mình, ngược lại cũng không cần chờ tới bây giờ. Nghĩ như thế, Dã Nguyên Hỏa tâm lý càng thêm hồ đồ. Chỉ nghe Bạch Vô Song nói, Thảo Nguyên trên mấy trăm năm qua, vừa loạn lại loạn, tuy nhiên Hô Duyên Bạt từng ý đồ thống nhất Thảo Nguyên, nhưng cũng không thể hoàn thành cái này chí khí. Lão Hủ đêm nhìn thiên tượng, trên Thảo Nguyên đều sẽ sinh ra một vị thánh chủ, lấy khí thôn thiên hạ chi hùng tâm, nhất thống Nhung tộc chư bộ lạc, thành lập vạn thế không rời chi cơ nghiệp. Dã Nguyên Hỏa nháy mắt mấy cái, hắn bởi vì đã từng kinh lịch, đối với loại này quái lực loạn thần sự tình ngược lại là không thể nào tin được. Ờ, còn có loại sự tình này. Đại vương cảm thấy, trên Thảo Nguyên ai sẽ là vị này thiên hàng chi chủ? Cái kia ta làm sao biết? Dã Nguyên Hỏa thuận miệng nói một tiếng, không phải là Nhung tộc vương thành bị nào. Bạch Vô Song lắc đầu, trong lòng không khỏi có chút đắng chát. Hắn ngược lại là nghĩ phụ tá Hô Duyên Lực thành làm một đời hùng chủ, chỉ không lại đối phương rõ ràng không hề có phần tâm tư này. Bằng không, hắn cũng không cần hơn nửa đêm chạy đến cái này địa phương tức chim cũng không có tới. Thảo Nguyên trên ngược lại là có mấy vị anh hùng nhân vật. Dã Nguyên Hỏa nhẹ nhàng gật đầu, trừ Hô Duyên Lực bên ngoài, đến sách mấy người, lại bị Bạch Vô Song từng cái lắc đầu phủ quyết. Dã Nguyên Hỏa như thế có chút hồ đồ, hắn nói, còn mời tiên sinh chỉ giáo. Bạch Vô Song xuyên thấu qua lửa chỉ nhìn Dã Nguyên Hỏa, nói, đại vương bức kế tiếp dự định làm cái gì? Dã Nguyên Hỏa giật mình, Bạch Vô Song lại một lần hỏi ra vấn đề này, hắn thật sự nếu không hiểu đối phương nói bóng gió, cứ thật là kẻ ngốc. Tiên sinh, sẽ không phải là nói dân đi. Dã Nguyên Hỏa chậm rãi nói, ta mới không tin người, nghệ không xuất chúng, thế nào lại là tiên sinh nói tới thiên hàng chi chủ? Đại vương tại trên Thảo Nguyên xuất thế thời gian cũng không dài, nhưng đã khuấy lên không ít mưa gió, chỉ cần có mắt cũng nhìn ra được, một cái nho nhỏ Bắc Man bộ lạc tự nhiên vô pháp thỏa mãn đại vương dạ tâm. Bạch Vô Song nói, lão hủ cả gan hỏi một câu, đại vương dạ tâm đến tuột cùng tại cái tình trạng gì? Dã Nguyên Hỏa tiếng cười nhìn đối phương, cười không nói. Chẳng hay nuốt mất vương tộc Hô Duyên Thị có thể hay không thỏa mãn đại vương dạ tâm. Dã Nguyên Hỏa trong lòng một phát hung ác, phun ra hai chữ, không đủ. Nói xong hắn cũng cảm giác bên tai luồng gió mát thổi qua, tựa hồ trong bóng tối có tiếng gì đó đang cười nhạo mình. Lấy Dã Nguyên Hỏa hiện tại thế lực, nói ra hai chữ này, thật có chút cuồng vọng. Như vậy Nhung tộc các bộ là đâu, có đủ hay không lấp đầy đại vương dạ tâm? Không đủ. Hỏa quang phiêu hốt, nổi bật lên Bạch Vô Song khuôn mặt đỏ bừng, hắn đấy mắt phảng phất cũng có hỏa quang thiêu đốt, cả người giống như là đột nhiên trẻ mấy tuổi. Như thế, ta liền minh bạch. Thảo Nguyên vô pháp lấp đầy đại vương dạ tâm, đại vương nhất định phải là muốn ngựa đạp Trung Nguyên, ở Mã Giang Nam. Dã Nguyên Hỏa cũng không nói gì, gục đầu xuống đến gậy đống lửa. Lão Hủ cũng cả gan nói một câu, như đại vương muốn nuốt mất vương thành, lão Hủ nguyện trợ đại vương một chút sức lực, chuyện này làm không tính khó khăn. Dã Nguyên Hỏa trong lòng giật mình, hắn tự nhiên có nuốt mất Hô Duyên Thị dạ tâm, nhưng cũng biết mình bây giờ cân lượng còn chưa đủ cùng Hô Duyên Thị chém giết. Theo kế hoạch của hắn, ít nhất phải chờ 2-3 năm về sau, ngược lại thời điểm còn có thể thuận lợi đạt tới mục đích, hắn cũng không có chút tự tin nào. Nhưng nếu có Bạch Vô Song từ đó tương trợ lời nói, có thể tăng tốc chuyện này tiến độ, mà thành công xác suất cũng sẽ trở nên rất lớn. Bất quá, đối phương vì sao muốn giúp mình đây? Cái có phải hay không là một trận âm mưu, dẫn được bản thân đại quân công kích, sau đó đối phương nhất cử đem chính mình tiêu diệt. Đến bây giờ tình trạng này, Dã Nguyên Hỏa cũng không dám nhẹ tin người. Ngươi nguyện ý giúp ta? Dã Nguyên Hỏa hỏi. Không dối gạt đại vương, chim côn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo, cái kia Hô Duyên Lực ánh mắt thiệt cận, lòng dạ hẹp hòi, cũng không phải là vương bá chi tài. Nếu như đại vương để mắt lão hủ, lão hủ nguyện vì đại vương xưng bá thiên hạ ra sức châu ngựa. Chỉ dựa vào câu nói này, ta sợ là không thể tin tưởng ngươi. Dã Nguyên Hỏa chậm rãi nói, những gì ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, trung quy muốn xuất ra chút thật đồ vào tới. Chương 606, đầu danh trạng lộ ra phiêu hốt ngọn lửa, Bạch Vô Song thở dài, nói, tất cả đều là chuyện quá khứ, không bàn cũng được. Dã Nguyên Hỏa nhìn không chuyển mắt, tiên sinh chớ trách ta nhạy cảm, tâm ý của ta tiên sinh đã biết, nhưng ta cũng phải biết tiên sinh vì sao muốn giúp ta. Bạch Vô Song lý giải Dã Nguyên Hỏa lời nói bên trong ý tứ. Chỉ bất quá có một số việc, đã qua thật lâu, hắn chưa từng nói với bất kỳ ai lên qua. Cũng chính là hôm nay không có cách nào, hắn mới bằng lòng mở ra trong đầu phủ đuổi trí nhớ, nói lên những cái kia không muốn nhắc lên chuyện quá khứ. Tính được, cái Bạch Vô Song cùng áo trắng Lao Nhi, Mạnh Huyền Thanh, phu tử là cùng một loại người, bọn họ đều là 19 nước hậu nhân. Lúc trước 19 nước bị tiêu diệt về sau, 19 quốc hậu duệ tạo thành phản đế liên minh, nghĩ đến có thể lật đổ Lý thị thống trị.
giờ chẳng qua chỉ là 19 nhà thế lực, cũng là riêng phần mình nói riêng phần mình có lợi ích của mỗi người. Cái gọi là phản đế liên minh, căn bản chưa làm qua một sự kiện, liền chính mình huyên náo túi bụi, về sau sụp đổ. Lý Thị dần dần ngồi vững vàng giang sơn, cái gọi là lật đổ Lý Thị cũng liền thành lời nói vô căn cứ. Bọn họ chỉ bất quá cũng chính là làm chút ám sát quấy rối hoạt động. Cái Bạch Vô Song chính là qua đời Yến quốc hậu nhân, biết từ đế quốc nội bộ lật đổ đã là không thể nào, sau đó liền một mình đi vào Thảo Nguyên. Rất nhiều năm kinh doanh, cuối cùng cũng có một phen thành tựu. Dã Nguyên Hỏa yên tĩnh nghe, nói: "Ngươi muốn phục quốc?" Bạch Vô Song lắc đầu, cố quốc cũ mơ, bất quá là một trận đáng cười. Đế quốc bấp bênh, nhưng sau cùng lấy đế quốc mà thay vào, tất nhiên không phải là 19 nước hậu nhân. Ta đã đến thanh này niên kỷ, bạn của đi qua cùng địch nhân, sớm đã chết đến còn thừa không có mấy, liền cứ thừa ta người cô đơn sống trên thế gian. Không thể nói được ngày nào đó, một trận gió liền có thể thổi đi tính mạng của ta. Lúc trước, thân nhân của ta đều chết tại đế quốc trong đuổi giết, hiện tại ta nghĩ chẳng qua là hủy diệt. Đế quốc tòa này căn phòng cũ sắp sập, ta nguyện ý dùng bộ xương già này cho nó thêm mang củi, để nó cháy hết sạch. Dã Nguyên Hỏa nhẹ nhàng gật đầu, ta đại khái tin Bạch Tiên Sinh, Bạch Tiên Sinh hôm nay đã tới tìm ta, làm cũng đã có chủ ý như thế nào làm, mới có thể nuốt mất Hồ Duyên Thị. Bạch Vô Song đích thật là có chuẩn bị mà đến, hắn nói, Hồ Duyên Thị đã từng là Nhung tộc trung vương, chỉ cần tiêu diệt hắn lại chinh phục cả tòa Thảo Nguyên cũng không phải việc khó. Đại vương nếu có thôn tiên hạ tâm, lão hủ cứ cam tâm đại vương đầy tớ. Hồ Duyên lực thủ hạ có hai viên đại tướng, người người đều có vạn phu không địch lại chỉ dũng. Trong vòng 3 ngày, ta lấy một người trong đó đầu người, xem như lão hủ cho đại vương đầu danh trạng. Dã Nguyên Hỏa cũng biết Hồ Duyên lực thủ hạ đại tướng, một tên ưng, am hiểu liên hoàn tiến, có thể bắn liên tục thập tam tiễn, có thể xưng thần thuật. Một vị khác tên là rất hùng, hai tay có thiên quân chi lực, có thể xưng Nhung tộc đệ nhất dũng sĩ. Dã Nguyên Hỏa nếu như hướng Hồ Duyên lực độc thủ, hai người này chính là khó giải quyết nhất tồn tại. Chúng ta Bạch Tiên Sinh tin tức, chờ Tiên Sinh tin tức đến, ta bên này liền có thể độc thủ. Dã Nguyên Hỏa nói. Nơi xa có tiếng vó ngựa vang lên, một đội người giơ bó đuốc, trong miệng hô, đại vương, đại vương. Bạch Vô Song đứng dậy thi lễ, nói, đại vương, lão hủ tạm thời cáo tử, đầu người ít ngày nữa liền có thể dâng lên. Hắn thân ảnh lóe lên, đã biến mất tại trong hắc ám. Dã Nguyên Hỏa thủ hạ đuổi tới, bọn họ đều là đi ra ngoài tìm Dã Nguyên Hỏa. Dã Nguyên Hỏa hôm nay ra ngoài thời gian dài như vậy, thủ hạ khó tránh khỏi có chút bận tâm, liền thuận lấy ánh lửa tìm ở đây. Dã Nguyên Hỏa cùng đám người cùng một chỗ trở về doanh địa, trong lòng còn đang suy nghĩ Bạch Vô Song. Nếu có Bạch Vô Song tương trợ, chính mình sự tình muốn làm, liền có thể mau chóng hoàn thành. Nhưng đến bây giờ, Dã Nguyên Hỏa cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Bạch Vô Song, hết thảy cứ nhìn tiếp xuống tin tức, hắn là không có thể thuận lợi vì chính mình dâng lên đầu người. Trên Thảo Nguyên, liếc mắt nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là cỏ dại. Trình Ngại Lôi cùng Tiểu Bạch lang lang thang tại trên Thảo Nguyên, bấm tay tính ra đã có mấy ngày này. Hai người bắt cá săn bắn làm thức ăn, nhét đầy cái bao tử ngược lại là không có vấn đề. Giờ chẳng qua chỉ là một mực san phong lầm lộ, hai người sống được cùng dã nhân cũng kém không nhiều. Mấu chốt là Trình Đại Lôi cũng mất đi lỗ thai cùng ánh mắt, trên Thảo Nguyên liền cái bóng người đều lắc không thấy, cứ càng không cần nhắc tới dò thăm tin tức hữu dụng gì. Một ngày này, Trình Đại Lôi từ trong hồ đánh hai đầu cá đến, ở bên hồ nướng ăn. Tiểu Bạch Lang cũng không phải không có qua thời gian khổ cực người, chỉ bất quá dạng này ngày ngày nhàm chán đợi, cuối cùng có mấy phần buồn thể. Chúng ta muốn chờ tới khi nào? Tiểu Bạch Lang nói, chẳng bằng chúng ta về Cáp Mô Thành đi. Trình Đại Lôi đảo cả nướng, cũng khe khẽ thở dài. Nơi đây khoảng cách Cáp Mô Thành cũng không có quá xa, về nhà cũng dùng không bao lâu thời gian. Chỉ bất quá, không giết tiến bất quy, trong lòng của hắn khẩu khí này thực sự nuối không trôi. Đợi một chút, chờ một chút. Nhưng chúng ta dạng này muốn chờ tới khi nào? Trình Đại Lôi gãi gãi đầu, tâm lý xác thực cũng không có quá tốt chủ ý, trong lòng của hắn tính toán lại tiến một lần Nhung tộc Vương Thành, giờ chẳng qua chỉ là sự tình lần trước đã nói cho hắn biết, muốn đơn thương độc mã tiến Vương Thành giết người, cơ hội là không thể nào sự tình. Chẳng bằng chúng ta bắt người, hỏi thăm một chút phụ cận tin tức. Nói là nói như thế. Trình Đại Lôi nói, nhưng tại cái địa phương cấp chim cũng không có, bắt cái người biết sự tình còn không bằng chúng ta đây. Nói, Trình Đại Lôi thở dài, nói, thực sự không được, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, sau khi trở về, đánh tra rõ ràng nơi này tin tức, lại tìm cơ hội độc thủ. Nói là nói như thế, nhưng Trình Đại Lôi cũng minh bạch, nếu như lần này giết không Yến Bất Uy, sự tình một khi buông xuống, về sau khả năng cứ lại không có cơ hội giết hắn. Về Cáp Mô Thành thời gian tự nhiên năng trôi qua nhẹ nhõm chút, nhưng để hắn buông tha Yến Bất Uy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, Trình Đại Lôi cùng Tiểu Bạch Lang cứ lang thang tại Nữ Nhi Hồ phụ cận, khoảng cách Nhung tộc Vương Thành cũng không phải đặc biệt xa. Hai người đã có rời đi chuẩn bị, chỉ bất quá muốn tại trước khi đi lại thử một lần. Bác Man bộ lạc đại trướng, Dã Nguyên Hỏa lui khoảng chừng, nhìn lên trước mặt Liêu Hạt Nham. Hắn xoay án trên còn bảy biện một cái hộp đông, bên trong có một khỏa đấm máu đầu người. Bạch Vô Song quả nhiên có thủ đoạn không yếu, dựa theo trước đó ước hẹn, đã cầm xuống rất hùng đầu người. Phần này đầu danh trạng, đã lớn khái có thể làm Dã Nguyên Hỏa tin tưởng hắn quy hàng trái tim. Chuyện này trước mắt còn thuộc về bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, ngay cả Liễu Hạt Nhàm qua tới đưa tin, cũng là lặng lẽ chạm vào tới. Đại vương, trưởng lão còn đưa một phong mật tín. Dã Nguyên Hỏa đem tin mở ra, hắn miễn cưỡng nhận thức chữ, đại khái có thể đọc hiểu trên thư. Dũng binh tấn công Nhung tộc Vương Thành, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Coi như có thể đánh xuống, sợ cũng là tổn binh hao tướng nghiêm trọng. Sau đó Bạch Vô Song vì Dã Nguyên Hỏa nghĩ cách, hắn tìm lý do để Hồ Duyên Lực đi ra Vương Thành, tại trên Thảo Nguyên đi săn. Dã Nguyên Hỏa có thể phái tinh binh chạy đến, đường dài cực nhanh tiến tới, giết chết Hồ Duyên Lực, cầm xuống Hồ Duyên Thị. dựa theo Bạch Vô Song kế sách, chuyện này cũng không phải là không thể làm. Chương 607, hắn muốn làm gì? Hô Duyên Lực đối với Bạch Vô Song là nói gì nghe nấy, hiện tại trong vương thành sự vụ lớn nhỏ, Bạch Vô Song đã có thể làm một nửa chủ, Hô Duyên Lực chỉ lo ăn chơi đàng điếm, tiểu trì nhục lâm. Bằng không, Bạch Vô Song cũng không thể hời hợt giết chết rất hùng, mà không có gây nên mảy may hoài nghi. Đem Hô Duyên Lực từ vương thành dẫn xuất, tại giã ngoại chu sát là dễ dàng nhất biện pháp, cũng có thể đem hy sinh xuống đến thấp nhất. Bất quá, đến bây giờ như cũng không có hoàn toàn tín nhiệm Bạch Vô Song. Cái không thể nói được là một đầu kế sách, dùng rất hùng đầu người dẫn chính mình đi ra. Nghĩ như thế nào, mạng của mình cũng là so rất hùng đầu người đáng tiền. Bất quá, chuyện này còn có hai cái địa phương nói không thông, một là trước mắt chính mình có đáng giá hay không đến Bạch Vô Song làm như thế, thứ hai Bạch Vô Song muốn giết mình, cũng không phải là không có cơ hội, hoàn toàn không cần như vậy tốn công tốn sức. Giã Nguyên Hỏa cũng không thể hoàn toàn yên tâm chuyện này, nhưng muốn thu hoạch được một ít gì đó, có đôi khi cũng phải bí quá hóa liệu. Sau cùng càng nghĩ, Giã Nguyên Hỏa còn là quyết định mạo hiểm. Hán điểm 1000 tinh nhuệ hảo thủ, chỉ chờ cơ hội đến, liền dẫn đội ngũ xuất kích, lấy Hô Duyên Lực đầu người. Hô Duyên Lực tại Nhung tộc giữa các bộ lạc vẫn còn có chút hy vọng, giờ chẳng qua chỉ là những năm này hắn tận tình thanh sắc, sắc thực đã mất đi nhân tâm. Chỉ cần có thể diệt trừ hắn, liền có thể thu phục trước kia thần phục Hô Duyên Lực trừ bộ lạc. Lớn như thế thu hoạch, là đáng giá mạo hiểm. Đã là mùa đông, trên thảo nguyên một bóng người cũng không, thú hoang cũng phần lớn ở trong huy động, chuẩn bị sống qua mùa đông này. Chỉ có những cái kia tìm không thấy thức ăn thú hoang, mới lang thang tại trên thảo nguyên, tìm kiếm một số khỏa bụng thực vật. Một ngày này thời tiết không tệ, ban mai cũng có đã lâu ấm áp. Hô Duyên Lực dẫn mấy chục kỵ ra khỏi thành, muốn tại trên thảo nguyên săn bắn. Trưởng lão tuổi tác đã cao, xưa nay cũng không ưa thích đi ra, lần này ngược lại là khó được. Hô Duyên Lực thật lâu không có đi ra thành, ngẫu nhiên đến giã ngoại hóng hóng gió, lộ ra so sánh hưng phấn. Hắn bên trái là Bạch Vô Song, bên phải thì là tay dưới đệ nhất cao thủ Ưng. Ưng là cùng hắn cùng nhau lớn lên người hầu, hai người từng có mệnh giao tình, tuy nhiên Hô Duyên Lực gần nhất làm việc không quá đáng tin cậy, nhưng Ưng là một mực chống đỡ Hô Duyên Lực. Hắn tiến pháp như thần, bình thường thích nhất săn bắn. Tại mùa đông đi săn, thường thường là trước dùng buôn mã đem thú hoang đuổi ra xào huyệt, lại đi bắn giết. Bất quá, hôm nay vị này thần tiễn thủ trạng thái không phải đặc biệt tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không chỉ có cùng Hô Duyên Lực là từ nhỏ đến lớn người hầu, cùng Rất Hùng cũng là đồng dạng giao tình. Bất quá, Rất Hùng bị giết lý do rất lợi hại một người. Sau khi say rượu xâm nhập hậu cung, bị trong vương cung vệ sĩ đánh chết tại chỗ. Chuyện này không dùng nghĩ lại cứ có rất nhiều vấn đề, Rất Hùng coi như uống say tán loạn, cũng không có lý do gì sẽ lẻn đến vương cung. Mà vương cung vệ sĩ mạnh hơn, cũng không có khả năng có năng lực chu sát cái Nhung tộc đệ nhất dũng sĩ. Chuyện này đến tột cùng chân tướng làm sao, phía sau đến cất giấu như thế nào âm mưu quỷ kế, Ưng hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn vốn là trực lai trực vãng tính cách, chẳng qua là cảm thấy trong đó cất giấu một ít gì đó. Sẽ là gì chứ? Hắn ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một chút, đại đội tại hướng phía trước xuất phát, đã sắp tiếp cận Nữ Nhi Hồ. Mùa đông hồ nước đã kết băng, mọi người tại trong đùi cỏ phóng ngựa mà đi, trong miệng hô to gọi nhỏ. Không bao lâu, có thú hoang tử trong huyệt động bị kinh hãi ra. Bất quá là một số thỏ rừng, hoàng dương các loại tiểu vật. Mọi người tiện tay bắn giết một số, ngược lại cũng không phải rất lợi hại hưng phấn, đều đang đợi càng lớn con mồi. Đột nhiên, chẳng hay người nào kinh động một con lợn rừng, nó không đầu không đuôi hướng Hô Duyên Lực đụng tới. Một đám săn bắn người đều trở nên hưng phấn, tại trên thảo nguyên đụng phải lợn rừng ngược lại là chuyện hiếm lạ, bất quá hôm nay tất cả mọi người là vì săn bắn mà đến. Vốn định săn bắt một số đại vật kiện, Hô Duyên Lực rút cung cài tên, một tiễn bắn trúng lợn rừng. Dù sao cũng là trên thảo nguyên lớn lên hắn tử, gần nhất hắn mặc dù có chút hoang phế, nhưng thực chất bên trong đồ vật lại là không hề có vứt bỏ. Thủ hạ dũng sĩ cùng kêu lên gọi tốt, Hô Duyên Lực tiễn pháp mặc dù không tệ, giờ chẳng qua chỉ là mọi người còn là định nọ ý tứ chiếm đa số. Cái lợn rừng bên trong một tiễn, nhưng cũng không có đả thương được chỗ hiểm, vốn dĩ hảo hảo ở tại trong động ổ đấy, đột nhiên bị dọa đi ra, vốn là giận không nhịn nổi. Bây giờ càng là phẫn nộ, chạy như điên lấy hướng Hô Duyên Lực xông lại. Khí thế hung hung, chính là Hô Duyên Lực có trong thành hảo thủ hộ giá, cũng không dám kinh thường. Chính lúc này, Ưng giơ lên trong tay trường cung, một tiễn bắn đi ra, trực tiếp đánh trúng lợn rừng mắt trái. Cái kia lợn rừng hét thảm một tiếng, đông một tiếng ngã xuống đất, lúc này, Ưng đến bắn ra mũi tên thứ hai. Hắn có liên phát tiễn tuyệt kỹ, nếu như hắn muốn, có thể liên phát thập tam tiễn, đánh tất cả đều là cùng một nơi. Cái lợn rừng đứng lên liền hướng nơi xa trốn, Ưng biết nó đã đi một chút xa, sau đó phóng ngựa suýt tại nó đằng sau, chỉ cần đuổi tiếp, dùng không bao xa, nó cứ lại bởi vì mất máu quá nhiều tới địa. Con dã thú này đã thuộc về Ưng. Một đường đuổi theo ra ba dặm, lợn rừng bò cái trước cỏ sườn núi, rốt cục lại không chạy nổi. Ưng đuổi theo, chính muốn mệnh lệnh người đem con mồi nhấc trở về, trong lúc vô tình hướng phía trước phương nhìn một chút, chỉ thấy phía trước một đội nhân mã chém giết tới, khí thế hung hung tạo nên một mảnh bụi mù. Ưng trong lòng giận mình, chợt bừng tỉnh minh bạch cái gì, vỗ mông ngựa cứ đi trở về, trong miệng hô to, địch tập, địch tập. Hô Duyên Lực xông nơi xa nhìn sang, chỉ gặp người đã giết tới, thoáng chốc đem chính mình phe nhân mã bao phủ. Hô Duyên Lực hoàn toàn không làm rõ ràng được là chuyện xảy ra như thế nào, hắn rút đao ra, cùng địch nhân chém giết, bên trong kỳ thực kinh hồn bạt vía. Đại vương chớ buồn, ta mang ngươi lao ra. Ưng bảo hộ ở Hô Duyên Lực phía trước, đưa tay bắn ra một tiễn, chính giữa một tên giết hầu của địch nhân. Hắn nhìn thấy thủ lĩnh của đối phương là một tên độc nhãn hắc tử, lập tức nhận ra đối phương là ai. Đại vương, là hắn. Hô Duyên Lực cũng nhận ra Giã Nguyên Hỏa, một bên chém giết một bên hô to, hắn muốn làm gì, hắn cùng ta có quan hệ gì? Người càng tụ càng nhiều, Ưng che chở Hô Duyên Lực ra bên ngoài sông, hắn dám xưng thần xạ thủ, vốn nên thân công phu cũng là không kém.
Giờ chẳng qua chỉ là số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều, hai người nhất thời nửa khắc cũng trùng sát không đi ra. Xa xa cỏ sườn núi trên, ổ lấy hai người, Trình Đại Lôi cùng Tiểu Bạch Lang ghé vào trong bụi cỏ, hai người tất cả đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đại đương gia, bọn họ đang làm gì? Trình Đại Lôi cũng là một đầu buổi trưa sương ngủ, ta làm sao biết bọn họ đang làm cái gì, cũng không người cùng ta thương lượng qua. Ánh mắt của hắn còn là rơi vào Dã Nguyên Hỏa thân thể thượng, hạ ý thức nhíu mày, trong đầu cảm giác đối phương có chút quen thuộc, chỉ là muốn không tầm thường đối phương là ai. Giờ chẳng qua chỉ là ý nghĩ này chợt lóe lên, tiếp xuống sự chú ý của hắn hoàn toàn bị Yến Bất Quy hấp dẫn. Yến Bất Quy cũng tại loạn chiến bên trong, cơ một thanh trọng kiếm phá lệ dễ thấy. Nếu như muốn giết chết đối phương, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Vốn dĩ nhân số của đối phương cũng không nhiều, còn lẫn nhau giết tới giết lui, chỉ cần tìm được cơ hội, chính mình liền có thể giết chết hắn. Trình Đại Lôi đang nắm chặt kiếm, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên đối phương, tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Ánh mắt lại chưa hướng Dã Nguyên Hỏa nhìn lên một cái. Chương 608, đi về phía trước, đi về phía trước, đi về phía trước. Trên thảo nguyên rối bời một mảnh, một đám người vây tại một chỗ chém lung tung giết lung tung. Hô duyên lực tại ứng bảo vệ dưới, lĩnh lấy thủ hạ người chém giết. Tuy nhiên số lượng của địch nhân vượt qua phe mình rất nhiều, giờ chẳng qua chỉ là có thể theo hô duyên lực đi ra săn thú, cũng nhất định là bộ lạc bên trong nhất đẳng hảo thủ. Bây giờ cái mấy chục người làm thành một vòng, hình thành một cái pháo đài, nhất thời nửa khắc Dã Nguyên Hỏa muốn công phá cũng không phải chuyện dễ. Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ muốn làm gì? Hô duyên lực ngồi trên lưng ngựa của hống, hắn cẩn thận tìm kiếm trí nhớ của mình, xác nhận chính mình cũng không có đắc tội qua Dã Nguyên Hỏa, cho dù Dã Nguyên Hỏa tại trên thảo nguyên làm ra như vậy đại phong vũ, hắn cũng không có quá lo lắng đối phương. Ta qua ta cuộc sống tạm bợ, ngươi nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi dựa vào cái gì đến có ý đồ với ta? Sở dĩ, hô duyên lực giờ phút này trừ phẫn nộ, còn có hoang mang. Đại vương chớ hoảng, ta để Yến Bất Quy trở về thành báo tin, chờ viện binh vừa đến, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Đúng đúng đúng. Hô duyên lực liên tục không ngừng đáp ứng, Yến Bất Quy, ngươi nhanh đi mau trở về, đem đại quân linh tới, đem bọn hắn cả đám đều giết. Yến Bất Quy kỵ một con quái mã, cơ trọng kiếm ra bên ngoài sông, lấy bản lãnh của hắn, người nào đến ngăn được, cứ thế mà lội ra một con đường, cưỡi ngựa phóng ra ngoài. Hắn vỗ mông ngựa đi nhanh, nghĩ đến trở về vương thành cầu viện. Trong lòng của hắn cũng không có cái gọi là trung thành, giờ chẳng qua chỉ là Bạch Vô Song đã phân phó xuống tới, hắn làm đến là được. Dù sao không phải cái gì quá chuyện khó khăn. Trên thảo nguyên vùng đất bằng phẳng, được không bao lâu liền có thể trông thấy vương thành tường thành, chờ đem nội thành đại quân lĩnh tới, trên chiến trường ai giết ai thật là khó mà nói. Đấng hảo hán dừng bước. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng, nghe được thanh âm này đến Bất Quy chính là giật mình, vô ý thức quay đầu. Quả nhiên thấy Trình Đại Lôi cưỡi một thanh hắc yêu, khí thế hung hăng chém giết tới. Thấy Trình Đại Lôi, Yến Bất Quy hoàn toàn đem hô duyên lực cái gì không hề để tâm. Đều đi qua thời gian dài như vậy, không nghĩ tới hôn đản này còn lưu tại trên thảo nguyên, dạng này cho dù tốt không, chính mình vừa vặn giết hắn giải sầu. Hắn quay đầu ngựa hướng Trình Đại Lôi chém giết tới, hai người tại hai mã tương sai trong tích tắc, ngắn ngủi giao một chiêu. Nhưng cũng là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, ai cũng không có chiếm được người nào tiện nghi. Tiểu Bạch Lang ở một bên sách Trình Đại Lôi áp trận, trong tay nàng dẫn theo đao, bất quá, Trình Đại Lôi cùng Yến Bất Quy quyết đấu, nàng đích xác không có tư cách đứng tay. Trình Đại Lôi cùng Yến Bất Quy riêng phần mình ngồi trên tọa kỵ, đứng đối mặt nhau, Trình Đại Lôi thất phu kiếm đã ra khỏi vỏ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Bất Quy, trên mặt hiện hiện một tia cười lạnh, hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội như vậy, cùng Yến Bất Quy đơn độc giao thủ. Mà Yến Bất Quy không phải là không như thế, hắn cũng nghĩ cùng Trình Đại Lôi đến cái kết. Họ Yến, người ta ở giữa sổ sách nên tính toán. Tới. Hai người cơ hội là đồng thời từ trên lưng ngựa đứng dậy, ở giữa không trung chạm vào nhau, Trình Đại Lôi một chiêu đáy biển mò kim, Yến Bất Quy một chiêu bá vương ở đầu. Nhưng cũng là ai cũng không có làm bị thương lẫn nhau, riêng phần mình rơi trên mặt đất. Trình Đại Lôi không có mang theo chính mình bản mệnh vũ khí, công phu trên lung ngựa không thi triển được. Mà Yến Bất Quy mặc dù là nhung tộc, kỹ thuật tự nhiên không cần phải nói, nhưng tại lập tức cũng hạn chế hắn trọng kiếm thuật. Sở dĩ hai người không hẹn mà cùng lựa chọn dưới ngựa bộ chiến, vừa xuống đất, liền hướng đối phương đánh tới. Hai người hoàn toàn là hai loại phương pháp đánh, Trình Đại Lôi chiếm một cái chữ nhanh, một kiếm trên đâm, dưới đâm, hàng đâm, đâm nghiêng, đâm vào quỷ thần khó đoán. Mà Yến Bất Quy trọng kiếm lại là thế trầm lực mãnh, tiến công không ngừng tiến công. Song phương giao thủ đánh cho khó phân thắng bại, nhất thời một lát dù ai cũng không cách nào thủ thắng, hai người đều tồn muốn giết chết đối phương tâm, sở dĩ đánh cho mười phần hung hiểm. Cái rất rõ ràng sẽ là một trận đánh lâu dài, coi như đánh trên 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Mà Yến Bất Quy tình huống không tốt, hô duyên lực tình huống chỉ có thể nói càng thêm hỏng bét. Dưới tay hắn dũng sĩ coi như lần nữa, cũng dù sao cũng là thân thể máu thịt, sao có thể chịu nổi đối phương một vòng đến một vòng tấn công. Mắt thấy không ngừng có thủ hạ bị giết chết, hô duyên lực gấp đến độ hai mắt thấm máu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trên thảo nguyên còn có nhiều mỹ nữ như vậy, mình còn có nhiều như vậy hải tử không có sinh, tại sao có thể chết ở chỗ này? Buổi sáng ra khỏi thành lúc, chính mình còn là uy phong hiển hách thảo nguyên vương, làm sao chớp mắt cứ có sống chết chi lo? Yến Bất Quy đâu? Yến Bất Quy đâu? Hắn bị cái gì vẫn chưa trở lại? Hô duyên lực lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt nhìn nơi xa, đột nhiên nhất chỉ trên sườn núi Dã Nguyên Hỏa, miệng nói, ừm, ta muốn tính mạng của hắn. Ta sẽ không chọc giận ngươi, ngươi cũng không cần chọc ta, bây giờ ngươi chọc ta, ta không thể làm gì khác hơn là giết chết ngươi. Giờ khắc này, hô duyên lực cắn răng nghĩ, ương lấy ra trường cung kéo như trăng tròn, xa xa nhắm chuẩn Dã Nguyên Hỏa. Cứ trong nháy mắt, Dã Nguyên Hỏa có loại bị tỏa định cảm giác, dưới ánh mắt ý thức rơi vào ương trên thân. Ưng, hô duyên lực tay dưới đệ nhất thần xạ thủ, có thể hai tay mở cung, bắn thập tam phát liên châu tiến.
Đông. Một cây trúc trượng đâm nghiêng bên trong sông lại, nện ở ưng trên ngực. Ưng khẽ giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn Bạch Vô Song. Trong ngay mắt, trong đầu tất cả hoang mang đều nghĩ rõ ràng. Rất hùng là sao bị giết, hôm nay tại sao lại có trận này đần độn Lume đi săn, Dã Nguyên Hỏa tại sao lại giết tới? Hết thể đều rõ ràng. Đại vương, cẩn thận đây này. Trong miệng hắn lắp bắp nói ra câu nói này, thân thể đông một tiếng rơi, trường cung cũng theo rơi xuống đất, đệ nhất thần xạ thủ, sau cùng một tiễn trung quy là không hề có bắn ra tay. Là ngươi? Hồ Duyên Lực kinh hô một tiếng, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Vô Song. Bạch Vô Song nhẹ nhàng cúi đầu, miệng nói, đại vương chớ trách. Hắn sở dĩ đem Yến Bất Quy chỉ đi, là bởi vì Yến Bất Quy bản sự, hắn tự lượng cũng thắng không. Một cái gần đất xa trời, một cái như ngày mới lên, huống hồ Yến Bất Quy não tử không quá bình thường, thật nếu như mình sớm bại lộ, sẽ phát sinh như thế nào sự tình, người nào cũng không nói được. Bất quá, hiện tại, hắn diệt trừ ưng, đã vì Dã Nguyên Hỏa dọn sạch hỏa lớn, cũng cơ hồ quyết định trận này đột tập chiến thắng bại. Cỏ sân núi trên, Dã Nguyên Hỏa dẫn đám người lao xuống. Trong nháy mắt vạn mã buôn đằng, như một dòng lũ lớn. Hồ Duyên Lực ngơ ngác lập nguyên tại chỗ, cái gì đều nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ thấy người bên cạnh càng ngày càng ít, đã từng huynh đệ dần dần biến mất. Trung quy là đệ nhất Nhung tộc vương, tại sống chết trước mắt, hắn thực chất bên trong huyết dũng bị kích phát ra tới. Nhung tộc Nhị Lang chưa bao giờ sợ chết. Hắn một đao chạm tại thân ngựa trên, bị đau chiến mã chạy như điên, phóng tới Dã Nguyên Hỏa. Hai con ngựa tối sầm đỏ lên, hung hăng đụng vào nhau, trong tay loan đao bịch một tiếng va chạm, toát ra tia lửa. Hồ Duyên Lực nổi giận đùng đùng, miệng đầy răng ngà đều muốn tắn nát, trong miệng không ngừng cuồng hống lấy, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Hắn có lẽ mãi mãi cũng nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, loạn thế trận này đánh cược, có ít người tự nhiên liền lên bàn đánh bài cơ hội đều không thấy. Chỉ khi nào trên bàn đánh bài, cứ tuyệt đối không có toàn thân trở ra đạo lý. Ngươi chỉ có đi về phía trước, đi về phía trước, đi về phía trước. Chính như Dã Nguyên Hỏa giờ phút này là một dạng.